Chương 202, tuyên truyền ca khúc chủ đề. Chương 202, tuyên truyền ca khúc chủ đề. Rất nhanh hai người liền ăn cơm xong, nhưng bọn họ cũng không giống như ngày thường lập tức đứng dậy rời đi bàn ăn, mà là tiếp tục ngồi ở chỗ đó nói chuyện phiếm. Dù sao như vậy gặp nhau thời gian đối với bọn họ tới nói thực sự là quá hiếm thấy. Đang lúc này, Lý Tinh Văn đột nhiên nhớ tới giấc ngủ trưa lúc làm giấc mộng kia, trong lòng dâng lên một luồng kích động, hắn quyết định hướng về mẫu thân hỏi một cái vận dấu ở đáy lòng vấn đề. Mẹ, ta có chuyện này muốn hỏi ngươi một hồi. Lý Tinh Văn có chút chần chờ mở miệng nói. Vương Thục Nghi nhìn nhi tử, mỉm cười cổ vũ hắn nói tiếp, ngươi đứa nhỏ này, có chuyện gì thật không tiện cùng mụ mụ nói. Ngươi cứ hỏi đi. Được mẫu thân cho phép sau, Lý Tinh Văn rốt cục lấy dũng khí hỏi, mẹ, ngươi cùng ta ba hắn đều tách ra nhiều năm như vậy, hai người các ngươi có suy nghĩ hay không quá nặng tân cùng nhau đây? Vấn đề này để Vương Thục Nghi lập tức sửng sốt, nàng hoàn toàn không có dự liệu được nhi tử lại đột nhiên hỏi ra lời nói như vậy. Những năm gần đây, nàng vẫn quá độc thân sinh hoạt, đã quen một người tháng ngày, đối với cùng chồng trước hợp lại chuyện này, nàng chưa từng có chăm chú nghĩ tới. Vương Thục Nghi trầm mặc một hồi, suy nghĩ nên làm gì trả lời nhi tử vấn đề. Nàng nhớ lại cùng Lý Kiến Hoa trong lúc đó qua lại, kỳ thực giữa bọn họ cũng không có cái gì đại mâu thuẫn xung đột, lúc trước sở dĩ lựa chọn tách ra, chủ yếu hay là bởi vì Lý Tinh Văn vấn đề. Bây giờ Lý Tinh Văn đã tìm tới hơn nửa trưởng thành, còn đều ở một cái thành thị sinh hoạt, vì hai tử suy nghĩ, hay là thật sự có thể cân nhắc lại bắt đầu lại từ đầu. Vương Thục Nghi trong lòng dần dần có một cái đáp án, nhưng nàng vẫn là cần một ít thời gian đến cẩn thận suy nghĩ quyết định này. Cuối cùng, Vương Thục Nghi trên mặt lộ ra một tia kiên quyết, nói với Lý Tinh Văn, "Tinh Văn, ngươi vấn đề này hỏi đến quá đột nhiên, mụ mụ cần một ít thời gian đến suy tính một chút." Lý Tinh Văn nghe được mụ mụ không có một cái từ chối, trong lòng nhất thời dâng lên một tia hy vọng, điều này giải thích chuyện này còn có khả năng chuyển biến tốt, chỉ là cần cho mụ mụ một ít thời gian đi thích ứng cùng tiếp thu. Hắn con mắt hơi chuyển động, cấp tốc nói sang chuyện khác, cười hỏi, "Mụ mụ, ngài gần nhất đang bận gì đó đây? Có hay không cái gì ta có thể hỗ trợ địa phương?" Vương Thục Nghi mỉm cười hồi đáp, "Ta đang bận cái gì, ta mỗi ngày chính là xử lý một ít công ty phát triển văn kiện phê duyệt công tác, có điều gần nhất xác thực gặp phải một điểm phiền toái nhỏ." Lý Tinh Văn tò mò truy hỏi, "Ồ, là cái gì dạng phiền phức?" Vương Thục Nghi giải thích, "Là như vậy, công ty chúng ta ban tuyên giáo cho công ty vỗ một cái phi thường trọng yếu video, thế nhưng hiện tại gặp phải một nan đề, chính là không có tìm tới thích hợp tuyên truyền khúc. Ngươi xem một chút ngươi có hay không cái gì tốt linh cảm?" Lý Tinh Văn suy nghĩ một chút, hồi đáp, "Có hay không linh cảm, ta trước tiên cần phải nhìn cái này video mới biết." Vương Thục Nghi bỗng nhiên tỉnh ngộ, cười nói, "Ai nha, ngươi xem ta cái này tính, video còn không cho ngươi xem." Dứt lời, nàng đội vã mở ra điện thoại di động, đem video gửi đi cho Lý Tinh Văn, cũng dặn dò, "Ngươi xem trước một chút, chớ cho mình áp lực quá lớn, chúng ta cũng đã đồng bộ hướng về các công ty lớn thu thập ca khúc." Lý Tinh Văn mở ra điện thoại di động, tập trung tinh thần mà nhìn video. Cái này video chế tác tinh xảo, hình ảnh tinh mỹ, sinh động địa giảng giải Diệu Thế tập đoàn cùng nhau đi tới gian nan lịch trình, từ sáng lập ban đầu gian nan cất bước, đến khắc phục tầng tầng khó khăn sau từ từ lớn mạnh, mỗi một chi tiết nhỏ đều bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Nhìn thấy cái này video, Lý Tinh Văn không khỏi nghĩ lên kiếp trước Huawei công ty, chúng nó cũng là như thế từng bước một phát triển lớn mạnh lên. Mà lúc này giờ khắc này, Diệu Thế tập đoàn tuyên truyền khúc vừa vặn cùng hắn ý nghĩ trong lòng bất nhu nhi hợp. Lý Tinh Văn khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra nụ cười nhạt, đối với mẫu thân nói rằng, "Mẹ, nhìn thấy cái này video, ta mới chính thức rõ ràng một cái công ty lớn muốn phát triển lên là khó khăn cỡ nào. Có điều này cũng làm cho ta có một ít tân linh cảm." Vương Thục Nghi nghe nói, đầy mặt kinh ngạc nhìn nhi tử, khó có thể tin tưởng địa nói, "Nhanh như vậy thì có ý nghĩ. Nhi tử, ngươi thật đúng là quá lợi hại." Lý Tinh Văn không muốn để cho mẫu thân quá mức kinh ngạc, đội vã giải thích, kỳ thực cũng không phải lập tức nghĩ đến. "Ta trước thì có một ít dự thảo, chỉ là vẫn chưa hoàn toàn thành hình. Bây giờ nhìn đến cái này video, vừa vặn có thể đem những người ý nghĩ sửa sang một chút, nên rất nhanh sẽ có thể đem ca khúc làm được." Nghe được nhi tử lần này giải thích, Vương Thục Nghi trong lòng an tâm một chút, cảm thấy đến lúc này mới phù hợp người bình thường sáng tác tốc độ, liền nói rằng, "Hả, hóa ra là như vậy. Được, cái kia mụ mụ sẽ chờ ngươi mang đến tin tức tốt, mụ mụ tin tưởng ngươi ca nhất định sẽ phi thường xuất sắc." Lý Tinh Văn mỉm cười đáp lại nói, "Ừm, cảm tạ mẹ. Ta sẽ mau chóng tìm người thu lại hào ca khúc, sau đó phân phát ngài. Ngài sẽ chờ tin tức tốt của ta đi." "Mẹ, hiện tại thời gian cũng không còn sớm, nếu không chúng ta hiện tại trước hết về nhà." Vương Thục Nghi nhìn đồng hồ tay một chút, lúc này mới phát hiện trong lúc vô tình, bọn họ đã hàn huyên hơn một giờ, hiện tại đều sắp 8 giờ, sắp thực nên về nhà. Hai người cùng chậm rãi đi ra phòng ăn, đi ngang qua quầy thu tiền lúc, Lý Tinh Văn thuận lợi đem giấy tờ kết liễu một hồi. Vương Thục Nghi đứng bình tĩnh ở một bên, ánh mắt rơi vào trên người hắn, không có một chút nào muốn tranh đoạt tính tiền ý tứ. Đi đến bãi đậu xe, hai người ngồi vào trong xe, Vương Thục Nghi nhẹ giọng đối với tài xế nói, "Trước tiên đưa Lý Tinh Văn về nhà, sau đó sẽ đưa ta." Tài xế gật gù, phát động xe. Xe vững vàng địa hành xử, chỉ chốc lát sau liền đến Lý Tinh Văn căn hộ. Xe ngừng ổn sau, Lý Tinh Văn mở cửa xe, đi xuống xe đến. Hắn mỉm cười cùng mụ mụ phất tay nói lời từ biệt, sau đó nhìn theo xe cộ chậm rãi chạy xa, mãi đến tận nó biến mất ở cuối tầm mắt, hắn mới xoay người đi vào căn hộ. Vừa vào cửa nhà, Lý Tinh Văn trong đầu liền không tự chủ được mà hiện ra mụ mụ công ty tuyên truyền khúc. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy đến bài hát này phi thường thích hợp hiện tại Diệu Thế tập đoàn, liền hắn không chút do dự mà hô hoán ra tiểu ái, để nó hỗ trợ đem ca khúc Giấc Mộng Của Em Hối Đoái đi ra. Bài hát này giai điệu sục sôi, ca từ giàu có sức cuốn hút, cùng Diệu Thế tập đoàn xí nghiệp hình tượng 10 điểm phù hợp. Đặc biệt là khi nó cùng Diệu Thế tập đoàn quay chụp video kết hợp lại lúc, càng là có thể hoàn mỹ thể hiện ra Diệu Thế Tập Đoàn đang đeo đuổi giấc mơ trên đường dũng cảm tiến tới, không ngừng đột phá tự mình tinh thần diện mạo. Như vậy tinh thần hướng phát triển không chỉ có thể kích phát công nhân đang làm việc bên trong tính tích cực cùng sức sáng tạo, còn có thể tăng cường công nhân đối với xí nghiệp lòng trung thành, tán đồng cảm cùng sứ mệnh cảm, do đó tăng lên toàn bộ xí nghiệp nội bộ lực liên kết. Trải qua một phen tuyển chọn tỉ mỉ, Lý Tinh Văn rốt cục xác định mụ mụ công ty tuyên truyền ca khúc chủ đề, điều này làm cho trong lòng hắn một khối lớn thạch đầu rơi xuống địa. Tiếp đó, hắn chỉ cần kiên trì chờ đợi ngày mai đi làm, sau đó tìm người đến thu lại bài hát này liền có thể hoàn thành rồi cái này nhiệm vụ trọng yếu sau. Lý Tinh Văn cảm thấy một trận ung dung, hắn quyết định trước tiên đi rửa mặt, sau đó nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Khi hắn nằm ở mềm mại trên giường lúc, tâm tư nhưng không tự chủ được mà phiêu trở lại ngày hôm nay cùng mụ mụ nói chuyện bên trong. Hồi tưởng lại mụ mụ nói những câu nói kia, Lý Tinh Văn ý thức được, hay là hắn cũng có thể tìm cái thích hợp thời gian, cùng ba ngồi xuống nói một chút, thử nghiệm giải quyết giữa bọn họ mâu thuẫn, để gia đình quay về hòa thuận. Dù sao, tình thân là không cách nào dứt bỏ, hơn nữa hắn cũng hy vọng có thể vì cha mẹ trong lúc đó quan hệ tận một phần lực. Nghĩ đến bên trong, Lý Tinh Văn không khỏi cảm thán, thực sự là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh a. Chương 203, lựa chọn Tần Thi Thi biểu diễn. Chương 203, lựa chọn Tần Thi Thi biểu diễn ngày thứ 2. Lý Tinh Văn xem bình thường như thế, bình thường thời gian đi đến công ty. Hắn ngồi ở chỗ ngồi của mình, mở máy vi tính ra, đem tối hôm qua chọn tốt ca khúc giấc mộng của em in ra. Cầm in khúc phổ, Lý Tinh Văn đứng dậy, trực tiếp hướng đi quản lý Triệu Văn Quyên văn phòng. Hắn nhẹ nhàng gõ gõ cửa, được sau khi cho phép đẩy cửa ra đi vào. "Triệu tỷ, đây là một bài ta vì Diệu Thế Tập Đoàn tuyên truyền khúc, ngài cho nhìn." Lý Tinh Văn mỉm cười đem khúc phổ đưa cho Triệu Văn Quyên, sau đó giải thích, bài hát này sẽ không tham gia tranh bảng, chỉ cần tìm người thu lại một hồi là được. Triệu Văn Quyên tiếp nhận khúc phổ, liếc mắt nhìn ca tên, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Lý Tinh Văn, trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc. Khi nàng nghe được Diệu Thế Tập Đoàn bốn chữ lúc, trong lòng nhất thời rõ ràng Lý Tinh Văn ý đồ đến. "Diệu Thế Tập Đoàn tuyên truyền khúc, ta biết chuyện này." Triệu Văn Quyên chậm rãi nói rằng, "Bọn họ trước hướng về công ty chúng ta cũng mời qua ca, báo giá lên đến 100 triệu. Có điều, công ty chúng ta vài cái vương bài nhạc sĩ ca khúc đều bị lui về đến rồi." Lý Tinh Văn nghe vậy, không khỏi kinh ngạc há to miệng, "Báo giá như thế cao? Hơn nữa chúng ta đóng góp còn đều bị cự tuyệt." Triệu Văn Quyên gật gật đầu, khẳng định mà nói, "Không sai, không chỉ có là công ty chúng ta, những nhà khác công ty lớn đóng góp cũng đều bị cự tuyệt. Không nghĩ đến ngươi dĩ nhiên vì bọn họ tuyên truyền khúc viết một ca khúc, ngươi là làm sao biết chuyện này?" Lý Tinh Văn khẽ miệng mỉm cười, nhẹ giọng nói rằng, "Đây là người khác ủy thác cho ta, hơn nữa xảo chính là ta vừa vặn có như thế một ca khúc." Triệu Văn Quyên nghe vậy, liền vội vàng gật đầu nói, "Được được được, vậy ta xem trước một chút ngươi bài hát này như thế nào." Dứt lời, nàng liền từ Lý Tinh Văn trong tay tiếp nhận nhạc, tỉ mỉ mà suy nghĩ tới đến. Triệu Văn Quyên từng câu từng chữ địa xem nhạc trên ca từ, đồng thời cũng ở trong lòng yên lặng ngâm nga giai điệu. Vẻ mặt của nàng theo xem thâm nhập mà trở nên càng nghiêm túc, xem xong lần thứ nhất sau, nàng hơi ngưng lại, sau đó lại từ đầu bắt đầu nhìn một lần. "Giấc mộng của em." Triệu Văn Quyên nhẹ giọng nhắc tới ca tên, tiếp theo bình luận, "Bài hát này ngươi viết đến sắc thực rất tốt, ca từ cùng giai điệu đều rất tốt mà truyền đạt ra anh dũng về phía trước, không sợ gian nan hiểm trở tinh thần. Ta cảm thấy đến Diệu Thế Tập Đoàn nên đối với bài hát này cảm thấy hứng thú." Lý Tinh Văn nghe Triệu Văn Quyên lời nói, khẽ mỉm cười, giải thích, "Triệu tỷ, bài hát này giai điệu chập trùng khá lớn, cho nên đối với người biểu diễn thanh nhạc cơ sở yêu cầu tương đối cao, cần người biểu diễn có thể phi thường tình chuẩn mà nắm chặt chuẩn âm cùng tiết tấu mới được." Triệu Văn Quyên lược làm suy nghĩ, đột nhiên nghĩ đến một cái ứng cử viên phù hợp, "Đúng rồi, ngươi học tỷ Tần Thi Thi không cũng rất thích hợp hát bài hát này sao? Ta nghe nói, năm 2021 ca sĩ đẳng cấp bảng bình chọn đã kết thúc, ngày một tháng sau liền sẽ chính thức công bố kết quả, hơn nữa có người nói nàng đã thành công được tuyển vị là ca hậu." Lý Tinh Văn mặt tươi cười điệu tán dương, "Học tỷ thật sự quá lợi hại, nàng xác thực phi thường thích hợp biểu diễn bài hát này." Triệu Văn Quyên cũng mỉm cười đáp lại nói, "Ha ha, ngươi học tỷ hiện tại nhưng là ca hậu cấp bậc nhân vật. Hiện tại ngươi khúc thần con đường cũng đã thành công hơn một nửa, thật sự muốn chúc mừng ngươi." Lý Tinh Văn khiêm tốn mà nói, "Ừm, xác thực rất tốt." Triệu Văn Quyên nói tiếp, "Liên quan với giấc mộng của em bài hát này thu lại sự tình, ngươi trực tiếp đi tìm trường quản lý hoặc là Tần Thi Thi cũng có thể, ngược lại các ngươi lẫn nhau đều rất quen thuộc, ta liền không tham dự trong đó." Lý Tinh Văn gật gù tỏ ra hiểu rõ, sau đó nói, "Tốt lắm, vậy ta trước hết cáo từ." Hắn xoay người rời đi Triệu Văn Quyên văn phòng, trở lại chính mình khu vực làm việc sau, hơi làm suy nghĩ liền cầm lấy điện thoại di động bấm Tần Thi Thi điện thoại. Đầu bên kia điện thoại rất nhanh truyền đến Tần Thi Thi âm thanh lanh lảnh, "Này, Tinh Văn, tìm ta có chuyện gì nhỉ?" Lý Tinh Văn đi thẳng vào vấn đề điện nói, "Học tỷ, ngươi hiện tại bận bịu thông thả. Ta có một bài hát cần ngươi hỗ trợ thu lại một hồi, có thể không?" Tần Thi Thi không chút do dự mà hồi đáp, "Ta vừa vặn không có chuyện gì, ngươi ở đâu? Ta hiện tại liền đến tìm ngươi." Lý Tinh Văn có chút bất ngờ Tần Thi Thi thoải mái như vậy, liền vội vàng nói, "Ta hiện tại chính đang công ty trong phòng làm việc, cấp độ kia ngươi tới chúng ta lại tỉ mỉ tâm sự liên quan với bài hát này cụ thể công việc." "Được rồi, không thành vấn đề, ta lập tức liền đến." Tần Thi Thi nói xong liền cấp tốc cúp điện thoại. Không tới 5 phút đồng hồ thời gian, Tần Thi Thi liền hấp tấp địa chạy tới văn phòng. Nàng thậm chí đều chưa kịp gõ cửa, trực tiếp đẩy ra môn, sau đó mặt mỉm cười địa nói với Lý Tinh Văn, "Học đệ, chào ngươi. Ta đến rồi, ngươi nói ca khúc ở nơi nào đây? Nhanh để ta nhìn." Lý Tinh Văn nhìn thấy Tần Thi Thi cấp thiết như vậy dáng vẻ, không khỏi cảm thấy đến có chút buồn cười, nhưng vẫn rất có lễ phép hồi đáp, "Học tỷ, ngươi đừng gấp gáp như vậy. Đây chính là ca khúc, ngươi xem trước một chút." Nói, hắn liền cầm trong tay nhạc đưa tới. Tần Thi Thi tiếp nhận nhạc sau, lập tức một cách hết sắc chăm chú mà nhìn lên. Lý Tinh Văn thì lại ở một bên tiếp tục nói, học tỷ, bài hát này chính là một bộ video sáng tác ca khúc chủ đề, vì lẽ đó nó sẽ không tham dự bất kỳ bảng danh sách tranh cướp. Tần Thi Thi cũng không có lập tức trả lời Lý Tinh Văn, mà là tiếp tục vùi đầu nghiên cứu nhạc. Một lát sau, nàng rốt cục xem xong toàn bộ bài ca, sau đó ngẩng đầu lên, lộ ra tán thưởng vẻ mặt nói rằng, bài hát này biết đến thật không tệ à. Có điều, mới vừa ngươi nói bài hát này là tuyên truyền khúc, lẽ nào nó chính là Diệu Thế Tập Đoàn chính đang thu thập cái kia một bài sao? Lý Tinh Văn mỉm cười gật đầu, giơ ngón tay cái lên nói rằng, ha ha, học tỷ, ngươi thật thông minh. Không sai, bài hát này chính là chuyên môn vì là Diệu Thế Tập Đoàn biết tuyên truyền khúc. Tần Thi Thi nghe xong, ánh mắt sáng lên, hương phấn nói rằng, hoa, học đệ ngươi quá lợi hại. Phải biết, giới giải trí bên trong những người các ca sĩ, ai không muốn biểu diễn Diệu Thế Tập Đoàn tuyên truyền khúc? Đây chính là một cái tăng lên thân phận mình tuyệt hảo cơ hội. Đáng tiếc ta nghe nói, trước đầu quá khứ những người ca khúc đều bị lùi cạo. Lý Tinh Văn một mặt nghi ngờ hỏi, công ty bọn họ tuyên truyền khúc dĩ nhiên như vậy được hoan nghênh. Trong giọng nói của hắn để lộ ra đối với chuyện này khó có thể tin tưởng. Tần Thi Thi nhếch miệng lên, lộ ra một vẻ tự tin mỉm cười, hồi đáp, đó là tự nhiên, Diệu Thế Tập Đoàn nhưng là dân doanh xí nghiệp bên trong kiệt xuất, không gần như chỉ ở trong nước kể đến hàng đầu, ở trên quốc tế cũng là đứng hàng đầu. Có thể biểu diễn bọn họ tuyên truyền khúc, quả thực lại như là bước lên đi về thế giới sân khấu nối thẳng xe. Nói tới chỗ này, Tần Thi Thi đột nhiên chuyển đề tài, mang theo trêu chọc địa nói với Lý Tinh Văn, nhưng mà, ngươi có thể nghĩ đến để cho ta tới biểu diễn bài hát này, ta đúng là thật là vui. Ta đều không biết nên làm sao báo đáp ngươi mới tốt. Nếu không, ta lấy thân báo đáp đi. Trong giọng nói của nàng mang theo vài phần chuyện cười ý vị, đồng thời cũng muốn mượn này quan sát một chút Lý Tinh Văn phản ứng. Lý Tinh Văn hiển nhiên không ngờ rằng Tần Thi Thi sẽ như vậy nói, hắn mặt bá một hồi đỏ lên, có chút lúng túng cười cợt, sau đó vội vã nói sang chuyện khác, được rồi, học tỷ, chúng ta vẫn là mau mau trước tiên đi đem ca khúc thu lại đi ra, đừng chậm trễ chính sự. Chương 204, ta mộng chương 204, ta mộng hai người đi thang máy đi đến tầng 18 phòng thu âm, Lý Tinh Văn mới vừa đi ra thang máy, liền nhìn thấy Tần Thi Thi có môi giới Vương Tĩnh Nhàn đứng ở cửa. Hắn không khỏi hơi kinh ngạc, bởi vì hắn cũng không biết Vương Tĩnh Nhàn lại ở chỗ này. Lý Tinh Văn vội vã đi lên phía trước, hướng về Vương Tĩnh Nhàn chào hỏi, "Vương tỷ tốt." Tần Thi Thi thấy thế, đội vã giải thích, "Ta để Vương tỷ tới được, nàng vừa vặn cũng không có chuyện gì." Vương Tĩnh Nhàn mỉm cười gật đầu, nói rằng, "Nghe nói các ngươi có ca khúc mới muốn thu, ta thật đúng là quá chờ mong. Phòng thu âm ta đã an bài xong, đi theo ta là tốt rồi." Ba người cùng đi vào phòng thu âm, nhưng mà, bọn họ cũng không có lập tức bắt đầu thu âm bài hát. Lý Tinh Văn tò mò nhìn Tần Thi Thi cùng Vương Tĩnh Nhàn, không nhịn được hỏi, "Vương tỷ, học tỷ hiện tại chính đang hot tại sao không có đi tham gia hoạt động? Hai người đều ở công ty nhà rỗi, này có chút kỳ quái." Tần Thi Thi nghe Lý Tinh Văn vấn đề, có chút bất mãn địa nói lầm bầm, "Sao, ta liền không thể nghỉ ngơi một quãng thời gian? Mỗi ngày đi chạy thông báo, mệt chết." Lý Tinh Văn cùng Vương Tĩnh Nhàn đều không để ý đến Tần Thi Thi báng giận, Vương Tĩnh Nhàn kiên nhẫn hồi đáp, "Hiện tại Thi Thi xác thực rất hỏa, rất nhiều hoạt động đều hướng về nàng khởi xướng xin mời. Thế nhưng công ty cảm thấy đến hiện tại tiếp những việc này động có chút chịu thiệt." Lý Tinh Văn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn Vương tỷ, không hiểu hỏi, "Lời này nói thế nào?" Vương tỷ thấy thế, khẽ mỉm cười, kiên nhẫn giải thích, âm nhạc hiệp hội tuy nhiên đã đem Thi Thi xếp vào ca hậu hàng ngũ, nhưng hiện nay tin tức này vẫn không có chính thức công bố ra bên ngoài. Cho nên, dựa theo bình thường quy trình tới nói, Thi Thi hiện tại vẫn cứ thuộc về hạng nhất ca sĩ phạm chủ. Nếu như chúng ta dựa theo hạng nhất ca sĩ giá cả đến sắp xếp Tần Thi Thi tham gia hoạt động, cái kia chẳng phải là có chút chịu thiệt. Bởi vậy, công ty trải qua đắn đo suy nghĩ sau khi, quyết định để Tần Thi Thi sắp xếp hành trình hơi hơi sau này FF một chút, đợi đến ca sĩ xếp hạng bảng chính thức công bố thời điểm, lại đi tiếp nhận tương quan hoạt động. Cứ như vậy, không chỉ có thể bảo đảm Thi Thi giá trị con người được đầy đủ thể hiện, cũng có thể để công ty lợi ích thực hiện sử dụng tốt nhất. Lý Tinh Văn nghe xong Vương tỷ giải thích, nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ, trong lòng không khỏi thở dài nói, thì ra là như vậy. Quả nhiên vẫn là những người làm quản lý lợi hại, đem những chi tiết này đều suy tính được như vậy chủ đáo. Hắn quay đầu nhìn về phía Tần Thi Thi, cười nói, "Vừa bạn, khoảng thời gian này học tỷ có thể nghỉ ngơi thật tốt một hồi, dù sao tháng 2 sau khi, ngươi nhưng là có khó khăn." Tần Thi Thi cũng đúng Lý Tinh Văn quan điểm biểu thị tán đồng, mỉm cười đáp lại nói, "Đúng đấy, khoảng thời gian này xác thực trải qua rất ung dung thích ý." Lý Tinh Văn nói tiếp, "Vậy chúng ta liền thừa dịp bây giờ còn có thời gian, vội vàng đem bài hát này thu lại đi ra, như vậy cũng có thể để học tỷ ở trong khoảng thời gian sau đó nghỉ ngơi nhiều mấy ngày." Sau đó thời gian trong, Lý Tinh Văn bắt đầu chăm chú với chế tác đệm nhạc, hắn thuần thục thao tác các loại nhạc khí, đem tươi đẹp giai điệu bệnh thành một bài cảm động nhạc khúc. Cùng lúc đó, Tần Thi Thi cũng đang chăm chú địa quen thuộc ca khúc, nàng nhiều lần lắng nghe giai điệu, cẩn thận phỏng đoán ca từ bên trong tình cảm biểu đạt. Mà Vương tỷ thì lại phát huy đầy đủ nàng hậu cần bảo đảm năng lực, nàng không chỉ có tích cực vì là Lý Tinh Văn mượn tới các nhu cầu đệm nhạc nhạc khí, còn chi kỷ mà vì là Tần Thi Thi chuẩn bị một ly ấm áp nhuận hầu trà, để cho hai người đều có thể ở thư thích trong hoàn cảnh chăm chú với công tác. Vào buổi trưa, Vương Tĩnh Nhàn từ lâu sớm ở công ty đặt trước được rồi phong phú cơm trưa. Làm Lý Tinh Văn cùng Tần Thi Thi chạy tới căng tin lúc, thức ăn nóng hổi đã đặt tại trên bàn, chờ đợi bọn họ hưởng dụng. Nay vừa kề sát tâm sắp xếp giảm mạnh bọn họ chờ đợi thời gian, để bọn họ có thể cấp tốc bổ sung năng lượng, tiếp tục vùi đầu vào buổi chiều trong công việc. Dùng qua cơm trưa sau, ba người hơi làm nghỉ ngơi, liền lại không ngừng không nghỉ địa chạy về phòng thu âm. Ở ngắn ngủi nửa giờ trong thời gian nghỉ ngơi, bọn họ thả lỏng cả người, điều chỉnh trạng thái, vì là đón lấy công tác làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Vẫn địa đi về phía trước, điên cuồng thế giới. Tần Thi Thi tiếng ca như tiếng trời ở phòng thu âm bên trong vang lên, nàng giọng nói trong suốt mà giàu có sức cuốn hút, mỗi một câu đều bao hàm chân thành tình cảm. Lý Tinh Văn thì lại ở một bên chuyên chú lắng nghe, thỉnh thoảng dành cho Tần Thi Thi một ít chuyên nghiệp chỉ đạo cùng kiến nghị. Ở hai người hiểu ngầm dưới sự phối hợp, ca khúc thu lại tiến triển phi thường thuận lợi, mỗi một cái đoạn đều từ từ trở nên hoàn chỉnh mà hoàn mỹ. Theo thời gian trôi đi, ghi âm công tác cũng tiếp cận kết thúc. Liên để ánh sáng khúc xạ lệ thấp con người chiếu ra trong lòng muốn nhất nắm giữ cầu vồng mang ta chạy về phía cái kia mảnh có ngươi bầu trời bởi vì ngươi là của ta mộng bởi vì ngươi là của ta mộng. Đến lúc cuối cùng một câu ca từ hạ xuống, Tần Thi Thi hoàn thành rồi toàn bộ bài ca khúc biểu diễn. Lý Tinh Văn lại lần nữa cẩn thận lắng nghe một lần, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, sau đó trịnh trọng tuyên bố, quá. Nghe được cái tin tức tốt này, Tần Thi Thi cùng Vương Tỷ cũng như thích gánh nặng, vui vẻ nở nụ cười. Thời khắc này, bọn họ nỗ lực cùng trả giá rốt cục được đền đáp, bài hát này cũng sắp trở thành bọn họ cộng đồng tâm huyết kết tinh. Trải qua một quãng thời gian nỗ lực, ca khúc rốt cục thu lại hoàn thành. Lý Tinh Văn không ngừng không nghỉ địa bắt đầu đối với bài hát này tiến hành âm tần chế tác, hắn hết sức chăm chú, đã tốt muốn tốt hơn, không buông tha bất luận cái nào chi tiết. Vẹn vẹn nửa giờ, hắn liền hoàn thành rồi toàn bộ âm tần chế tác quá trình. Đến đây, giấc mộng của em bài hát này thành phẩm rốt cục sinh ra. Lý Tinh Văn cảm thấy vô cùng hưng phấn cùng thỏa mãn, hắn không thể chờ đợi được nữa mà muốn cùng người khác chia sẻ phần này thành quả. Liền, Lý Tinh Văn cấp tốc sắp thành phẩm ca khúc phân biệt gửi đi cho Tần Thi Thi, Vương Tỷ, Triệu Văn Quyên cùng Trương Hiểu Hiểu, để bọn họ cũng có thể cùng thưởng thức bài này tỉ mỉ chế tạo tác phẩm. Ở thu được công ty cho phép sau, Lý Tinh Văn còn cố ý đem ca khúc văn kiện gửi đi cho hắn mụ mụ Vương Thục Nghi. Vương Thục Nghi thu được văn kiện sau, lập tức cờ lật nghe thử. Làm cái kia cảm động giai điệu cùng sục sôi ca từ ở vang lên bên tai lúc, nàng bị rung động thật sâu. Một lần nghe xong, Vương Thục Nghi hoàn toàn chìm đắm ở ca khúc truyền đạt phấn đấu tinh thần bên trong, rất được cảm hóa. Nàng không chút do dự mà bấm Lý Tinh Văn điện thoại, đối với hắn tác phẩm khen không dứt miệng, biểu thị bài hát này chính là nàng kỳ vọng tuyên truyền quốc. Vương Thục Nghi còn nói cho Lý Tinh Văn, liên quan với đến tiếp sau hợp đồng công việc, nàng sẽ an bài hai cái công ty có liên quan nhân viên tiến hành kết nối. Cuối cùng, nàng đối với Lý Tinh Văn tài hoa cùng nỗ lực dành cho độ cao đánh giá, liên tục khích lệ biểu hiện của hắn. Lý Tinh Văn ở nhận được mụ mụ điện thoại sau, trong lòng tràn ngập vui sướng cùng cảm giác thành công, cũng coi như là giúp mụ mụ giải quyết một cái phiền toái nhỏ. Hắn lập tức hướng về Triệu Văn Quyên báo cáo cái tin tức tốt này. Triệu Văn Quyên sau khi nghe xong, đối với Lý Tinh Văn công tác thành quả biểu thị độ cao tán thưởng hắn lại vì là công ty thành công hoàn thành rồi một hạng nhiệm vụ trọng yếu, có thể nói là không thể không kể công. Chương 205, lạc lối chiếu phim chương 205, lạc lối chiếu phim có Vương Thục Nghi dặn dò, Diệu Thế Tập đoàn hành động tốc độ có thể nói là nhanh như chớp. Rất nhanh, hai bên liền hoàn thành rồi sở hữu đàm phán cùng chi tiết quyết định, một phần hợp tác thỏa thuận ở Diệu Thế Tập đoàn cùng Sang Vũ giải trí trong lúc đó thuận lợi ký tên. Liên như vậy, giấc mộng của em chính thức trở thành Diệu Thế Tập đoàn video ca khúc chủ đề. Tin tức này xem một trận gió xoáy, cấp tốc bao phủ toàn bộ ngành nghề. Làm đại gia biết được bài hát này dĩ nhiên là tinh thần tác phẩm lúc, nghiệp bên trong lại lần nữa nhấc lên một trận sóng lớn mênh mông. Tinh thần danh tự này, phản phất một viên chói mắt sao băng, cắt ra âm nhạc dưới bầu trời đêm, lại lần nữa gây nên mọi người bàn tán sôi nổi cùng quan tâm. Hợp đồng ký tên sau khi hoàn thành, Diệu Thế Tập đoàn không chút do dự mà đem video phóng tới chính thức trên trang web. Bộ này video hấp dẫn vô số người đến đây tìm tòi hư thực, muốn nhìn một chút cái này giá trên trời hợp đồng sau lưng âm nhạc đến cùng có thế nào mị lực. Đúng như dự đoán, ca khúc theo video truyền phát tin mà bị đại gia nghe thử, bài hát này dường như một dòng suối trong, chạy vào mọi người nội tâm. Cái kia tràn ngập dốc lòng cùng minh giai điệu, cùng với chân thành cảm động ca tử, khiến người ta không khỏi say mê trong đó. Muốn bay hay dùng tâm địa đi phi, ai không trải qua chật vật, ta nghĩ ta sẽ quên thất vọng, ôm ấp tiếc nuối mị những này ca tử. Phản phất là từ mọi người sâu trong nội tâm khai quật ra bảo tàng, bị rất nhiều cư dân mạng lấy ra cũng chia sẻ đến mỗi cái xã giao trên bình đài. Chúng nó khích lệ mọi người đang đối mặt sinh hoạt khó khăn cùng ngăn trở lúc, không muốn xem thường từ bỏ, muốn dũng cảm đuổi theo giấc mộng của chính mình. Rất nhiều người nghe đều biểu thị, bài hát này ở tại bọn hắn đối mặt áp lực cùng khiêu chiến lúc, dành cho bọn họ rất lớn cổ vũ cùng sức mạnh. Nó lại như là một vị bằng hữu tri kỷ, làm bạn ở bên cạnh họ, nói cho bọn họ biết không cần phải sợ thất bại, phải kiên trì về phía trước. Nhưng mà, đối với trên mạng những này thảo luận, Lý Tinh Văn cũng không có quá nhiều địa quan tâm. Bởi vì giờ khắc này, hắn tâm tư hoàn toàn bị khác một việc sự tình chiếm cứ, do hắn biên kịch bộ phim đầu tiên sắp chiếu phim. Mấy ngày qua, hắn vẫn cùng đạo diễn Trần Hạo duy trì câu thông, vì là điện ảnh tuyên truyền cùng mở rộng bận rộn. Theo tinh thần cái kia thủ tên là giấc mộng của em ca khúc ở các đại âm nhạc trên bình đài bão hỏa, một ít nhạy cảm các cư dân mạng phát hiện một cái thú vị trùng hợp, điện ảnh lạc lối video biên kịch dĩ nhiên cũng gọi là tinh thần. Sự phát hiện này khiến mọi người đối với giữa hai người này quan hệ sản sinh dậy đặc lòng hiếu kỳ. Các cư dân mạng dồn dập triển khai phân tích cùng thảo luận, nỗ lực biết rõ hai người này tinh thần là có hay không chính là cùng một người. Trải qua một phen thâm nhập đào móc, đại gia kinh ngạc phát hiện, bộ phim này nhạc đệm bên trong dĩ nhiên có 3 bài ca đều là xuất từ tinh thần lao sư bàn tay. Cái này phát hiện kinh người khiến mọi người đối với lạc lối bộ phim này sản sinh càng nhiều quan tâm. Nguyên bản bộ phim này khả năng chỉ là đông đảo phim nhựa bên trong phổ thông một bộ, nhưng bởi vì cùng tinh thần liên quan, nó từ từ tiến vào đại chúng tầm nhìn. Mọi người bắt đầu hiếu kỳ, vị này lấy âm nhạc tài hoa gọi tinh thần lao sư, trong biên chế kịch lĩnh vực lại gặp có thế nào biểu hiện đây? Nhưng mà, trên mạng cũng không phải là chỉ có chính diện âm thanh. Mấy người đối với tinh thần đặt chân điện ảnh biên kịch lĩnh vực biểu thị nghi vấn, cho rằng hắn nên chăm chú với âm nhạc sáng tác, mà không phải phân tâm đi làm những chuyện khác. Những người này cảm thấy đến tinh thần không làm việc đàng hoàng, thậm chí có người đối với hắn điện ảnh chất lượng biểu thị lo lắng. Có điều, bất kể là xem trọng vẫn là xem xấu, tinh thần tên không thể nghi ngờ đã trở thành một cái đứng đầu đề tài, hấp dẫn lượng lớn quan tâm cùng thảo luận. Mà thành tựu sang vũ giải trí vương bài nhạc sĩ, tinh thần sức ảnh hưởng cùng con bài tự nhiên là tương đương mạnh mẽ. Rất nhiều ca sĩ dồn dập đứng ra vì hắn sân ga, biểu đạt đối với hắn ủng hộ và chờ mong. Những này các ca sĩ lên tiếng đều phi thường cẩn thận, bọn họ cũng không có trực tiếp bình luận điện ảnh tốt xấu, mà là cường điệu chính mình đối với tinh thần lao sư điện ảnh chờ mong. Bọn họ biểu thị tin tưởng tinh thần lao sư ở điện ảnh lĩnh vực cũng có thể thể hiện ra chắc việt tài hoa, chờ mong hắn điện ảnh có thể sớm ngày chiếu phim, cho khán giả mang đến kinh hỉ. Bất luận trên mạng đánh giá làm sao, nên đến trung quy vẫn là đến rồi. Thời gian như thời gian qua nhanh giống như cực nhanh, thoáng qua ngày 20 tháng 1 liền đã lặng yên đến. Lúc rạng sáng, trong rạp chiếu bóng cũng không có an bài điện ảnh buổi diễn, sớm nhất một hồi điện ảnh là ở sáng sớm 9 giờ rưỡi. Trần Hạo cùng hắn đoàn đội môn vẫn mật thiết quan tâm bộ phim này chiếu phim tình huống, tâm tình vừa căng thẳng lại chờ mong. Ở Diệu Thế Quảng Trường, nhóm đầu tiên đến đây xem phim đám người lục tục địa đi vào phòng chiếu phim. Bởi vì thời gian còn sớm, cũng không phải xem phim đỉnh cao kỳ, trên chỗ ngồi tỷ lệ cũng không cao, khoảng chừng chỉ có khoảng chừng 30. Theo điện ảnh mở màn, cố sự chậm rãi bày ra ở khán giả trước mắt. Lý Thành Công, một cái sự nghiệp thành công thương nhân, Ngưu Cảnh, một cái thiện lương mà hàm hậu nông dân công. Hai người này nhìn như không chút nào có liên quan người, nhưng bởi vì một lần bất ngờ gặp gỡ, mở ra một đoạn tràn ngập vui cười cùng cảm động lữ trình. Lam Nhu Cảnh uống từng ngụm lớn sữa bò cảnh tượng xuất hiện ở trên màn ảnh lúc, khán giả cũng không khỏi kinh ngạc đến không ngậm mồm vào được. Mà hắn câu kia hai bê đi như thế nào lời kịch, càng làm cho đại gia cười đến ngửa tới ngửa lui. Đặc biệt là hắn để người phục vụ đem máy bay cửa sổ mở ra cử động, càng làm cho toàn bộ xem phim đều tràn ngập tiếng cười cười nói nói, liền dạp chiếu bóng phòng khách đều có thể nghe được này từng trận tiếng cười. Cái này trên chỗ ngồi tỷ lệ chỉ là 30 xem phim bên trong, giờ khắc này lại bị tiếng cười bao phủ. Mà ảnh ngoài phòng nhân viên dồn dập nghị luận lên bộ phim này đến, hiếu kỳ đây rốt cuộc là một bộ nào như vậy gây cười địa ảnh. Ở rạp chiếu bóng bán vé trước cửa sổ, một ít đang đợi mua vé đám người tò mò dò hỏi người bán vé, đây là cái nào bộ phim, buồn cười như vậy. Người bán vé mỉm cười hồi đáp, đây là Lạc Lối. Nghe được danh tự này, những người nguyên bản không biết nên lựa chọn nhìn cái gì điện ảnh đám người nhất thời hứng thú, dồn dập quyết định mua vé ra trận, muốn tự mình đi tìm tòi hư thực, nhìn đến tột cùng là cái gì dạng điện ảnh có thể khiến người ta như vậy phình bụng cười to. Mà lúc này xem phim trong phòng, theo điện ảnh nội dung vở kịch từ từ triển khai, cười vang điểm như thủy triều cái này tiếp theo cái kia mà hiện lên đi ra. Khán giả tiếng cười liên tiếp, phảng phất sẽ không có ngừng lại quá. Bất kể là ở trên xe lửa, quán trọ nhỏ bên trong, vẫn là ở trên xe buýt tình tiết, mỗi một cái cảnh tượng đều tràn ngập khiến người ta không nhịn được cười phần cười. Đại gia chìm đắm ở điện ảnh sung sướng trong không khí, thỏa thích hưởng thụ trận này hài kịch thị yến. Nhưng mà, ngay ở đại gia cười đến ngửa tới ngửa lui thời điểm, điện ảnh cũng không biết không cảm thấy địa đi tới kết thúc. Ở điện ảnh phần cuối nơi, Lý Thành Công cùng Như Cảnh ở một năm sau xuân bận vừa ý ở ngoài gặp lại, hai người nhìn nhau nở nụ cười, tiếp theo sau đó cùng bước lên lữ trình mới. Lúc này, khán giả mới ý thức tới điện ảnh đã kết thúc. Bọn họ lúc này mới phát hiện, chính mình vì xem phim mà mua trà sữa cùng bỏng ngô dĩ nhiên một cái đều còn không nhúc đích, bởi vì mọi người đều chỉ lo nở nụ cười, hoàn toàn quên ăn đồ ăn. Đi ra ảnh sảnh sau, vượt qua một nửa người đều biểu thị chính mình còn muốn lại nhìn một lần bộ phim này, bởi vì thực sự là quá buồn cười. Còn có một chút người thì lại nói muốn đem bộ phim này để cử cho các bằng hữu bên cạnh, hoặc mang theo người nhà lại nhìn một lần, để bọn họ cũng có thể cảm nhận được phần này sung sướng. Chương 206, một tuần phòng bán vé kinh ngạc đến ngây người mọi người. Chương 206, một tuần phòng bán vé kinh ngạc đến ngây người mọi người. Trần Hạo sắp xếp điện ảnh quan sát viên, khi nghe đến đại gia thảo luận sau khi, trong lòng mừng thầm, hắn không thể chờ đợi được nữa mà cầm lấy điện thoại di động, bấm Trần Hạo điện thoại. "Này, Trần Đạo sao? Ta là điện ảnh quan sát viên. Ta có một tin tức tốt phải nói cho ngươi." Đầu bên kia điện thoại truyền đến quan sát viên thanh âm hưng phấn. "Ồ, tin tức tốt gì? Mau nói." Trần Hạo tâm tình cũng lập tức bị điều động lên. "Sáng sớm hôm nay 9 giờ rưỡi, tổng cộng có hơn 60 nhà rạp chiếu phim đồng thời truyền phát tin chúng ta điện ảnh. Hơn nữa, theo ta quan sát, mỗi cái trong rạp chiếu bóng đều bị khán giả tiếng cười nhấn chìm." Quan sát viên kích động nói rằng. "Có thật không? Quá tốt rồi." Trần Hạo cao hứng suýt chút nữa nhảy lên đến, hắn vội vã cắt đứt điện ảnh quan sát viên điện thoại, sau đó mặt tươi cười địa đối với cùng nhau chờ đợi kết quả đoàn đội mọi người nói: "Các anh em, chúng ta thành công. Làn sóng thứ nhất khán giả đối với chúng ta điện ảnh phản ứng tốt vô cùng." "Ừ." Đoàn đội mọi người nhất thời hoan hô lên, đại gia trên mặt đều tràn trề vui sướng nụ cười. Trần Hạo cũng không có trì hoãn, hắn lập tức bấm Lý Tinh Văn điện thoại, muốn ngay lập tức đem cái này tin vui nói cho hắn. "Này, Lý lão bản, ta là Trần Hạo. Nói cho một mình ngươi tin tức tốt, chúng ta điện ảnh đạt được thành công lớn." Trần Hạo trong thanh âm tràn ngập hưng phấn. Lý Tinh Văn mặc dù đối với bộ phim này tràn ngập tự tin, nhưng ở kết quả đi ra trước, trong lòng hắn vẫn còn có chút thấp thỏm bất an. Giờ khắc này nghe được Trần Hạo tin vui, trong lòng hắn một khối lớn thạch đầu rốt cục rơi xuống địa. "Ha ha, quá tốt rồi. Ta liền biết chúng ta điện ảnh nhất định sẽ thành công." Lý Tinh Văn vui vẻ nói rằng. Lạc Lối bộ này ở kiếp trước bạo hồng điện ảnh, bây giờ tại trên Lam Tinh cũng chính tỏa ra nó đặc biệt ánh sáng, hấp dẫn càng ngày càng nhiều khán giả đi vào rạp chiếu bóng, cảm thụ bộ phim này mang đến sung sướng cùng cảm động. Làn sóng thứ 2 xem phim bắt đầu sau, làm người kinh hỉ chính là, dĩ nhiên có dòng dã 100 nhà rạp chiếu phim đều sắp xếp Lạc Lối lịch chiếu phim. Này không thể nghi ngờ là một cái to lớn đột phá, cũng mang ý nghĩa càng nhiều khán giả có cơ hội thưởng thức được bộ này tiểu thành bản điện ảnh mỹ lực. Càng đáng giá nhắc lên chính là, trên chỗ ngồi tỷ lệ cũng tăng cao trên diện động, đạt đến làm người chú ý 60. Phải biết, đối với một bộ tiểu thành bản điện ảnh tới nói, như vậy trên chỗ ngồi tỷ lệ đã tương đối khá. Theo thời gian trôi đi, càng ngày càng nhiều người bắt đầu quan tâm bộ phim này. Khẩu khẩu tương truyền sức mạnh là vô cùng, khán giả dồn dập hướng về bên người thân bằng bạn tốt để cử bộ này tràn ngập sung sướng điện ảnh. Mà những người đã quan sát quá lạc lối khán giả, cũng ở trên mạng tích cực đưa ra chính mình đánh giá. Đại gia phổ biến cho rằng, bộ phim này hài kịch hiệu quả phi thường xuất sắc. Làm một bộ phim hài, nó thành công để khán giả phình bụng cười to. Phim nhựa thông qua đắp nặn Lý Thành Công cùng Như Cảnh hai người này tính cách khác biệt nhân vật hình tượng, ở Xuân Vận trên đường triển khai một loạt làm người không biết nên khóc hay cười thật sự, do đó chế tạo lượng lớn phần cười. Tỷ như Như Cảnh uống sữa tươi lúc buồn cười giáng dấp, cùng với hắn cái kia thần kỳ miệng xui xẻo tiên đoán, cũng làm cho người không nhịn được cười, tiếng cười liên tục. Không chỉ có như vậy, khán giả còn đối với bộ phim này tiến hành rồi cho điểm, cuối cùng đưa ra 8.3 điểm cao. Đối với một bộ phim hài tới nói, cái này điểm đã tương đối khá, đủ để chứng minh nó chất lượng cũng được hoan nên trình độ. Sau lần đó, lạc lối trên chỗ ngồi tỷ lệ kéo dài kéo lên, đặc biệt là ở buổi tối 6 giờ đến 7 giờ hoàng kim buổi diễn, một ít rạp chiếu phim trên chỗ ngồi tỷ lệ càng là đạt đến kinh người 90. Đến một lần theo không thể nghi ngờ là đối với bộ phim này độ cao tán thành, cũng làm cho mọi người đối với nó đến tiếp sau biểu hiện tràn ngập chờ mong. Ở trong rạp chiếu bóng, khán giả chính một cách hết sức chăm chú mà thưởng thức điện ảnh, mà cùng lúc đó, một ít người đầu tư cùng điện ảnh công nhân thì lại đưa mắt tập trung tại đây bộ phim tiền lợi tình huống trên. Thời gian đi đến buổi tối 10 giờ, lạc lối phòng bán vé thành tích làm người chú ý, đã đạt đến 4.350 vạn. Phải biết, bộ phim này đầu tư cũng chỉ có 30 triệu mà thôi. Chuyện này ý nghĩa là, nếu như dựa theo hiện nay lịch chiếu phim tình huống tiếp tục nữa, ngày mai bộ phim này liền có thể thu hồi tiền vốn, tới sau phòng bán vé thu vào đều sẽ là lợi nhuận ròng. Mỗi cái rạp chiếu phim người phụ trách cũng chú ý tới bộ phim này xuất sắc doanh thu biểu hiện, bọn họ dồn dập đối với hắn dành cho độ cao đánh giá. Một ít rạp chiếu phim thậm chí đã bắt đầu bắt tay điều chỉnh ngày mai lịch chiếu phim kế hoạch, quyết định cho lạc lối tăng cường càng nhiều chiếu phim buổi diễn. Ngày 21 tháng 1, Diệu Thế rạp chiếu phim đem lạc lối lịch chiếu phim lượng tăng cao đến 15 cái, khác rạp chiếu phim cũng không cam lòng yếu thế, đem lịch chiếu phim lượng tăng cường đến khoảng chừng 10. Cứ như vậy, mỗi ngày truyền phát tin buổi diễn tăng lên rất nhiều, khán giả có càng nhiều cơ hội đi vào rạp chiếu phim quan sát bộ phim này. Quả nhiên, ngày 21 tháng 1 ngày này, lạc lối phòng bán vé thành tích lại đổi mới cao, một lần bắt 8.010 vạn, bình quân trên chỗ ngồi tỷ lệ càng là vượt qua 60. Ngày 22 tháng 1, đúng lúc gặp thứ bảy, tuy rằng lịch chiếu phim lượng không có tiến một bước tăng cường, nhưng bộ phim này nhiệt độ không giảm chút nào. Làm người kinh ngạc chính là, cùng ngày bình quân trên chỗ ngồi tỷ lệ dĩ nhiên lên đến 80 trở lên. Cùng ngày phòng bán vé cũng đột phá 100 triệu, đạt đến 100 triệu 3 triệu. Rạp chiếu phim lão bản lòng như lửa đốt, trong đêm lại lần nữa bấm rạp chiếu phim người phụ trách điện thoại, máy liệt yêu cầu tăng cường lạc lối lịch chiếu phim lượng. Ngày 23 tháng 1, lạc lối lịch chiếu phim số lượng lớn mức tăng cường, khán giả nhiệt tình cũng bị tiến một bước tiêu đốt. Một ngày này, điện ảnh phòng bán vé như tên lửa tăng vọt, một lần đột phá 140 triệu. Con số này làm cho tất cả mọi người cũng vì đó khiếp sợ, bao quát rạp chiếu phim lão bản, phát hành mới cùng với điện ảnh chủ sang đoàn đội. Nhưng mà, thiệt vui trong tàn. Theo thời gian làm việc đến, khán giả xem phim thời gian chịu đến hạn chế, lạc lối phòng bán vé bắt đầu từ từ trượt. Ngày 24 tháng 1, phòng bán vé hạ xuống 120 triệu, ngày 25 tháng 1, càng là hạ đến 110 triệu. Mặc dù như thế, bộ phim này như cũ duy trì mạnh mẽ xu thế, chiếu phim một tuần lễ sau, phòng bán vé tích lũy đã đến 680 triệu. Thời gian đi đến ngày 27 tháng 1, Tết Xuân Lương chính thức kéo dài màn che. Các đại công ty điện ảnh dồn dập đẩy ra chính mình nặng cân tác phẩm, thị trường cạnh tranh dị thường kịch liệt. Lạc lối lịch chiếu phim cùng phòng bán vé chịu đến nghiêm trọng xung kích, mỗi ngày phòng bán vé thu vào chỉ có 50 triệu khoảng chừng, trái phải. Có điều, đối với một bộ đầu tư nhỏ điện ảnh tới nói, thành tích như vậy đã tương đối khá. Trên trang web thậm chí có nhân sĩ chuyên nghiệp dự đoán, bộ phim này cuối cùng phòng bán vé có hy vọng đạt đến 1,2 tỷ. Này không thể nghi ngờ là một cái làm người chú ý con số, cũng chứng minh lạc lối thực lực và mị lực. Bất luận làm sao, lạc lối cũng đã trở thành năm nay Tết Xuân Lương một con ngựa ô, gây nên rộng rãi quan tâm cùng thảo luận. Mà đạo diễn Trần Hạo cùng biên kịch Tinh Thần cũng dựa vào bộ phim này một lần thành danh, chính thức bước vào điện ảnh 1 tỷ phòng bán vé câu lạc bộ cộng lớn. Chương 207, vào ở mụ mụ biệt thự. Chương 207, vào ở mụ mụ biệt thự. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt đã gần kề gần cuối năm, công ty chính thức công bố Tết Xuân nghỉ sắp xếp thời gian, từ ngày 27 tháng 1 tránh ra bắt đầu nghỉ. Liền, ở ngày 26 tháng 1 ngày cuối cùng công tác sau khi kết thúc, Lý Tinh Văn như chút được gánh nặng địa hướng về Triệu quản lý hỏi thăm một chút, liền lòng tràn đầy vui mừng mà chuẩn bị nên tiếp sắp đến Tết Xuân kỳ nghỉ. Làm Vương Thục Nghi biết được Lý Tinh Văn vị trí công ty đã nghỉ lúc, nàng nhiệt tình xin mời hắn chuyển tới biệt thự của nàng đi ở lại. Dù sao nơi đó có bảo mẫu cùng quản gia chăm sóc sinh hoạt hàng ngày, hết thảy đều gặp trở nên phi thường nhanh và tiện. Đối mặt mụ mụ như vậy chân thành lòng tốt, Lý Tinh Văn lần này rốt cục không còn khéo léo từ chối, mà là hân nhiên đồng ý ngày 27 tháng 1 một ngày này, Lý Tinh Văn hơi làm thu thập, mang tới một ít chuẩn bị vật phẩm, liền không chút do dự mà vào ở Vương Thục Nghi cái kia rộng rãi xa hoa đại biệt thự. Vừa bước vào mảnh này khu biệt thự, Lý Tinh Văn lập tức bị cảnh đẹp trước mắt chấn động. Hoàn cảnh của nơi này quả thực cùng hắn trước ở lại căn hộ có khác biệt một trời một vực. Dạo chơi trong đó, phản phất đưa thân vào một cái yên tĩnh mà tao nhã thế ngoại đảo nguyên, khiến lòng người khoáng thần di. Khu biệt thự không chỉ có rộng rãi đường dành cho người đi bộ cùng mọi người tản bộ nhàn nhã, còn có tỉ mỉ tu bổ lâm viên, trang trí có hứng thú núi giả cùng với rộng rãi nhàn nhã quảng trường. Ngoài ra, Khu biệt thự an toàn phương tiện cũng có thể gọi nhất lưu, tiểu khu lối vào thiết có tiên tiến gác cổng hệ thống, 24 giờ đều có chuyên nghiệp bảo an nhân viên trị thủ, khiến người ta cảm giác an tâm. Ở đây, mọi người có thể triệt để thoát khỏi thành thị náo động cùng ầm ĩ, thỏa thích hưởng thụ phần này sự yên tĩnh hiếm có cùng tốt đẹp. Vương Thục Nghi kết thúc một ngày làm việc sau, tâm tình sung sướng địa về đến nhà. Nàng nhìn thấy Lý Tinh Văn đang ngồi ở trên ghế sofa, liền thân thiết hỏi, như thế nào, ở đây đã quen thuộc chưa? Có thích hay không hoàn cảnh của nơi này? Nếu như yêu thích lời nói, ta có thể cân nhắc ở đây cũng mua cho ngươi một bộ căn hộ. Lý Tinh Văn nghe được Vương Thục Nghi lời nói, thoáng suy tư một chút, sau đó hồi đáp, hoàn cảnh của nơi này xác thực rất tốt, không khí trong lành, phong cảnh hợp lòng người. Chỉ là có một chút không tốt lắm, chính là quá yên tĩnh, không có trong thành thị loại kia viên náo cùng náo nhiệt bầu không khí, cảm giác ít một chút khói lửa nhân gian khí. Vương Thục Nghi nghe Lý Tinh Văn trả lời, không khỏi nở nụ cười, nói rằng, ha ha, xem ra nơi này xác thực không quá thích hợp các ngươi người trẻ tuổi. Các ngươi đều yêu thích loại kia nhiệt nhiệt nháo nháo địa phương, tràn ngập sức sống cùng tức giận. So sánh với đó, nơi này trái lại càng như là một cái thích hợp dưỡng sinh địa phương. Lý Tinh Văn gật gù, biểu thị tán đồng Vương Thục Nghi lời giải thích, nói rằng, đúng đấy, ngươi nói đúng. Có điều, tình cờ đến nơi này ở mấy ngày, cảm thụ một chút yên tĩnh bầu không khí, cũng rất tốt. Vương Thục Nghi hỏi tiếp, vậy ngươi ở đây ở mấy ngày cũng không có vấn đề chứ? Lý Tinh Văn hồi đáp, cái này đúng là không có vấn đề gì, vừa vặn hiện tại là Tết xuân kỳ nghỉ, không cần đi làm, có thể hào hào hưởng thụ một hồi loại này nhàn nhã thời gian. Hơn nữa, hoàn cảnh này cũng rất thích hợp thả lỏng tâm tình, để cho mình từ bận rộn trong công việc giải thoát đi ra. Nghe được Lý Tinh Văn nói như vậy, Vương Thục Nghi rốt cục thở phào nhẹ nhõm, nàng nguyên bản còn lo lắng Lý Tinh Văn gặp trụ không quen. Liền, nàng cười nói với Lý Tinh Văn, vậy thì tốt, vậy ngươi nhanh đi rửa tay một cái, chuẩn bị ăn cơm. Bàn ăn bên trên, bày ra vài phần tinh xảo ăn sáng cùng một phần tươi ngon súp hải sản. Lý Tinh Văn cùng Vương Thục Nghi ngồi đối diện nhau, vui vẻ địa hưởng thụ bữa này phong phú bữa tối. Bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện, bầu không khí hòa hợp, phản phất thời gian đều vào đúng lúc này bất động. Cùng người thân cùng dùng cơm, không thể nghi ngờ là trong đời hạnh phúc nhất thời khắc một trong. Tại đây cái ấm áp trong không khí, Lý Tinh Văn cùng Vương Thục Nghi cảm nhận được nhà ấm áp cùng tình thân quý giá. Bữa tối sau khi kết thúc, hai người rời bước đến phòng khách, ngồi ở trên ghế sofa, mở TV, tiếp tục nói chuyện phiếm. Bọn họ đàm luận lẫn nhau sinh hoạt, công tác cùng với gia đình việc vặt, chia sẻ lẫn nhau sướng vui lo buồn. Bất chi bất giác, thời gian lặng yên trôi qua, hai người tán gẫu đến tràn đầy phấn khởi, hoàn toàn quên thời gian tồn tại. Mãi đến tận có chút mệt quyện, bọn họ mới quyết định lên lầu nghỉ ngơi. Lý Tinh Văn đi đến mẫu thân vì hắn chuẩn bị gian phòng, đẩy cửa ra, một luồng thanh tân khí tức phả vào mặt. Hắn ngắm nhìn bốn phía, kinh ngạc phát hiện gian phòng này dĩ nhiên có đầy đủ 50m² to lớn. Không chỉ có như vậy, trong phòng vẫn xứng bị độc lập phòng tắm, phòng giữ quần áo, thậm chí còn có một cái loại nhỏ sofa cùng bàn trà, đầy đủ mọi thứ. Đi vào phòng tắm, Lý Tinh Văn nhìn thấy các loại rửa mặt đồ dùng bày ra đến chỉnh tề, nội bộ vệ sinh cũng 10 điểm sạch sẽ, không có một chút nào mùi đặc biệt. Hiển nhiên, mẫu thân ở hắn đến trước đã gọi người tỉ mỉ quét dứt quá. Nhìn lại một chút phòng giữ quần áo, dựa theo Lý Tinh Văn số đo, từ giữa y đến ở ngoài xuyên y vật, mỗi loại đều chuẩn bị 5 bộ nhiều, để hắn có thể chính căn cứ yêu thích tùy ý chọn. Lý Tinh Văn trong lòng không khỏi dâng lên một luồng cảm động, hắn cảm khái nói, mụ mụ cũng thật là chi kỷ, những này nhất định là nàng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, sẽ chờ ta lại đây vào ở đây. Hắn đi vào phòng rửa mặt, tắm nước nóng, sau đó đổi thư thích áo ngủ, nằm ở trên giường, cầm lấy điện thoại di động chơi một lúc. Chơi mệt rồi, hắn liền đóng lại đèn, nhắm mắt lại, tiến vào vui tươi mộng đẹp. Nay ngủ một giấc ngủ e rằng so với an ổn, không có một chút nào cảm giác khó chịu, cứ việc thay đổi một hoàn cảnh, buổi tối cũng không có mất ngủ. Sau khi rời giường, Lý Tinh Văn cấp tốc thu dọn vệ sinh cá nhân xong, sau đó bước nhẹ nhàng bước tiến đi xuống lầu. Bảo mẫu từ lâu ở dưới lầu chờ đợi, khi nàng nhìn thấy Lý Tinh Văn xuống lầu lúc, trên mặt lộ ra nụ cười thân thiết, nhẹ giọng nói rằng, thiếu gia, chào buổi sáng. Phu nhân đã đi làm, xin hỏi ngài bữa sáng muốn ăn chút gì không? Lý Tinh Văn thoáng suy tư một hồi, hồi đáp, cho ta đến điểm bao tử cùng cháo. Bảo mẫu mỉm cười gật đầu, đem yêu cầu của hắn ghi nhớ ở trong lòng, sau đó xoay người xuống lầu chuẩn bị bữa sáng đi tới. Khoảng chừng 2 sau 10 phút, bữa sáng được bưng lên bàn ăn. Lý Tinh Văn một bên hưởng dụng mỹ vị bao tử cùng cháo, một bên tiện tay lật xem trong điện thoại di động tin tức. Đột nhiên, ánh mắt của hắn bị một cái đến từ trường học lái xe công nhân viên tin tức hấp dẫn lấy. Tin tức nội dung là: "Chào ngài, Lý Tinh Văn tiên sinh, ngài giấy phép lái xe đã giải quyết được rồi, mời ngài dành thời gian đến trường học lái xe nhận lấy một hồi." Nhìn thấy cái tin tức này, Lý Tinh Văn lúc này mới ý thức được, trong lúc vô tình, dĩ nhiên đã qua dòng dã 15 ngày. Hắn quyết định ăn xong bữa sáng sau, lập tức đi đến trường học lái xe thu hồi chính mình giấy phép lái xe. Liền, hắn vội vã ăn xong còn lại đồ ăn, sau đó đứng dậy ra ngoài, hướng về trường học lái xe phương hướng đi đến. Đến trường học lái xe sau, Lý Tinh Văn trực tiếp đi vào báo danh điểm. Làm hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn chính là, tiếp đón hắn như cũng là vị kia đẹp đẽ tiểu tỷ tỷ. Khi hắn giải thích ý đồ đến sau, tiểu tỷ tỷ đối với hắn ấn tượng tựa hồ còn khá là sâu sắc. Ở tiểu tỷ tỷ dưới sự giúp đỡ, Lý Tinh Văn rất nhanh sẽ tìm tới chính mình giấy phép lái xe. Hắn cẩn thận kiểm tra một chút, xác nhận không có sai sót sau, liền ở tương quan trên văn kiện ký xuống tên của chính mình. Nói rồi vài câu lời lẽ khách khí liền rời đi, sau đó hắn cũng là cái có bản bản một thành viên. Chương 208, mua xe chương 208, mua xe ở thành công thi đậu giấy phép lái xe sau, Lý Tinh Văn nội tâm bắt đầu sao động bất an, mua thuộc về mình chiếc xe đầu tiên trở thành hắn lập tức cấp thiết nhất nguyện vọng. Hắn cấp tốc ở trên mạng tìm kiếm một hồi phụ cận ô tô thành, vui mừng phát hiện cách mình vị trí cũng chỉ có 5 km. khoảng cách này đón xe tới có điều là thoáng qua chuyện. Ngay ở hắn chuẩn bị gọi chiếc xe hướng về ô tô thành thời điểm, điện thoại di động đột nhiên mà vang lên lên. Lý Tinh Văn túi đầu vừa nhìn, điện báo biểu hiện là biểu muội Vương Tâm Di. "Biểu ca, ta nghe nói ngươi đã nghỉ, ngươi hiện tại đang bận cái gì đây?" Đầu bên kia điện thoại chuyển đến Vương Tâm Di cái kia âm thanh lanh lảnh. Lý Tinh Văn mỉm cười hồi đáp, "Biểu muội, ta mới vừa lấy được bằng lái, đang chuẩn bị đi ô tô thành đi dạo, nhìn có hay không thích hợp xe." Vương Tâm Di nghe vậy, lập tức hưng phấn kêu lên, "Wow, quá tuyệt rồi. Biểu ca, ngươi mang ta cùng đi chứ, ta có thể giúp ngươi tham mưu một chút." Lý Tinh Văn hơi suy nghĩ một chút, cảm thấy nhiều lắm một người hỗ trợ tham khảo ý kiến cũng chưa chắc không thể, liền thoải mái đáp ứng rồi biểu muội thỉnh cầu, "Có thể, vậy ngươi trực tiếp đến đi, đợi một chút chúng ta ở ô tô cửa thành chạm mặt." "Được rồi, biểu ca gặp lại." Vương Tâm Di vui vẻ cúp điện thoại. Lý Tinh Văn cúp điện thoại sau, lo lắng biểu muội không tìm được địa phương, còn cố ý đem chính mình tìm thấy được ô tô thành vị trí tin tức gửi đi cho nàng, để tránh khỏi nàng lạc đường hoặc là đi nhầm địa phương. Lý Tinh Văn đánh xe, 10 phút không tới liền đi đến ô tô cửa thành, lúc này Vương Tâm Di còn chưa tới, hắn ngay ở cửa kiên trì chờ đợi. Lý Tinh Văn chọn tòa này ô tô thành tọa lạc ở đế đô Triều Dương khu, vị trí địa lý được trời cao chăm sóc, cùng cờ bờ giờ khu thương mại chặt chẽ liền nhau, có thể xưng đế đều khoảng cách trung tâm thương nghiệp khu gần nhất ô tô thành. Tòa này ô tô thành quy mô lớn lao, chiếm diện tích đạt 25 vạn mét vuông, nội bộ phương tiện đầy đủ mọi thứ, không chỉ có thiết có 4S cửa hàng độc quyền, còn có loại cỡ lớn thương phẩm triển lãm xe thị trường. Nó quy mô khoảng cách, chiếm giữ châu Á đứng đầu, hấp dẫn trong ngoài nước đông đảo nổi danh ô tô hàng hiệu dồn dập định cư. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khoảng chừng lại quá 20 phút, Vương Tâm Di rốt cục đội vã chạy tới. Nàng xuống xe taxi sau, bước chân vội vã địa hướng về Lý Tinh Văn đi đến, trong miệng còn nhắc tới, "Biểu ca, thực sự là thật không tiện, nhường ngươi đợi lâu. Chúng ta mau mau đi vào." Lý Tinh Văn mỉm cười tiến ra đón, cùng Vương Tâm Di cùng bước vào ô tô thành cổng lớn. Ngay ở bọn họ dạo chơi trong đó lúc, ngẫu nhiên nghe được đi ngang qua đám người trò chuyện, biết được ngày hôm nay ô tô trong thành còn có một cái loại nhỏ triển lãm xe chính đang cử hành. Tin tức này để cho hai người đều cảm thấy hứng thú, cho nên bọn họ quyết định cùng đi đến triển lãm xe hiện trường tìm tòi hư thực. Triển lãm xe địa điểm ở vào ô tô thành ngay chính giữa, làm Lý Tinh Văn cùng Vương Tâm Di lúc chạy đến, triển lãm xe đã kéo dài màn che, hiện trường người người nôn náo, phi thường náo nhiệt. Đám người lui tới bên trong, vừa có đối với ô tô tràn ngập yêu quý say mê công việc, cũng có đến từ các nơi ô tô thương gia, càng có mấy người thuần túy chính là thưởng thức người mẫu ô tô cùng chụp ảnh lưu niệm mà tới. Hai người dạo chơi ở triển lãm xe bên trong, Vương Tâm Di trêu đùa nói, "Biểu ca, ngươi xem nơi này người mẫu ô tô đẹp không? Có muốn hay không ta cho ngươi cùng các nàng chụp tấm hình?" Lý Tinh Văn chừng nàng một ánh mắt, nói, "Ngươi cô gái nhỏ này, liền biết chế nhạo ta, ta nhưng là chính kinh đến đây mua xe." Vương Tâm Di lẹ lưỡi một cái cười nói, "Ta chính là cùng ngươi chỉ đùa một chút. Biểu ca ngươi dự định mua một chiếc giá sao xe?" Lý Tinh Văn nói, "Mua cái SUV đi, nội bộ không gian lớn, mở ra thoải mái." Nghe được biểu ca yêu cầu sau, hai người liền chuyên hướng về có SUV khu triển lãm quan sát. Lý Tinh Văn cùng Vương Tâm Di đi tới đến một nhà nổi danh nhập khẩu ô tô hàng hiệu Sozun. Trong phòng triển lãm bày ra mấy chiếc mới tinh SUV, tạo hình thời thượng, đường nét trôi chảy, xem ra phi thường có khoa học kỹ thuật cảm. Tiêu thụ nhân viên nhiệt tình tiến lên đón, tỉ mỉ giới thiệu mỗi một khoản xe hình đặc điểm cùng ưu thế. Lý Tinh Văn nghe được hết sức chăm chú, thỉnh thoảng hướng về tiêu thụ nhân viên đặt câu hỏi. Vương Tâm Di thì lại ở một bên tỉ mỉ nhìn kỹ xe cộ vẻ ngoài cùng nội thất nói, "Chiếc xe này vẻ ngoài xác thực rất đẹp, có điều nội bộ bố trí thật giống có chút thấp." Lý Tinh Văn nhìn này một khoản xe hình, gật gật đầu, "Đúng đấy, hơn nữa ta cảm thấy đến nhập khẩu xe, nếu như xảy ra vấn đề gì, sửa chữa lên có thể sẽ rất phiền phức." Liền, bọn họ lại đi tới một nhà khác hùn bốn hàng hiệu Sozun. Nơi này SUV xe hình đồng dạng phong phú đa dạng, giá cả đối lập nhập khẩu xe tới nói muốn thân dân một ít. Tiêu thụ nhân viên đồng dạng nhiệt tình vì bọn họ giới thiệu xe cộ tính năng cùng bố trí. Lý Tinh Văn cùng Vương Tâm Di một bên nghe giới thiệu, một bên ở trong phòng triển lãm đi tới đi lui, cẩn thận khá là mỗi một khoản xe hình. "Biểu ca, ta cảm thấy đến chiếc xe này nội thất xem ra thật thoải mái, ghế dựa chất liệu xem ra cũng rất tốt." Vương Tâm Di chỉ vào một chiếc SUV nói với Lý Tinh Văn. Lý Tinh Văn gật gật đầu, xác thực, hơn nữa nó không gian cũng rất lớn, hàng ghế sau ghế tựa đẩy ngã sau, cốp sau không gian gặp càng to lớn hơn, thuận tiện chúng ta ra ngoài chơi thời điểm cho đi lý. "Có điều, bọn họ đối với chiếc xe này vẻ ngoài lại có một ít không quá vừa ý." Lý Tinh Văn có chút thất vọng lắc lắc đầu, xem ra còn phải nhìn lại một chút. Vương Tâm Di nói, "Biểu ca, chúng ta lại đi nhìn cái khác Sozun, nói không chắc có thể tìm tới càng thích hợp xe." Liền, bọn họ lại đi tới một nhà quốc sản ô tô hàng hiệu Sozun. Trong phòng triển lãm người người nhộn nháo, phi thường náo nhiệt. Lý Tinh Văn cùng Vương Tâm Di vừa đi vào Sozun, liền bị một chiếc quốc sản SUV hấp dẫn lấy. Chiếc xe này vẻ ngoài thiết kế đại khí thời thượng, đường nét trôi chảy, thân xe màu sắc cũng phi thường mắt sáng. Bọn họ đi lên phía trước, tỉ mỉ nhìn kỹ xe cộ mỗi một chi tiết nhỏ. "Oa, biểu ca, chiếc xe này vẻ ngoài thiết kế thật sự mạnh thật, không có chút nào so với nhập khẩu xe kém." Vương Tâm Di hưng phấn nói rằng. Lý Tinh Văn cũng gật gật đầu, "Đúng đấy, hơn nữa ta nghe nói quốc sản xe mấy năm qua kỹ thuật tiến bộ rất nhanh, chất lượng cũng càng ngày càng tốt." Tiêu thụ nhân viên nhìn thấy bọn họ đối với chiếc xe này cảm thấy hứng thú, vội vã đi tới, nhiệt tình giới thiệu, "Đây là chúng ta hàng hiệu tối tân đẩy ra SUV xe hình, chọn dùng kỹ thuật mới nhất nền tảng, động cơ tính năng mạnh mẽ, hao xăng cũng phi thường thấp. Hơn nữa nội thất chọn dùng phẩm chất cao vật liệu, cưới thư thích độ phi thường cao." Lý Tinh Văn cùng Vương Tâm Di nghe tiêu thụ nhân viên giới thiệu, càng thêm động lòng. Bọn họ mở cửa xe, ngồi vào bên trong xe, cảm thụ ghế dựa thư thích độ cùng bên trong xe không gian. Lý Tinh Văn còn cố ý kiểm tra một chút xe cộ bố trí, phát hiện chiếc xe này bố trí phi thường phong phú, xem chuyển xe hình ảnh, tự động bãi đậu xe, trí năng kết nối với nhau các công năng đầy đủ mọi thứ. Biểu ca, ta cảm thấy đến chiếc xe này thật sự rất tốt, chúng ta không bằng liền tuyển nó đi. Vương Tâm Di nhìn Lý Tinh Văn, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Lý Tinh Văn suy nghĩ một chút, cảm thấy đến biểu muội nói rất có đạo lý. Hắn đứng dậy, đối với tiêu thụ nhân viên nói rằng, chúng ta quyết định mua chiếc xe này, phiền phức ngươi cho chúng ta giải quyết một hồi thủ tục mua xe. Tiêu thụ nhân viên sau khi nghe, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ, được rồi, phi thường cảm tạ ngài lựa chọn, ta vậy thì vì là ngài giải quyết. Thủ tục giải quyết sau khi hoàn thành, tiêu thụ nhân viên nói cho Lý Tinh Văn, hắn từ nhà kho điều đến xe mới đã đến. Lý Tinh Văn nghe được tin tức này, trong lòng một trận vui mừng, hắn không thể chờ đợi được nữa mà hướng đi bãi đậu xe, muốn tận mắt xem chính mình xe mới. Khi hắn nhìn thấy chiếc kia mới tinh ô tô lúc, vui sướng trong lòng tỉnh lộ rõ trên mặt. Hắn tỉ mỉ mà kiểm tra một lần thân xe, không có phát hiện bất cứ vấn đề gì sau, hài lòng gật gật đầu. Đón lấy, hắn ở tương quan trên văn kiện ký xuống tên của chính mình, cũng thanh toán khoản. Tiêu thụ nhân viên vì là Lý Tinh Văn giải quyết một tấm lâm thời giấy phép, cũng nói cho hắn chính thức giấy phép phải chờ tới năm sau mới có thể làm tốt. Đến thời điểm, Lý Tinh Văn cần tự mình đến cửa hàng 4S lắp đặt chính thức giấy phép. Lý Tinh Văn tỏ ra là đã hiểu, cũng cảm tạ tiêu thụ nhân viên kiên trì giải thích. Hết thảy đều làm thỏa đáng sau, Lý Tinh Văn rốt cục có thể điều khiển chính mình xe mới rời đi. Hắn ngồi ở chỗ tài xế ngồi, tay cầm tay lái, cảm thụ xe mới mang đến thư thích cùng động lực. Vương Tâm Di thì lại ngồi ở ghế cạnh tài xế, trên mặt tràn trề nụ cười vui vẻ. "Biểu ca, chiếc xe này thực sự là quá tuyệt." Vương Tâm Di hưng phấn nói rằng, "Ta cũng phải thi giấy phép lái xe, sau đó chính mình mua xe mở." Lý Tinh Văn nghe, cười cổ vũ nàng, "Tốt, chờ ngươi lấy được bằng lái, ta có thể giúp ngươi tham nào đó tuyển xe." Chương 209, hai ông cháu mật mưu chương 209, hai ông cháu mật mưu mua xong xe. Xong xuôi thủ tục sau khi, thời gian đã lặng yên trôi qua, trong lúc vô tình đã gần kề gần vào lúc giữa trưa. Hai người bụng đói cồn cào, liền cùng đi đến rượu thế quảng trường, chuẩn bị hưởng dụng một trận phong phú cơm trưa, lấy khao biểu bội buổi chính mình mua xe khổ cực. Dùng qua cơm trưa sau, Lý Tinh Văn nhớ tới buổi chiều còn có một chút chuyện quan trọng vụ cần xử lý, liền hướng về Vương Tâm Di đề nghị phân biệt. Vương Tâm Di trong lòng tuy có chút không muốn, nhưng nàng rõ ràng biểu ca chính sự càng khẩn yếu, liền cũng hân nhiên đáp ứng. Lý Tinh Văn lái xe đem Vương Tâm Di đưa về nhà bên trong, đợi nàng sau khi lên lầu, hắn vẫn chưa lập tức rời đi, mà là lặng lặng mà ngồi ở trong xe. Hắn nhìn chăm chú ngoài cửa xe phong cảnh, trong lòng đắm chiêu. Một lát sau, hắn thật sâu thở ra một hơi, dường như muốn đem trong lòng phiền muộn cùng nhau phun ra. Sau đó, hắn cầm lấy điện thoại di động, bấm ra ra Lý Diệu Tiên điện thoại. Đầu bên kia điện thoại rất nhanh truyền đến ra ra cái kia sang sảng âm thanh, "Ta cháu ngoan, ngươi nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta?" Lý Tinh Văn mỉm cười hồi đáp, "Ra ra, ngày hôm nay bận bịu thông thả, ta có chuyện muốn cùng ngài thương lượng một chút." Ra ra cười nói, "Ta một cái về hưu lão giả, có thể có gấp cái gì thông thả? Ta hiện tại ngay ở đại viện này đây, có chuyện gì ngươi tới nói sau đi." Lý Tinh Văn vội vã đáp, "Được rồi, ra ra, ta liền tới đây." Dọc theo đường đi, xe cộ vững vàng địa hành xử, không có gặp phải bất kỳ trở ngại. Khoảng chừng nửa giờ sau, rốt cục đến chỗ cần đến, ra ra hắn ở lại cửa đại viện. Tòa này đại viện làm cho người ta một loại trang nghiêm nghiêm túc cảm giác, cửa bọn cảnh vệ dáng người kiên cường, biểu hiện nghiêm túc, khiến người ta không khỏi lòng sinh kính nể. Lý Tinh Văn muốn định gọi điện thoại cho ra ra, nói cho chính hắn đã đến, nhưng mà đúng vào lúc này, hắn đột nhiên thoáng nhìn ra ra nhân viên bảo an đang đứng ở cửa. Tựa hồ là ở chuyên môn chờ đợi hắn đến. Lý Tinh Văn nỗ lực hồi ức một hồi, thật giống nhớ tới vị này nhân viên bảo an họ Trương. Hắn vội vã quay cửa kính xe xuống, nhiệt tình hướng về nhân viên bảo an phất tay chào hỏi, "Trương ca, ta ở đây." Nhân viên bảo an nghe được âm thanh, quay đầu nhìn về phía Lý Tinh Văn, trên mặt lộ ra mỉm cười, bước nhanh đi tới bên cạnh xe nói rằng, "Lý tiên sinh, ngươi tốt. Nơi này ngoại lai xe cộ là không cho phép tiến vào, ngươi có thể đem xe đứng ở cửa, chúng ta cùng đi đi vào." "Được rồi, không thành vấn đề." Lý Tinh Văn thoải mái đáp ứng nói. Hắn dựa theo nhân viên bảo an chỉ thị, đem xe vững vàng mà đứng ở cửa đại viện chỉ định vị trí. Sau đó, hắn xuống xe cùng nhân viên bảo an cùng hướng về trong đại viện đi đến. Dọc theo đường đi, Lý Tinh Văn chú ý tới cửa bảo vệ môn cũng không có đối với bọn họ tiến hành ngăn cản, hiển nhiên nhân viên bảo an đã sớm với bọn hắn chào hỏi. Khoảng chừng đi rồi khoảng 100m, bọn họ đi đến ra ra chỗ ở chưa kịp Lý Tinh Văn gõ cửa, môn cũng đã bị mở ra, ra ra Lý Diệu Tiên đang đứng ở cửa, mặt tươi cười mà nhìn hắn. "Ra ra." Lý Tinh Văn hưng phấn hô. "Tinh Văn, mau vào, mau vào." Lý Diệu Tiên vội vã để Lý Tinh Văn vào nhà, cũng bắt chuyện hắn ở phòng khách trên ghế sofa ngồi xuống, còn nhiệt tình vì hắn rót một chén trà, "Đến, uống trước hớp trà, một đường cực khổ rồi." Lý Tinh Văn cảm ơn ra ra sau, nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Lúc này, nhân viên bảo an đã hoàn thành rồi nhiệm vụ, lặng yên lui ra gian phòng, thuận lợi đóng cửa lại, sau đó đứng bình tĩnh ở cửa thủ vệ, cho hai ông cháu lưu ra một ít tư mật không gian. Một chén trà thời gian thoáng qua liền qua, Lý Diệu Tiên mặt mỉm cười, nhẹ giọng hỏi, "Tinh Văn, ngươi ngày hôm nay cố ý tìm đến ra ra, là có chuyện quan trọng gì muốn cùng ra ra nói sao?" Lý Tinh Văn hơi làm do dự, sau đó lấy dũng khí nói rằng, "Ra ra, kỳ thực ta vẫn có một ý tưởng, chính là muốn thử tác hợp một hồi ba ba cùng mụ mụ quan hệ, ngài cảm thấy đến ý đồ này thế nào?" Lý Diệu Tiên hiển nhiên không ngờ rằng chính mình tôn tử gặp có tâm tư như thế, hắn không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nhưng rất nhanh sẽ khôi phục nụ cười, nói rằng, "Ha ha, đây chính là cái tương đối khá ý nghĩ. Ra ra phi thường ủng hộ ngươi, như vậy ngươi nói xem, cần ra ra giúp ngươi làm những gì?" Lý Tinh Văn thấy thế, trong lòng an tâm một chút, tiếp tục nói, "Ra ra, ngài xem này không phải nhanh đến Tết xuân mà, đây chính là cái cơ hội tuyệt hảo. Chúng ta có thể tìm cái thích hợp thời gian, mọi người cùng nhau tụ tập tới, ngài cảm thấy đến làm sao? Lý Diệu Tiên nghe xong, gật đầu liên tục, biểu thị tán thành, thường, chủ ý này hay. Tết xuân vốn là cái toàn gia đoàn viên ngày lễ, đại gia tụ tập cùng một chỗ, nhiệt nhiệt náo náo, bầu không khí cũng sẽ rất hòa hợp. Chuyện này liền giao cho gia gia đến sắp xếp đi, ta đi ướp trên ông ngoại ngươi, đến thời điểm hai nhà chúng ta đồng thời tụ trên tụ tập tới. Ta nghĩ à, ông ngoại ngươi khẳng định cũng hy vọng ngươi ba ba mụ mụ có thể cùng thật như lúc ban đầu. Lý Tinh Văn nghe lời của gia gia, trong lòng càng thêm chân thật một chút, hắn nói tiếp, thường, ta cũng cảm thấy ông ngoại hẳn là hy vọng ba ba mụ mụ hòa hảo. Có điều, then chốt hay là muốn xem ta ba ba thái độ, ta cũng không biết hắn có nguyện ý hay không tham gia như vậy tụ hội. Còn có, ta trước cùng mụ mụ đề cập tới chuyện này, cảm giác nàng đối với ba ba thật giống cũng không có như vậy chống cự. Lý Diệu Tiên một mặt nghiêm túc nói rằng, hắn còn có thể có ý kiến gì không? Chuyện này liền như thế định, hiện tại cái này cái nhà vẫn là ta quyết định. Lý Tinh Văn khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười, nhẹ giọng nói rằng, gia gia uy vũ bá khí, thực sự là quá lợi hại. Nhưng mà, ở nội tâm hắn nơi sâu xa, nhưng không khỏi vì chính mình phụ thân cảm thấy một tia bi ai. Hắn nghĩ thầm, phụ thân sinh trưởng tại đây một loại trong gia đình, e sợ cũng có rất nhiều bất đắc dĩ đi. Đàm luận xong chính sự sau khi, trong phòng khách bầu không khí từ từ trở nên ung dung lên. Làm Lý Diệu Tiên biết được chính mình tôn tử biên kịch phòng vẽ điện ảnh đại bán lúc, trong lòng hắn vui sướng lộ rõ trên mặt, không khỏi bắt đầu cười ha hả, liên tục tán dương, ta ngoan tôn tử thực sự là quá tuyệt. Đang cùng gia gia trò chuyện bên trong, Lý Tinh Văn còn hiểu rõ đến quốc gia đối với giải trí sản nghiệp phát triển càng ngày càng trọng thị, ra sân khấu các loại chính sách đến nâng đỡ lĩnh vực này, đặc biệt những người có hoa hạ đặc sắc tác phẩm. Lý Tinh Văn nghe gia gia giảng giải, trong lòng âm thầm cân nhắc, hay là chính mình có thể thử nghiệm sáng tác một ít có hoa hạ phong cách ca khúc, lấy nên đang dưới thị trường nhu cầu cùng quốc gia chính sách hướng phát triển. Hai ông cháu vui vẻ điệu giao lưu dòng dã 2 giờ, thời gian trong lúc vô tình trôi qua. Cuối cùng, Lý Tinh Văn nhìn đồng hồ, đứng dậy hướng về gia gia cáo tử, biểu thị buổi tối phải về mụ mụ nhà ăn cơm. Hắn còn cố ý nhắc nhở gia gia, ngày hôm nay hai người bọn họ thương lượng sự tình tạm thời cần bảo mật. Chương 210, trung tâm thương mại mua sắm chương 210, trung tâm thương mại mua sắm cùng gia gia mật mưu sau khi hoàn thành, Lý Tinh Văn tâm tình dễ dàng điều khiển ô tô, chậm rãi đi tới chính mình biệt thự. Dọc theo đường đi, hắn tâm tư còn dừng lại đang cùng gia gia thảo luận bên trong, đối với kế hoạch kế tiếp tràn ngập chờ mong cùng tự tin. Khi hắn xe đến cửa biệt thự lúc, bảo an một ánh mắt liền nhận ra hắn. Dù sao, hai ngày nay Lý Tinh Văn thường thường ra vào nơi này, các nhân viên an ninh đối với hắn cũng không xa lạ gì. Bảo an mỉm cười hướng về hắn hỏi thăm một chút, sau đó không chút do dự mà cho đi phương tiện giao thông khác. Lý Tinh Văn đem xe vững vàng mà đứng ở chính mình cửa biệt thự chuyên môn chỗ để xe trên, sau đó xuống xe, cất bước hướng đi biệt thự phòng khách. Vừa tiến vào phòng khách, hắn tựa như thích gánh nặng địa ngồi ở trên ghế sofa, thật dài mà thở ra một hơi. Bảo mẫu nghe được động tĩnh, từ phòng bếp đi ra. Nàng nhìn thấy Lý Tinh Văn trở về, vội vã mỉm cười nên đón, cho hắn rót một chén nóng hổi nước trà. Lý Tinh Văn tiếp nhận ly trà, hướng về bảo mẫu sau khi nói cảm ơn, liền tự nhiên ngồi ở trên ghế sofa, rơi vào trầm tư. Bảo mẫu thấy thế, biết Lý Tinh Văn khả năng cần một ít một chỗ thời gian, liền nàng nhẹ nhàng xoay người, trở lại nhà bếp tiếp tục bận rộn. Lý Tinh Văn một người lặng lặng mà ngồi ở trên ghế sofa, ánh mắt có chút tự do, tựa hồ đang suy nghĩ chuyện quan trọng gì. Trong đầu của hắn không ngừng né qua cùng gia gia đối thoại, cùng với trong kế hoạch mỗi cái chi tiết. Quá một hồi lâu, hắn mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại, khôi phục bình thường trạng thái. Hắn theo bản năng mà lấy ra điện thoại di động, nhìn đồng hồ, phát hiện đã là buổi chiều 5 giờ. Hắn nghĩ thầm, mụ mụ nên cũng nhanh xuống ban về nhà đi. Nghĩ đến bên trong, trong lòng hắn dâng lên một luồng chờ mong cảm. Có mụ mụ quan tâm cùng chăm sóc, đều là khiến người ta cảm thấy đặc biệt ấm áp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tiếp cận 6 giờ thời điểm, cửa truyền đến một trận tiếng động rất nhỏ. Lý Tinh Văn lập tức ngẩng đầu lên, nhìn phía cửa, quả nhiên thấy mụ mụ Vương Thục Nghi đi vào. Tình huống thông thường, Vương Thục Nghi rất ít như thế về sớm nhà. Nhưng từ khi nhi tử đưa đến cùng nàng ở cùng nhau sau, nàng mỗi ngày đều gặp mau chóng xử lý xong công tác, để có thể sớm một chút về đến nhà, làm bạn nhi tử. Vừa đẩy cửa ra, Vương Thục Nghi trên mặt tràn trề ôn nhu nụ cười, nàng bước nhanh hướng đi Lý Tinh Văn, nhẹ giọng nói rằng, Tinh Văn, ta con trai bà bối, ngươi ngày hôm nay trải qua thế nào? Ở nhà một mình bên trong có hay không cảm thấy đến phát chán? Lý Tinh Văn nhìn thấy mụ mụ quan tâm như vậy chính mình, trong lòng ấm áp, hắn mỉm cười hồi đáp, mụ mụ, ta ngày hôm nay trải qua cũng không tệ lắm. Sáng sớm ta ra ngoài chuyển động, sau đó ta liền đi ô tô thành đi dạo một chút, vừa ý một chiếc xe, cảm giác khắp mọi mặt đều rất tốt, liền trực tiếp mua lại rồi. Buổi trưa ta cùng biểu bội đồng thời ăn bữa cơm, buổi chiều sẽ trở lại. Vương Thục Nghi nghe lời của con, kinh ngạc đến không ngậm mồm vào được, nàng trợn to hai mắt nhìn Lý Tinh Văn, nói rằng, ngươi giấy phép lái xe đều thi được rồi. Nhanh như vậy à? Nói như vậy cái kia cửa chiếc xe kia chính là ngươi mới vừa mua. Lý Tinh Văn gật gật đầu, cười nói, đúng, mụ mụ. Ta ngày hôm nay mới vừa lấy được bằng lái, thuận tiện liền đi ô tô thành đi dạo một chút. Nhìn thấy chiếc xe này thời điểm, ta lập tức liền thích nó vẻ ngoài, hơn nữa lái thử thời điểm cảm giác điều khiển thư thích tính cũng tốt vô cùng, vì lẽ đó liền không chút do dự mà mua lại. Vương Thục Nghi nhìn nhi tử hài lòng dáng vẻ, cũng theo nở nụ cười, nàng ôn nhu nói, Tinh Văn, mụ mụ trước không phải nói với ngươi xong chưa, chờ ngươi lấy được bằng lái sau, xe do mụ mụ đến cho ngươi mua. Ngươi làm sao chính mình liền mua xong? Lý Tinh Văn gãi gãi đầu, hơi ngượng ngùng mà nói, mụ mụ, ta lúc đó nhìn thấy chiếc xe kia thật sự rất yêu thích, liền nhịn không được trực tiếp mua. Có điều không liên quan, ai mua đều giống nhau, ngược lại đều là giống nhau mở. Vương Thục Nghi cười lắc lắc đầu, nói, ngươi đứa nhỏ này chính là quá nóng ruột. Mụ mụ nếu nói muốn đưa ngươi xe, vậy thì nhất định sẽ đưa. Ta kỳ thực cũng sớm đã cho ngươi đặt hàng được rồi một chiếc xe, phòng chừng năm sau liền có thể đến. Lý Tinh Văn nghe mụ mụ lời nói, trong lòng có chút cảm động, hắn biết mụ mụ vẫn luôn rất thương chính mình. Tuy rằng hắn đã mua xe, nhưng hắn cũng không tiện cự tuyệt mụ mụ lòng tốt, liền hắn cười nói, cảm tạ mụ mụ, ngài đối với ta thật tốt. Liền như vậy, Lý Tinh Văn từ từ thích ứng cũng hòa vào mụ mụ biệt thự sinh hoạt. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt khoảng cách giao thừa còn sót lại một ngày, Vương Thục Nghi cũng rốt cục thả xuống bận rộn công tác, cùng Lý Tinh Văn cùng ra ngoài mua sắm, vì là nên tiếp năm mới làm chuẩn bị cuối cùng. Bọn họ đi đến chính mình Diệu Thế quảng trường, nơi này hội tụ các loại cao cấp hàng hiệu cùng xa hoa thương phẩm. Vương Thục Nghi cầm trong tay thẻ hội viên, như cá gặp nước giống như ở trung tâm thương mại bên trong qua lại, thỏa thích hưởng thụ mua sắm lạc thú. Nàng tự mình làm Lý Tinh Văn chọn hai bộ tinh xảo quần áo, mỗi một kiện đều biểu lộ ra phẩm chất cùng thời thượng. Không chỉ có như vậy, Vương Thục Nghi còn đặt chân hàng xa xỉ khu vực, không chút do dự mà đem vệ tẹt phỉ lìm vệ chân điếm chi biểu bỏ vào trong túi. Nay khoản đồng hồ đeo tay giá trị lên đến hơn 50 triệu, chính là vệ tẹt phỉ lìm vệ năm nay mới vừa đẩy ra bản giới hạn, nó chân quý trình độ có thể tưởng tượng được. Nếu không có Vương Thục Nghi thân phận đặc thù, e sợ mặc dù có tiền cũng khó có thể mua hàng như vậy hy hữu chân phẩm. Đối mặt mụ mụ phóng khoáng hào phóng, Lý Tinh Văn cũng dần dần tập mãi thành quen. Dù sao, những này chi tiêu đối với Diệu Thế tập đoàn tới nói, có điều là như muối bỏ bể, thậm chí không kịp tập đoàn một ngày lợi nhuận. Tới gần buổi trưa, mẹ con hai người đi đến Diệu Thế bên trong quảng trường một nhà cổ kính phòng cơm tàu hưởng dụng cơm trưa. Nhà này phòng ăn lấy cung đình món ăn vì là đặc sắc, món ăn bất kể là ở bên ngoài quan vẫn là mùi vị trên đều có thể gọi nhất lưu, làm người khen không dứt miệng. Đương nhiên, như vậy mỹ thực tự nhiên giá cả không ít, nhưng đối với Vương Thục Nghi mà nói, những này đều chỉ là bé nhỏ không đáng kể số lượng nhỏ thôi. Ăn được cơm sau khi, hai người ở trong phòng ăn hơi làm nghỉ ngơi, một bên nói chuyện phiếm, một bên hưởng thụ này nháy mắt yên tĩnh thời gian. Một lát sau, bọn họ lại tiếp tục bắt đầu đi dạo. Lần này đi dạo phố, Lý Tinh Văn có vẻ đặc biệt để tâm, hắn thỉnh thoảng ở mỗi cái cửa hàng trước nghỉ chân, chọn thích hợp mụ mụ lễ vật. Rốt cục, hắn tìm tới vài món thỏa mãn vật phẩm, có giữ ấm khăn quàng cổ, tinh xảo túi xách tay, còn có một cái ngọc thạch dây chuyền. Vương Thục Nghi nhìn thấy nhi tử như vậy tỉ mỉ địa vì chính mình chọn lễ vật, trong lòng tràn đầy cảm động, nàng hân nhiên tiếp nhận rồi những lễ vật này, dù sao đây là nhi tử một phen hiếu tâm. 3 giờ chiều, nên mua đồ vật cũng đã mua đủ, hai người kết thúc trận này vui vẻ mua sắm lữ trình, ngồi lên rồi về nhà xe. Khi bọn họ lúc trở lại biệt thự, bảo mẫu từ lâu ở cửa chờ đợi đã lâu. Nhìn thấy hai người trở về, bảo mẫu liền vội vàng tiến lên nên tiếp, bị vừa tiếp nhận trong tay bọn họ vật phẩm. Đi vào phòng khách, Lý Tinh Văn cùng Vương Thục Nghi ở trên ghế sofa ngồi xuống, hơi làm nghỉ ngơi. Vương Thục Nghi đột nhiên nhớ tới một chuyện, nàng nói với Lý Tinh Văn, hàng năm giao thừa, chúng ta đều sẽ tại bên ngoài người công trong tứ hợp viện đồng thời vượt qua, ngày mai ngươi cùng mụ mụ cùng đi đi. Lý Tinh Văn nghe xong, không chút do dự mà đồng ý, hắn biết, giao thừa đối với người một nhà tới nói là cái phi thường trọng yếu tháng ngày, mọi người đều hội tụ cùng nhau, cùng cái này đoàn viên thời khắc. Hơn nữa, hắn cũng dần dần thích kiểu sinh hoạt này ở đại gia đình bên trong cảm giác, loại kia náo nhiệt, ấm áp bầu không khí để hắn cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Chương 211, giao thừa đêm chương 211, giao thừa đêm ngày 30 tháng 1 ngày này cũng là hoa hạ ngày lễ truyền thống giao thừa. Giao thừa bên trong trừ có hủy bỏ, đưa đi ý tứ, tịch biểu thị buổi tối, giao thừa mang ý nghĩa đưa đi cửu tuổi, nên tiếp một năm mới đến. Đêm trừ tịch là người nhà đoàn tụ thời khắc trọng yếu. Bất luận mọi người ở nơi nào, đều sẽ nỗ lực chạy về nhà bên trong, cùng người nhà cùng cái này đặc biệt buổi tối. Một ngày này, vừa ăn xong bữa trưa mụ mụ Vương Thục Nghi liền không thể chờ đợi được nữa mà mang theo Lý Tinh Văn chạy tới ông ngoại nhà. Dọc theo đường đi, hai mẹ con vừa nói vừa cười, tâm tình đặc biệt khoan khoái. Chỉ chốc lát sau, bọn họ liền đi đến ông ngoại nhà tứ hợp viện. Vừa vào cửa viện, Lý Tinh Văn liền nhìn thấy ông ngoại Vương đội quân thép chính vui cười hớn hở địa ngồi ở phòng chính bên trong, trên mặt tràn trề nụ cười hiền lành. Nhìn thấy Lý Tinh Văn đến rồi, ông ngoại nụ cười càng thêm sáng lạ, hắn vội vã đứng dậy, nhiệt tình chào hỏi, "Tinh Văn, mau tới đây ngồi, một đường cực khổ rồi." Lý Tinh Văn bước nhanh đi tới ông ngoại bên người, ngoan ngoãn mà ngồi xuống, ông ngoại thì lại thân thiết địa dò hỏi hắn gần nhất công tác tình huống. Lý Tinh Văn mới vừa ngồi xuống, liền phát hiện mình cùng mụ mụ là cuối cùng đến. "Nguyên Lai, cậu cả, cậu trẻ, đại cứu mụ cùng biểu bội Vương Tâm Di đã sớm đến." Bọn họ chính ngồi vây quanh ở phòng chính bên cạnh bàn, nhàn nhã uống trà, ăn quả khô, vui vẻ địa nói chuyện phiếm. Mà vừa nãy ông ngoại cái kia sang sảng tiếng cười, chính là bị bọn họ nói chuyện gây ra. Lý Tinh Văn thấy thế, cũng đội vàng gia nhập vào bọn họ tán gẫu trong đội ngũ. Hắn ngồi ở mụ mụ bên cạnh không bị trên, thuận tay cầm lên một viên quả khô để vào trong miệng, tinh tế thưởng thức. Phòng chính trên bàn bày ra một bình nóng hổi nước trà cùng các loại mỹ vị quả khô, đại gia một bên thưởng thức những ngày mỹ thực, một bên tâm tình trong cuộc sống từng tí từng tí. Thời khắc bây giờ, bọn họ đều thả xuống trong ngày thường bận rộn công tác, thỏa thích hưởng thụ này hiếm thấy nhàn hạ thời gian. Vương Thục Nghi tràn đầy phấn khởi địa giảng giải chính mình đi công tác lúc nghe thấy, nàng sinh động như thật địa miêu tả các nơi phong tục nhân tình, cùng với không giống khu vực nhân dân nếp sống sự khác biệt, để mọi người nghe được say sưa ngon lành. Cậu cả cũng không cam lòng yếu thế, hắn thao thao bất tuyệt địa nói về chính mình kinh doanh phục vụ công ty lúc gặp phải các loại kỳ hoa yêu cầu cùng khách mời kỳ hoa hành vi, dẫn tới mọi người cười ha ha. Cậu trẻ hưng phấn giảng giải những người thú vị trò chơi, hắn mặt mày hớn hở, thua tay múa chân địa miêu tả trong game đặc sắc cảnh tượng, phảng phất mình đã đặt mình trong trong đó. Hắn nhiệt tình xin mời Lý Tinh Văn cùng Vương Tâm Di cùng đi trải nghiệm những này trò chơi lạc thú, trong mắt lập lòe chờ mong ánh sáng. Nhưng mà hành động này nhưng gây nên ông ngoại bất mãn cùng cửa trách. Ông ngoại nhíu mày, nghiêm nghị phê bình cậu trẻ không nên vào lúc này còn muốn chơi trò chơi, mà nên quan tâm nhiều hơn người nhà. Cậu trẻ nhất thời xem quả cầu ra xì hơi như thế, túi đầu không tiếp tục nói nữa, mọi người thấy cậu trẻ ăn quả đáng dáng vẻ, cũng không nhịn được bắt đầu cười ha hả. Lý Tinh Văn thấy thế, vội vã nói sang chuyện khác, cho đại gia chia sẻ một chút giải trí bắt quái. Những này bắt quái đều là hắn từ Trương Lực nơi đó nghe tới, hắn sinh động như thật địa giảng giải các minh tinh đường biển hoa tin tức cùng giới giải trí các loại luận tượng, để mọi người nghe được say sương ngon lành. Đại gia một bên nghe, một bên cảm thán giải trí ngành nghề phức tạp cùng hỗn loạn. Biểu muội Vương Tâm Di cũng không cam lòng yếu thế, nàng thao thao bất tuyệt địa kể ra chính mình đến trường lúc gặp phải các loại chuyện lý thú. Nàng nói về các bạn học học tập phương thức, có chăm chỉ khắc khổ, có thì lại đầu cơ trục lợi, còn nói về cùng bạn học bên cạnh cùng đi chơi đùa vui sướng thời gian, cùng với thưởng thức các món ăn ngon cảm giác thỏa mãn. Thời khắc bây giờ, người một nhà ngồi vây chung một chỗ, tiếng cười cười nói nói không ngừng. Đại gia lẫn nhau chia sẻ trong cuộc sống một chút, tâm tình đặc biệt khoan khoái, cả người đều chiếm được rất lớn thả lỏng. Loại này các loại mục mục bầu không khí, không chỉ có để mỗi người đều cảm thấy ấm áp, còn tăng tiến cảm tình giữa nhau. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt đã đến xế chiều 3 điểm. Mụ mụ cùng đại cứu mụ ăn ý đứng dậy, cùng đi vào nhà bếp, bắt đầu chuẩn bị phong phú giao thừa bữa tối. Ngày hôm nay, ông ngoại cố ý cho bảo mẫu được nghỉ, làm cho các nàng cũng có thể về nhà cùng người nhà đoàn tụ. Dù sao, tại đây cái đặc thù thời kỳ, tự mình động thủ làm một trận cơm tất nhiên, mới càng có thể thể hiện xuất gia đình ấm áp cùng tình thân quý giá. Bất luận mụ mụ cùng đại cứu mụ ở bình thường là cái gì thân phận, ở ngày hôm nay, các nàng chính là bữa này giao thừa cơm bếp chính, dùng hai tay của chính mình vì là người nhà nấu nướng ra mỹ vị ngon miệng thức ăn. Cơm tối hôm nay, tuy rằng chuẩn bị đều là chút việc nhà món ăn, như cà chua xào trứng gà, rau cần xào thịt, bột tỏi tôm, hâm lại thịt, gà kho các loại, nhưng những thức ăn này phẩm nhưng có đặc biệt mị lực. Chúng nó hay là không có trong tiệm cơm những người tinh xảo thức ăn rất khác biệt vẻ ngoài, nhưng cũng ẩn chứa nồng đậm tình thân. Buổi chiều 5 giờ, sở hữu cơm nước cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Bởi vì đế đô cấm chỉ chân ngoại pháo, vì lẽ đó không có cái kia bùm bùm tiếng vang, nhưng ở ông ngoại một tiếng bắt đầu ăn cơm mệnh lệnh ra, đại gia vẫn là nhanh chóng cầm đũa lên, bắt đầu hưởng thụ bữa này phong phú bữa tối. Lần này cơm tối không có nhiều như vậy quy củ cùng ràng buộc. Đại gia có thể thích làm gì thì làm địa lựa chọn mình thích đồ ăn, tận tình tâm tình. Ông ngoại còn cố ý mở ra một bình rượu đỏ, để mọi người đang thưởng thức mỹ thực đồng thời, cũng có thể uống xoàn một ly, tăng thêm một ít sung sướng bầu không khí. Thời gian ở tiếng cười cười nói nói bên trong lặng yên trôi qua, mãi cho đến tiếp cận 7 giờ đúng, bữa này cơm tối mới chậm rãi hạ màn kết thúc. Thu thập xong bàn ăn sau, đại gia cũng không có lập tức tản đi, mà là đồng thời ngồi ở trong phòng khách, tiếp tục nói chuyện phiếm, đồng thời cũng đang chờ mong Tết Xuân Liên Hoan dạ hội bắt đầu. Lúc này, Vương đội quân thép đột nhiên mở miệng nói rằng, đại gia tối hôm nay cũng không muốn đi rồi, nơi này đã lâu không có náo nhiệt như thế, gian phòng cũng đã chuẩn bị kỹ càng, mọi người liền ở đây nghỉ ngơi một đêm đi. Trong giọng nói của hắn để lộ ra đối với đại gia đình này đoàn tụ khát vọng cùng quý trọng. Mọi người dồn dập đáp lời, biểu thị đồng ý, dù sao đây là dựa theo năm rồi thông lệ đến sắp xếp. Mà Vương đội quân thép trong tứ hợp viện, trên thực tế vẫn luôn có thuộc về bọn họ từng người gian phòng. Chỉ là năm nay có thêm một cái Lý Tinh Văn. Vương đội quân thép mặt mỉm cười địa nói với Lý Tinh Văn, "Tinh Văn à, ngươi gian phòng ở Đồng Xương phòng thứ 3." Sau đó nơi đó chính là ngươi chuyên môn gian phòng rồi, ngươi có thể bất cứ lúc nào lại đây ở nhà. Lý Tinh Văn lòng tràn đầy vui mừng mà đáp lại nói, cảm tạ ông ngoại. Hắn đối với cái này phòng mới tràn ngập chờ mong. Thời gian trong lúc vô tình trôi qua, rất nhanh sẽ đến buổi tối 8 giờ. Liên hoan dạ hội chính thức bắt đầu rồi, mọi người dồn dập đình chỉ trò chuyện, cùng thưởng thức lên đặc sắc tiết mục đến. Dạ hội mở màn như cũng là cái kia 6 vị quen thuộc người dẫn chương trình, bọn họ dùng lưu loát ngôn ngữ đưa lên chân thành chúc phúc. Sau đó tiết mục càng là muôn màu muôn vẻ, có duyên dáng vũ đạo, em hai ca hát, khôi hài tiểu phẩm, hài hước tướng thanh. Còn có làm người thán phục ma thuật các loại, mỗi cái tiết mục đều cho đại gia mang đến vô tận sung sướng. Nhưng mà, bởi vì Vương đội quân thép tuổi trọng đại, hơn nữa ngày hôm nay tâm tình sung sướng uống nhiều một chút rượu, đến 9 giờ rưỡi thời điểm, hắn liền có chút mệt quyện, liền đi đầu đi nghỉ ngơi. Những người khác thấy tình hình này, cũng không có kiên trì nữa xem xong dạ hội, khoảng chừng ở khoảng 11 giờ, mọi người cũng đều lục tục tàn đi. Lý Tinh Văn trở lại ông ngoại vì hắn sắp xếp trong phòng, đơn giản rửa mặt một chút, sau đó thư thư phục phục điệu nằm trong chăn, tiến vào vui tươi mộng đẹp. Chương 212, mùng 1 Tết chương 212. Mùng một Tết Lý Tinh Văn chậm rãi nhắm mắt lại, ý thức dần dần mơ hồ, tiến vào vui tươi mộng đẹp. Ở nhà ông ngoại thời gian đều là như vậy ấm áp, hắn ở nơi đó vượt qua năm 2021 ngày cuối cùng, phản phất thời gian đều vào đúng lúc này bất động. Sáng sớm ngày thứ hai, mọi người đều rất sớm mà rời giường. Năm mới ngày thứ nhất, đại gia lẫn nhau chúc Tết, tiếng cười cười nói nói đầy dây toàn bộ gian nhà. Các trưởng bối vẻ mặt tươi cười địa cho bọn tiểu bối phát lì xì, đây là truyền thống tập tục, cũng là đối với các vãn bối chúc phúc cùng chăm sóc. Lý Tinh Văn cùng Vương Tâm Di cũng không ngoại lệ, bọn họ thu được rất nhiều tiền lì xì. Vương thị từng nhà cảnh giàu có, cho tiền lì xì tự nhiên cũng đặc biệt hào phóng. Lý Tinh Văn nhìn trong tay dậy đặt một sấp tiền lì xì, trong lòng không khỏi đắc ý, này thật đúng là một bút bất ngờ chi tài. Mọi người đồng thời ở nhà ông ngoại hưởng dụng phong phú bữa sáng sau, liền bắt đầu lẫn nhau nói lời từ biệt. Lý Tinh Văn cũng theo mụ mụ trở lại biệt thự của chính mình. Vừa vào cửa, hắn mới rút chút thời gian mở ra điện thoại di động, kiểm tra có hay không tin tức mới. Quả nhiên, trong điện thoại di động nhồi vào các loại năm mới chúc phúc tin nhắn. Có hợp tác với hắn quá ca sĩ, còn có bọn họ có môi giới. Ngoài ra, còn có hắn quen thuộc đồng sự, lãnh đạo, thậm chí ngay cả hắn tiểu thuyết biên tập cùng nhà xuất bản bên kia cũng phát tới chúc phúc tin nhắn. Lý Tinh Văn mỉm cười, tâm tình sung sướng địa từng cái hồi phục những ngày chúc phúc. Hắn dùng ngắn gọn mà chân thành lời nói, hướng về mỗi người biểu đạt chính mình năm mới chúc phúc, năm mới vui sướng, thân thể khỏe mạnh, sự nghiệp thành công, công tác thuận lợi vân vân. Lý Tinh Văn ở hồi phục xong sở hữu tin tức sau, trong lòng đột nhiên dâng lên một luồng cảm khái. Hắn nhớ tới tiểu thuyết trang web biên tập chúc phúc tin tức. Tiểu thuyết của hắn Chu Tiên xong xuôi sau khi, hắn cùng tiểu thuyết trang web liên hệ trở nên càng ngày càng ít. Hồi tưởng quá khứ, Lý Tinh Văn không khỏi cảm thán, tuy rằng cùng trang web giao lưu giảm thiểu, nhưng bộ này tiểu thuyết mang đến cho hắn tiền lợi nhưng là tương đương khả quan. Này không chỉ có để hắn ở trên kinh tế được thỏa mãn, càng quan trọng chính là tác phẩm của hắn được các độc giả tán thành cùng yêu thích. Lý Tinh Văn bắt đầu suy nghĩ có hay không nên tiếp tục tuyên bố tác phẩm mới. Dù sao, Chu Tiên đã xong xuôi rất lâu, các độc giả có thể chờ mong hắn dưới một bộ tác phẩm. Cái ý niệm này ở trong lòng hắn không ngừng xoay quanh, để hắn rơi vào trầm tư. Chu Tiên đã xong xuôi rất lâu, có phải là nên lại tuyên bố tác phẩm mới cơ chứ? Lý Tinh Văn trong lòng yên lặng nghĩ, vấn đề này vẫn ở trong đầu của hắn quanh quẩn. Hắn biết, làm một kiệt tác nhà, kéo dài sáng tác là phi thường trọng yếu, nhưng cùng lúc hắn cũng rõ ràng, lựa chọn một cái thích hợp đề tài đối với tác phẩm mới thành công cực kỳ trọng yếu. Lý Tinh Văn lúc này lại bắt đầu cẩn thận đắn đo cuốn sách tiếp theo đề tài. Hắn bây giờ biết tiểu thuyết đã không còn vẹn vẹn chính là kiếm tiền, mà là có cấp độ càng sâu theo đuổi. Hắn còn nhớ ra đã từng nói lời nói, văn hóa phát ra. Câu nói này thật sâu dấu ấn ở trong lòng hắn. Hay là tiểu thuyết võ hiệp là cái không sai đề tài. Trải qua một phen đắn đo suy nghĩ sau, Lý Tinh Văn rốt cục làm ra quyết định. Tiểu thuyết võ hiệp ở Trung Quốc văn học sử trên có lâu đời truyền thống cùng thâm hậu gốc gác, hơn nữa kiếp trước Kim lão cùng Cổ lão tác phẩm mỗi một bộ đều là kinh điển tác phẩm, rất được các độc giả yêu thích. Nghĩ đến bên trong, Lý Tinh Văn đối với mình lựa chọn tràn ngập tự tin. Hắn tin tưởng, tiểu thuyết võ hiệp cái này đề tài không chỉ có thể hấp dẫn độc giả quan tâm, vẫn có thể thông qua các loại hình thức cải biên, như trò chơi, manga, phim ảnh các loại, hình thành một cái hoàn chỉnh DJ truyền công nghiệp, tiến một bước quách đại tác phẩm sức ảnh hưởng. Nhưng mà, khi hắn xác định tác phẩm đề tài sau, một cái những vấn đề mới lại đặt tại trước mặt, cụ thể muốn sao quyển sách kia đây. Điều này làm cho Lý Tinh Văn cảm thấy có chút bấy nhiễu. Dù sao, có quá thật ưu tú tiểu thuyết võ hiệp có thể cùng lựa chọn, mỗi một bản đều có nó đặc biệt mị lực cùng giá trị. Trải qua nhiều lần cân nhắc cùng đắn đo suy nghĩ, hắn cuối cùng vẫn là đưa mắt tìm đến phía kiếp trước mọi người đều biết Xạ Điêu Tam Bộ Khúc bên trong bộ thứ nhất, Xạ Điêu Anh Hùng Truyện. Bộ tác phẩm này có thể gọi Kim Dung Tiên Sinh kinh điển tác phẩm, nó cố sự bối cảnh giả thiết ở Nam Tống Ninh Tông Khánh Nguyên 5 năm, 1199 năm, đến thành Cát Tư Hãn qua đời, 1227 năm, đoạn này ẩm ẩm sóng dậy thời kỳ lịch sử. Thư bên trong không chỉ có miêu tả Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung trong lúc đó sầu triển miên tình yêu cố sự, càng thể hiện rồi Quách Tĩnh từ một cái hồ đồ thiếu niên từ từ trưởng thành là một đời đại hiệp gian khổ lịch trình. Xạ Điêu Anh Hùng Truyện ở kiếp trước có thể nói là hồng cực nhất thời, bất kể là tiểu thuyết, manga, phim truyền hình, vẫn là trò chơi, điện ảnh các loại hình thức, đều bị được mọi người yêu thích. Nó sức ảnh hưởng to lớn, cho tới cho dù người đối với quốc gia GDP không biết gì cả, cũng tuyệt đối không thể chưa từng nghe nói Tĩnh ca ca danh tự này. Hoàng Dung cái kia một tiếng mềm mại Tĩnh ca ca không biết hòa tan bao nhiêu lòng của nam nhân. Nếu đã quyết định quyết tâm muốn sáng tác bộ tác phẩm này, Lý Tinh Văn liền không do dự nữa bất quyết. Có điều, hắn cũng rõ ràng, sáng tác cần thời gian cùng tinh lực, mà hiện tại hắn chỉ muốn ở nhà thư thư phục phục địa vượt qua ngày nghỉ này, thả lòng tâm tình, thưởng thụ sinh hoạt. Còn sáng tác sự tình, vẫn là chờ thêm ban sau khi lại chậm rãi cân nhắc đi. Mà ở một bên khác Lý Tinh Văn nhà ra bên trong, người một nhà ngồi vây chung một chỗ, nhiệt nhiệt nháo nháo địa ăn xong một trận phong phú cơm tất nhiên. Trên bàn cơm, ra không khỏi lại nhắc tới nổi lên Lý Tinh Văn. Hắn cảm khái nói, năm này à, ít đi Tinh Văn đứa nhỏ này, luôn cảm thấy ít một chút cái gì, người một nhà liền không như vậy mà biên. Ngồi ở một bên Lý Kiến Hoa, đứng núi chịu sào địa cảm nhận được phụ thân đoán giận. Trong lòng hắn có chút cảm giác khó chịu, nhưng cũng rõ ràng phụ thân tâm tư, liền mau mau an ủi, "Ba, ngươi đừng lo lắng, sang năm ta nhất định nghĩ biện pháp để Tinh Văn trở về." Lý Diệu Tiên nghe, gật gật đầu, tiếp theo chuyển đề tài, nói rằng, "Kiến Hoa, ngươi cùng Thục Nghi sự, ta cũng vẫn không yên lòng. Hai người các ngươi, hiện tại nên có thể cùng xong chưa?" Lý Kiến Hoa không nghĩ đến phụ thân lại đột nhiên nhắc tới chuyện này, hắn có chút lúng túng gãi gãi đầu, không biết trả lời như thế nào. Lý Diệu Tiên thấy thế, tiếp tục nói, "Sự kiện kia đã qua, hiện tại Lý Tinh Văn không cũng khỏe mạnh, nam tử hán đại trượng phu chính mình chủ động một điểm." Lý Kiến Hoa nghe phụ thân lại nhải, trong lòng mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là gật đầu liên tục, biểu thị sẽ cố gắng cùng Vương Thục Nghi hòa hảo. Đang lúc này, Lý Diệu Tiên cũng đang vì hòa hoãn quan hệ của hai người mà hành động. Mùng một Tết sáng sớm, hắn rất sớm mà rời giường, bấm Lý Tinh Văn ông ngoại Vương đội quân thép điện thoại. Đầu bên kia điện thoại, Vương đội quân thép âm thanh truyền đến, "Này, Lý đại ca, năm mới được." Lý Diệu Tiên cười đáp lại nói, "Năm mới được, đội quân thép lao đệ." Hàn huyên vài câu sau, Lý Diệu Tiên cắt vào đề tài chính, "Đội quân thép lao đệ, ta muốn cùng ngươi thương lượng một chuyện. Ngươi xem à, chúng ta hai nhà đã lâu đều không cùng nhau tụ tập, nếu không ngày mai chúng ta đồng thời ăn một bữa cơm, ngươi cảm thấy đến thế nào?" Vương đội quân thép suy nghĩ một chút, hồi đáp, "Tốt, ta thấy được. Vừa vặn đại gia cũng có thể đồng thời tâm sự." Liên như vậy, Lý Diệu Tiên cùng Vương đội quân thép ước định cẩn thận ngày thứ hai hai nhà người cùng nhau ăn cơm thời gian cùng địa điểm. Chương 213, hai nhà tâm tư của ông lão. Chương 213, hai nhà tâm tư của ông lão. Đại niên sơ nhị 10 giờ sáng, ở Đế Đô khách sạn một cái phòng khách bên trong. Lý Tinh Văn cùng gia của hắn, mãi mãi, ông ngoại, ba ba mụ mụ ngồi vây quanh ở một tấm vòng tròn lớn bên cạnh bàn, chuyện trò vui vẻ. Lý Tinh Văn ra Lý Diệu Tiên cùng mãi mãi Trương Xuân Lan, ông ngoại Vương đội quân thép cùng mụ mụ Vương Thục Nghi, ba ba Lý Kiến Hoa, mọi người đều mặt mỉm cười, bầu không khí hòa hợp. Thông minh Lý Kiến Hoa cùng Vương Thục Nghi liếc mắt liền thấy mặc vào cảnh tượng này sau lưng tâm ý, đây là hai nhà người đặc biệt vì bọn họ sáng tạo cơ hội, hy vọng bọn họ có thể cùng thật như lúc ban đầu. Mọi người dồn dập sau khi ngồi xuống, Lý Tinh Văn già cùng mãi mãi đầu tiên biểu đạt đối với Lý Tinh Văn quan tâm. Bọn họ dò hỏi hắn gần nhất sinh hoạt tình hình, có hay không có gặp phải khó khăn gì. Lý Tinh Văn mỉm cười trả lời, nói mình hết thảy đều tốt, công tác cũng rất thuận lợi. Gia Gia mãi mãi nghe xong, hài lòng gật gù, sau đó một người đưa cho Lý Tinh Văn một cái tiền lì xì, chúc phúc hắn một năm mới bên trong khỏe mạnh vui sướng. Đề tài đang thoải mái vui vẻ trong không khí triển khai, đại gia tán gẫu nổi lên một ít việc nhà việc vặt. Dần dần, đề tài chuyển tới người một nhà đoàn tụ sắp xếp thời gian trên. Lý Tinh Văn Gia Gia cảm khái điệu nói, thời gian trôi qua thật nhanh, chúng ta người một nhà đã lâu không có giống như vậy tụ tập cùng một chỗ. Theo đề tài thâm nhập, tiêu điểm chậm rãi từ Lý Tinh Văn trên người chuyển đến hắn ba ba mụ mụ trên người. Mọi người đều chú ý tới, Lý Kiến Hoa cùng Vương Thục Nghi trong lúc đó giao lưu tuy rằng không nhiều, nhưng ánh mắt tụ hợp lúc, vẫn có thể cảm giác được lẫn nhau trong lúc đó hiểu ngầm cùng quan tâm. Thấy bầu không khí gần đủ rồi, Lý Tinh Văn ra Lý Diệu Tiên đứng dậy, tiếng nói của hắn vang dội mà kiên định, "Thục Nghi, chuyện kia đã qua nhiều năm như vậy, trong những năm này ngươi cùng Kiến Hoa cũng vẫn đơn. Hiện tại Tinh Văn đứa nhỏ này cũng khỏe mạnh, thành tựu trưởng bối, ta hy vọng hai ngươi có thể một lần nữa cùng nhau." Lý Tinh Văn mãi mãi Triệu Hoa Lan cũng tận tình khuyên nhủ địa khuyên, "Thục Nghi, quá khứ những người không vui lại như một cơn gió như thế, thổi qua liền tản đi đi. Hai người các ngươi như bây giờ trạng thái, chúng ta những này làm trưởng bối nhìn trong lòng thực sự khó chịu." Vương Thục Nghi lặng lặng mà nghe Triệu Hoa Lan lời nói, ánh mắt không tự chủ được mà rơi vào Lý Tinh Văn trên người. Chỉ thấy hắn một mặt khẩn thiết mà nhìn mình, ánh mắt kia để lộ ra chờ đợi cùng khát vọng để Vương Thục Nghi tâm không khỏi vì đó hơi động. Rốt cục, Vương Thục Nghi chậm rãi mở miệng nói, "Cho ta một chút thời gian suy nghĩ một chút." Nàng âm thanh tuy rằng không lớn, nhưng ở tràng mỗi người đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Lý Diệu Tiên nghe được Vương Thục Nghi đồng ý cân nhắc, trong lòng nhất thời dấy lên một tia hy vọng, hắn liền vội vàng nói, "Đúng, đúng, là phải cố gắng suy nghĩ một chút. Dù sao người phía sau sinh con đường còn rất dài, cũng không thể qua loa quyết định." Sự tình nếu đã nói ra, Lý Diệu Tiên liền quay đầu nhìn về phía ngồi ở một bên vẫn trầm mặc không nói Lý Kiến Hoa, mở miệng nói, "Ngươi còn lăng ngồi ở chỗ đó làm gì chứ? Mau đi xem một chút món ăn lên đủ không có." Lý Kiến Hoa tuy rằng đang làm việc bên trong thân cư yếu trước, nhưng ở trước mặt phụ thân, hắn vẫn là không dám chậm trễ chút nào. Liền, hắn vội vàng đứng dậy, đáp một tiếng được rồi sau đó bước nhanh hướng đi cửa đi thăm dò coi trọng món ăn tình huống. Lý Tinh Văn thấy cảnh này, trong lòng không khỏi cảm thấy đến có chút buồn cười. Hắn biết phụ thân bình thường công tác lúc nhưng là nói một không hai, không nghĩ đến ngày hôm nay ở gia gia cùng mãi mãi trước mặt, dĩ nhiên cũng sẽ như vậy thuận theo. Có điều, trường hợp này dưới hắn tự nhiên là không thể bật cười, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng mà vì phụ thân mặc niệm. Cũng không lâu lắm, người phục vụ liền đẩy toa ăn đi vào, bắt đầu mang món ăn. Chỉ chốc lát sau, đầy bàn thức ăn liền mùi hương phân tán, khiến người ta thèm nhỏ dãi. Hai nhà người ngồi vây chung một chỗ, bầu không khí cũng biến thành ung dung vui vẻ lên, đại gia vừa nói vừa cười địa bắt đầu lượng dụng bữa này phong phú bữa tối. Lý Tinh Văn nhìn đầy bàn mỹ thực, trong lòng không khỏi dâng lên một luồng ấm áp. Gia gia của hắn, mãi mãi, ông ngoại cùng mụ mụ đều không ngừng mà cho hắn gấp món ăn, trong miệng còn nhắc tới để hắn ăn nhiều một điểm. Lý Tinh Văn phụ thân Lý Kiến Hoa tuy rằng không có xem những người khác như vậy tự mình cho hắn gấp món ăn, nhưng cũng nhiều lần mở miệng để hắn ăn nhiều một ít. Đây đối với trong ngày thường đang làm việc bên trong đều là một mặt nghiêm túc chính kinh Lý Kiến Hoa tới nói, đã là tương đương hiếm thấy biểu hiện. Bữa cơm này ngay ở như vậy ấm áp vui vẻ trong không khí tiến hành, thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt liền đến kết thúc. Người phục vụ đi vào phòng khách, nhanh chóng thu thập một hồi mặt bàn, sau đó lễ phép lùi ra. Đại gia lại rảnh hàn huyên một lúc, ba vị lao nhân đột nhiên trong miệng một lời địa nói tốt lâu đều không có đi đế đô công viên, ngày hôm nay vừa vặn cùng đi đi dạo. Nói xong, bọn họ còn cố ý cho Lý Tinh Văn liếc mắt ra hiệu. Lý Tinh Văn lập tức tâm lĩnh thần hội, hắn lập tức tiếp lời nói rằng, "Ai nha, thực sự là không khéo, bằng hữu ta hẹn ta xế chiều hôm nay tiểu tụ đây, ước định thời gian đều sắp đến." Nói xong, hắn cũng không chờ những người khác phản ứng, mau mau đứng dậy, vội vã đi về phía cửa. Ba vị lão nhân thấy thế, vội vã căn dặn Lý Kiến Hoa cùng Lý Tinh Văn mụ mụ ở lại chỗ này hảo hảo tâm sự, sau đó cũng theo sát rời đi phòng khách, đưa cái này tư mật không gian để cho hai cha con họ. Phòng khách bên trong hai người tâm lĩnh thần hội, đều hiểu hai bên ý đồ của ông lão. Trầm mặc một lát sau, Lý Kiến Hoa ý thức được thành tựu nam nhân, chính mình nên chủ động gánh vác lên trách nhiệm, liền hắn đánh vỡ này làm người có chút lung túng trầm mặc, "Thục Nghi, qua nhiều năm như vậy, thật sự khổ cực ngươi." Vương Thục Nghi nhìn chăm chú Lý Kiến Hoa, trong mắt lộ ra phức tạp tình cảm. Đã từng, bọn họ cũng là một đôi ân ái phu thê, nhưng mà một hồi biến cố đột nhiên xuất hiện lại làm cho bọn họ chia lìa lâu như vậy. Kỳ thực, trong này trách nhiệm cũng không thể hoàn toàn quy tội một cái nào đó mới, chỉ có thể nói là vận mệnh buộc cận. Giờ khắc này Vương Thục Nghi, trong lòng đã không có một chút nào đối với Lý Kiến Hoa oán hận. Vương Thục Nghi hít sâu một hơi, chậm rãi nói rằng, "Những năm này, ta trải qua coi như không tệ đi. Ta vẫn đang giúp đỡ quản lý công ty của phụ thân, công tác bận rộn để ta sinh hoạt trở nên phong phú lên." "Kiến Hoa, vậy còn ngươi? Những năm này, ngươi trải qua làm sao?" Lý Kiến Hoa chú ý tới Vương Thục Nghi ngữ khí từ từ bằng phẳng, tựa hồ lại trở về bọn họ đã từng cộng đồng sinh hoạt lúc loại kia trạng thái, hắn hồi đáp, "Ta ở phản tham cục công tác 3 năm sau khi bị điều vào hình sự trinh sát khoa, hiện tại ở công an cơ quan hệ thống bên trong nhậm chức, vẫn luôn đang bận bịu công tác." Chương 214, kỳ nghỉ việc vật chương 214, kỳ nghỉ việc vật đế đô khách sạn bên trong phòng khách, nguyên bản trầm tĩnh bầu không khí bị đánh vỡ sau, giữa hai người giao lưu từ từ tăng nhanh. Vương Thục Nghi nhìn chăm chú trước mắt Lý Kiến Hoa, trong lòng dâng lên một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được xấu não. Nàng nhẹ giọng nói rằng, chuyện năm đó, đúng là ta quá là hấp tấp. Nếu như không phải như vậy, hay là giữa chúng ta sẽ không đi tới bây giờ như vậy đất ruộng. Lý Kiến Hoa khẽ mỉm cười, an ủi, này cũng không phải ngươi sai, thành tựu hài tử mẫu thân, gặp phải chuyện như vậy, không kiềm chế được nỗi lòng cũng là nhân chi thường tình. Vương Thục Nghi khẽ gật đầu, cảm khái nói, đúng đấy, lúc đó ta cảm giác trời cũng sắp sụp hạ xuống, cả người đều mất đi lý trí, đem sở hữu sai lầm đều quy tội ngươi. Lý Kiến Hoa vội vã xua tay, nói rằng, đều qua, không cần nhắc lại. Trọng yếu chính là, hiện tại Tinh Văn đã khỏe mạnh lớn rồi. Hắn khoan dung cùng rộng lượng, để Vương Thục Nghi trong lòng một khối thạch đầu rơi xuống địa. Kỳ thực qua nhiều năm như vậy, nàng từ lâu nghĩ thông suốt năm đó sự tình, rõ ràng chân chính trách nhiệm cũng không ở Lý Kiến Hoa trên người, nhưng mà hắn nhưng yên lặng mà chịu đựng tất cả những thứ này, không hề lời oán hận. Thấy Vương Thục Nghi trầm mặc không nói, Lý Kiến Hoa thăm dò tính hỏi, Thục Nghi, buổi chiều ngươi là có hay không có cái khác sắp xếp? Nếu không chúng ta cùng đi ra ngoài đi một chút đi. Vương Thục Nghi nghe được Lý Kiến Hoa chủ động mời, trong lòng không khỏi nổi lên một tia gợn sóng. Cứ việc nàng trong ngày thường là cái sấm rền gió cuốn đại tổng giám đốc, nhưng giờ khắc này nhưng xem cái ngượng ngùng tiểu cô nương như thế, có chút nhăn nhó địa nhẹ giọng đáp lại nói, hay lắm. Sau đó hai người cùng đi ra quán cơm. Đi ngang qua quầy thu tiền lúc, bọn họ biết được giấy tờ đã thanh toán, liền không chút do dự mà xoay người rời đi. Vừa ra quán cơm môn, bọn họ liền dạo chơi hướng đi rượu thế quảng trường. Lúc này hai người khác nào một đôi ân ái phu thê, ở trong quảng trường thản nhiên tự đắc địa đi dạo. Vương Thục Nghi tuy nhiên đã qua tuổi bất hoặc, nhưng bởi vì nàng đối với cuộc sống phẩm chất chấp nhất theo đuổi cùng tỉ mỉ bảo dưỡng, năm tháng tựa hồ vẫn chưa ở trên người nàng lưu lại quá nhiều dấu vết, nàng nhìn qua khác nào hơn 30 tuổi xinh đẹp giai nhân. Mà Lý Kiến Hoa đây, nhiều năm ở quốc gia đơn vị công tác trải qua, không chỉ có để hắn khí chất trầm ổn, càng tăng thêm mấy phần nam nhân uy nghiêm. Hai người sóng vai mà đi, trai tài gái sắc, thật là xứng. Lý Kiến Hoa săn sóc địa vì là Vương Thục Nghi mang theo bao, bọn họ xuyên toa ở từng nhà cửa hàng quần áo cùng cửa hàng trang sức trong lúc đó, thỏa thích hưởng thụ mua sắm là thú. Trong quá trình này, hai người tặng nhau lễ vật, tuy rằng lẫn nhau trong lúc đó quan hệ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại ban đầu thân mật không kẽ hở, nhưng trải qua này nửa ngày ở chung, giữa bọn họ bầu không khí đã hòa hoãn rất nhiều. Cuối cùng, bọn họ cùng đi vào rạp chiếu bóng, quan sát một bộ tên là Lạc Lối hài kịch điện ảnh. Điện ảnh bên trong tình tiết hài hước khôi hài, để cho hai người thỉnh thoảng bùng nổ ra từng trận tiếng cười, phản phất quên mất sở hữu buồn phiền cùng không vui. Hai người xem điện ảnh xong sau khi ra ngoài, thời gian đã lặng yên tiếp cận 8 giờ. Vương Thục Nghi đột nhiên trong lòng căng thẳng, như là nhớ ra cái gì đó việc trọng yếu, nàng quay đầu đối với Lý Kiến Hoa nói rằng, ai nha, không tốt, Tinh Văn một người còn ở nhà đây, ta đều không biết hắn có hay không ăn cơm. Lý Kiến Hoa thấy thế, vội vã cười an ủi, đừng lo lắng, hắn đều lớn như vậy, nhất định sẽ chính mình chăm sóc tốt chính mình. Ngươi xem, qua nhiều năm như vậy, coi như không có chúng ta ở bên cạnh hắn, hắn không cũng trải qua khỏe mạnh. Vương Thục Nghi nghe Lý Kiến Hoa lời nói, hơi hơi an tâm một chút, nhưng vẫn là có chút không yên lòng điểm nói, ngươi còn nói, ta đều không nói với hắn ngày hôm nay không thể về ăn cơm được, hắn có thể hay không vẫn chờ đợi ta. Lý Kiến Hoa bất đắc dĩ cười cợt, nói rằng, được rồi, ta không nói. Chúng ta cũng nên trở lại, về đến nhà chẳng phải sẽ biết. Liền, hai người vội vã kết thúc ở rượu thế quảng trường hành trình, từng người hướng về nhà phương hướng đi đến. Vương Thục Nghi sau khi về đến nhà, vừa đẩy cửa ra, liền nhìn thấy Lý Tinh Văn chính nhàn nhã ngồi ở phòng khách trên ghế sofa, xem TV. Nàng bước nhanh đi tới Lý Tinh Văn trước mặt, thân thiết hỏi, Tinh Văn, ngươi cơm tối ăn chưa có? Lý Tinh Văn ngẩng đầu lên, nhìn Vương Thục Nghi, cười hồi đáp, thân ái mụ mụ, ngươi xem một chút hiện tại đều mà y giờ rồi, ta đã sớm ăn xong cơm tối. Nghe được Lý Tinh Văn nói như vậy, Vương Thục Nghi trong lòng một khối lớn thạch đầu rốt cục rơi xuống địa, nàng thở phào nhẹ nhõm, nói rằng, vậy thì tốt, ta còn lo lắng ngươi không ăn cơm. Vậy ta lên trước lầu đi rửa mặt. Vương Thục Nghi xoay người chuẩn bị lên lầu, Lý Tinh Văn lại đột nhiên gọi lại nàng, một mặt tò mò hỏi, mụ mụ, ngươi chờ một chút, ngươi nhanh cho ta nói một chút ngày hôm nay ngươi cùng ba ba đi ra ngoài hẹn hò, có hay không cái gì tân tiến triển? Chuyện của người lớn, tiểu hài tử thiếu hỏi thăm. Vương Thục Nghi vội vã ném câu nói này sau, cũng không quay đầu lại địa trực tiếp đi tới lầu. Lý Tinh Văn đứng tại chỗ, trợn mắt ngoác mồm mà nhìn mẫu thân càng đi càng xa bóng lưng, trong lòng không khỏi dâng lên một luồng dị dạng cảm giác. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, luôn luôn ôn nhu hòa ái mụ mụ dĩ nhiên cũng sẽ có như thế thật không tiện một mặt. Có điều, Lý Tinh Văn rất nhanh lấy lại tinh thần đến, khỏe miệng hơi dâng lên, lộ ra một tia giảo hoạt nụ cười. Xem mụ mụ bộ này dáng vẻ, hiển nhiên ngày hôm nay hẹn họ phi thường thành công. Hắn không thể chờ đợi được nữa mà móc ra điện thoại di động, bấm ra ra Lý Diệu Tiên điện thoại, hưng phấn hướng về ra ra báo cáo tình huống mới nhất. Ra ra, mụ mụ cùng ba ba hẹn họ mới vừa kết thúc về nhà, kế hoạch của chúng ta đã thành công. Đầu bên kia điện thoại truyền đến ra ra sang sảng tiếng cười, ha ha, khá lắm, ngoan tô tử. Tiếp tục duy trì, mật thiết quan tâm bọn họ hướng đi. Được rồi, ra ra. Ngài cứ yên tâm đi. Lý Tinh Văn vui vẻ đáp. Sau đó trong ngày nghỉ, tựa hồ cũng không có quá nhiều việc trọng yếu phát sinh. Mụ mụ chuyện làm ăn Lý Tinh Văn cũng không biết, cũng không cần tham dự trong đó, càng không có thương mại đồng bọn đến đây bái phòng. Mà mụ mụ thì lại thường thường ra ngoài, Lý Tinh Văn không biết nàng là đi bái phòng khách hàng, vẫn là cùng ba ba lại lần nữa hẹn họ. Có điều những này đều không trọng yếu, chỉ cần mụ mụ vui vẻ là được rồi. Trong khoảng thời gian này, Lý Tinh Văn đúng là cùng anh em họ các tỷ bội tụ một lần. Mọi người cùng nhau chơi bùa, tán gẫu, lẫn nhau trong lúc đó quan hệ trở nên càng thêm thân mật, cảm tình cũng tăng tiến không ít. Ngoài ra, hắn vẫn cùng biểu bội Vương Tâm Di cùng đi dạo một buổi trưa trung tâm thương mại. Tuy rằng cuối cùng cái gì đều không có mua, nhưng hai người đồng thời vượt qua thời gian lại làm cho hắn cảm thấy vô cùng vui sướng. Sung sướng thời gian đều là như thời gian qua nhanh giống như ngắn ngủi, trong chớp mắt liền đến đại niên mùng 7, một ngày này là công ty chính thức đi làm tháng ngày. Lý Tinh Văn xem thường ngày, rất sớm mà rời giường, sau khi đánh răng rửa mặt xong, mặc vào sạch sẽ quần áo, tinh thần chấn hương địa ra ngoài. Hắn bước nhẹ nhàng bước tiến, đi ở đi công ty trên đường, trong lòng tràn ngập đối với năm đầu công tác chờ mong. Khi hắn đến công ty lúc, phát hiện dưới lầu hành chính nhân viên đã ở cửa bắt đầu bận với bụi, bọn họ đang nóng tình địa hướng về mỗi một vị tiến vào công ty công nhân phân phát đầu năm tiền lì xì. Tuy rằng trong hồng bao số tiền cũng không nhiều, chỉ là 500 nguyên, nhưng này dù sao cũng là công ty một phần tâm ý, đại diện cho một năm mới bên trong chúc phúc và vận may. Lý Tinh Văn tiếp nhận tiền lì xì, trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ. Hắn cảm thấy đến vậy thì như là trên trời rớt xuống đĩa bánh như thế, để hắn cảm thấy vô cùng may mắn. Hắn cùng hành chính nhân viên nói cảm ơn, sau đó mang theo tâm tình khoái trá đi vào công ty. Vừa vào công ty, hắn liền nhìn thấy các đồng nghiệp cũng đều mặt mỉm cười, lẫn nhau trong lúc đó lẫn nhau thăm hỏi, bầu không khí 10 điểm hòa hợp. Hiển nhiên, công ty phân phát khai trương tiền lì xì hành động này, xác thực đưa đến thu nạp lòng người tác dụng, để mọi người đều cảm nhận được công ty quan tâm cùng ấm áp. Lý Tinh Văn đầu tiên là đi đến trước khu làm việc, cùng quen thuộc các đồng nghiệp hỏi thăm một chút, lẫn nhau hàn huyên vài câu, dò hỏi một hồi lẫn nhau ăn Tết tình huống. Mọi người đều chia sẻ kỳ nghỉ bên trong chuyện lý thú, tiếng cười liên tiếp. Sau đó, Lý Tinh Văn vừa mới đến phòng làm việc của mình, ngồi ở trước bàn làm việc, bình tĩnh lại tâm tình, bắt đầu suy nghĩ một năm mới công tác quy hoạch. Chương 215, năm mới kế hoạch chương 215, năm mới kế hoạch ở một năm mới bên trong, ngày thứ nhất công tác Lý Tinh Văn ngồi ở trước bàn làm việc, bắt đầu suy nghĩ tương lai một năm công tác kế hoạch. Đầu tiên, hắn nghĩ tới rồi trước cũng đã thiết tưởng tốt một hạng công tác, tuyên bố tiểu thuyết võ hiệp. Hắn kế hoạch trong năm ấy hoàn thành xạ điêu tam bộ khúc phát biểu. Này ba bộ tiểu thuyết tính gộp lại khoảng chừng có hơn 3 triệu tự, tuy rằng lượng công việc không nhỏ, nhưng hắn cũng không đội với cầu thành, chỉ cần có thể trong vòng một năm thuận lợi hoàn thành là tốt rồi. Sau đó, Lý Tinh Văn đem sự chú ý chuyển đến chính mình bản chức công tác, ca khúc sáng tác trên. Năm nay hắn nhiệm vụ chủ yếu chính là Trương Mục Nhiều sáng tác mấy ca khúc, trợ giúp hắn thuận lợi thăng cấp thành Thiên Vương ca sĩ. Một khi Trương Mục Nhiều thực hiện cái mục tiêu này, chính Lý Tinh Văn cũng sắp trở thành mọi người chú ý khúc thần. Hiện nay, Trương Mục Nhiều đã là hạng nhất ca sĩ trên bảng xếp hạng người thứ 7, cái mục tiêu này tựa hồ cũng không phải xa không thể đợi. Cuối cùng, nếu như có cơ hội lời nói, Lý Tinh Văn còn dự định viết mấy cái điện ảnh kịch bản. Hắn chú ý tới chính đang chiếu phim điện ảnh Lạc Lối phòng bán vé biểu hiện phi thường xuất sắc, đã đạt đến 10. Năm ức. Căn cứ hắn dự đoán, đến điện ảnh ngừng chiếu lúc, phòng bán vé nên có thể đạt đến hơn 12 ức. Đáng nhắc tới chính là, Lý Tinh Văn tại đây bộ phim bên trong đầu tư chiếm giữ đạt đến 50. Ở điện ảnh chia làm phương diện, ngoại trừ rạp chiếu phim, phát hành mới, điện ảnh hiệp hội chờ khắp nơi chia làm ở ngoài, cuối cùng đến người đầu tư trong tay tỷ lệ vì là 35. Dựa theo 1,2 tỷ phòng bán vé đến tính toán, Lý Tinh Văn có thể phân đến số tiền lên đến 200 triệu. Trải qua một phen đắn đo suy nghĩ cùng chính xác tính toán, Lý Tinh Văn phát hiện viết kịch bản cũng đầu tư quay chụp điện ảnh là một hạng tương đối khá đầu tư lựa chọn, nó tiền lời tương đương khả quan. Nay chủ yếu được lợi từ hắn nắm giữ những người kiếp trước bạo hỏa kịch bản, chính là những này ưu tú kịch bản để hắn có thể đạt được khổng lồ như thế tiền lời. So sánh với đó, có chút điện ảnh ở trên ánh sau khả năng nối liền bản đều không thể thu hồi, tình huống có thể nói khác nhau một trời một vực. Không chỉ có như vậy, viết tốt kịch bản sau, Lý Tinh Văn hoàn toàn không cần tự mình tham dự quay chụp quá trình. Bởi vì có chuyên nghiệp đạo diễn phụ trách những việc này, hắn có thể dễ dàng ngồi mát ăn bát vàng, không cần quá mức mệt mỏi. Tổng hợp cân nhắc sau khi, Lý Tinh Văn quyết định ở năm nay trọng điểm phát triển tiểu thuyết, âm nhạc cùng điện ảnh kịch bản này ba cái lĩnh vực. May mắn chính là, những công việc này đều thuộc về hậu trường phạm chủ, hắn có thể hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động, muốn lúc nào sáng tác nên cái gì thời điểm sáng tác, phi thường tự do. Quyết định sau, Lý Tinh Văn đầu tiên quyết định đem tiểu thuyết hối đoái đi ra. Hắn hồ hoán ra hồi lâu chưa từng liên hệ tiểu ái, mà tiểu ái như cũ xem thường ngày nhiệt tình đáp lại hắn. Thông qua cùng tiểu ái giao lưu, Lý Tinh Văn biết được chính mình hiện nay đã nắm giữ vượt qua 200 triệu danh vọng. Liền, hắn không chút do dự mà lựa chọn đem ba bộ tiểu thuyết toàn bộ hối đoái đi ra. Đang hoàn thành hối đoái sau, Sa Điêu Anh Hùng Chuyện Thần Điêu Đại Hiệp cùng Ỷ Thiên Đồ Long Ký này ba bộ kinh điển tiểu thuyết ký ức như thủy triều tràn vào Lý Tinh Văn trong đầu. Khổng lồ ký ức như mãnh liệt như nước thủy triều hướng về hắn kéo tới, bất thình lình xung kích để hắn đại não trong nháy mắt rơi vào một mảnh hỗn độn, phảng phất toàn bộ thế giới đều đang xoay tròn. Hắn cảm thấy mình tư duy trở nên mơ hồ không rõ, cảnh tượng trước mắt cũng biến thành vặn vẹo lên. Trong khoảng thời gian ngắn để hắn cảm giác thấy hơi tinh thần hoảng hốt, đang chỗ ngồi một hồi lâu, Lý Tinh Văn mới cuối cùng từ loại kia hoảng hốt trạng thái bên trong phục hồi tinh thần lại. Hắn hít một hơi thật sâu, trong lòng âm thầm suy nghĩ, xem ra sau này không thể lập tức tiếp thu nhiều như vậy tin tức, không phải vậy tan này đầu óc cần phải bị hệ thống này làm thành kẻ ngu si không thể. Giữa lúc Lý Tinh Văn trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, ý nghĩ của hắn lại bị hệ thống bén nhạy nhận ra được. Ngay lập tức, một cái âm thanh lanh lảnh ở trong đầu của hắn vang lên, "Kaka, ngươi không cần lo lắng, ngươi lo lắng sự tình là sẽ không phát sinh. Mới vừa ngươi sở dĩ gặp cảm giác được hơi khác thường, kỳ thực là bởi vì ở ngươi tiếp thu tác phẩm ký ức thời điểm, hệ thống thuận tiện giúp ngươi mở rộng một hồi não bộ khai phá. Kaka, ngươi có thể thử xem, ngươi bây giờ cùng trước lẫn nhau so sánh, có hay không cái gì không giống nhau địa phương." Nghe được hệ thống giải thích, Lý Tinh Văn tâm tình hơi hơi đã thả lỏng một chút, nhưng vẫn là không nhịn được oán giận nói, "Ngươi làm sao không sớm nói với ta một tiếng? Làm hại ta một điểm chuẩn bị tâm lý đều không có, cũng còn tốt ta hiện tại là ngồi, nếu như ở tại hắn cảnh tượng dưới, vậy ta chẳng phải là rất nguy hiểm." Đối mặt Lý Tinh Văn chỉ trích, Hệ thống tựa hồ có hơi thật không tiện, chỉ nghe nó cười hì hì, nói rằng, ai nha, thật không tiện, ca ca, ta quên đi mất, lần sau ta nhất định sẽ chú ý. Lý Tinh Văn cũng không để ý tới hệ thống biện giải, hắn nhắm mắt lại, bình tĩnh lại tâm tình, bắt đầu cẩn thận cảm thụ tự thân biến hóa. Hắn phát hiện mình tư duy trở nên đặc biệt rõ ràng, trong đầu những người phức tạp công tác kế hoạch cùng sáng tác dòng suy nghĩ đều trở nên trật tự rõ ràng. Không chỉ có như vậy, khả năng ghi nhớ của hắn cũng tăng lên trên diện rộng, mới vừa tràn vào trong đầu ba bộ tiểu thuyết mỗi một cái tình tiết, mỗi một câu đối thoại đều có thể rõ ràng nổi lên. Hắn thử hồi ức trước đây học được những người âm nhạc tri thức cùng xem qua thư tịch, những người đã từng có chút mơ hồ khái niệm giờ khắc này cũng biến thành tươi sống lên. Lý Tinh Văn mừng rỡ không thôi, hệ thống này mở rộng não bộ khai phá mang đến chỗ tốt vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Sau đó, Lý Tinh Văn ngồi trước máy vi tính, mở ra văn kiện bắt đầu biên tập. Hắn một cách hết sức chăm chú mà gõ bàn phím, mỗi một chữ cũng giống như là bị tỉ mỉ điêu khắc quá bình thường, chuẩn xác không có sai sót địa xuất hiện ở trên màn ảnh. Theo thời gian trôi đi, hắn kinh ngạc phát hiện chính mình tốc độ viết chữ so với trước đây nhanh hơn rất nhiều, phản phất ngón tay đã cùng bàn phím hòa làm một thể, có thể dễ dàng đuổi tới hắn tư duy tiết tấu. Không chỉ có như vậy, Lý Tinh Văn còn phát hiện chính mình có thể đang đánh tự đồng thời tiến hành kiểm tra, đem trong đầu ký ức cùng trên màn ảnh văn tự xác minh lẫn nhau. Loại năng lực này để hắn có thể đúng lúc phát hiện cũng sửa lại bất kỳ sai lầm, bảo đảm mỗi một chữ đều là chính xác không có sai sót. Bất chi bất giác, thời gian đã đến trưa, Lý Tinh Văn nhìn đồng hồ, phát hiện mình dĩ nhiên ở một cái nửa giờ bên trong hoàn thành rồi 1.5 vạn tự biên tập công tác. Hơn nữa, hắn cũng không có cảm thấy chút nào bề bài, trái lại cảm thấy đến tinh lực dồi dào. Nhưng mà, đang lúc này, Lý Tinh Văn cái bụng đột nhiên phát sinh một trận đục cục thanh, nhắc nhở hắn nên ăn cơm trưa. Hắn lúc này mới ý thức được, theo não bộ mở rộng, chính mình thân thể tiêu hao đã gia tăng rồi không ít. Lý Tinh Văn vội vã chạy tới căng tin, nhìn rực rỡ muôn màu món ăn, hắn không chút do dự mà vì chính mình chọn 4 cái món ăn mặn, 2 cái thức ăn chay, còn thịnh 3 bát gạo cơm cùng 2 chén canh. Hắn do cuốn mây tan giống như địa ăn xong bữa này phong phú cơm trưa, mới rốt cục cảm thấy cái bụng bị lấp đầy. Hắn âm thầm cảm thán, hiện tại lượng cơm ăn của chính mình dĩ nhiên là bình thường 1.5 lần. Sau khi cơm nước xong, Lý Tinh Văn hơi làm nghỉ ngơi, liền lại vùi đầu vào buổi chiều trong công việc. Hắn tiếp tục chuyên chú biên soạn tiểu thuyết chương tiết, thời gian ở đầu ngón tay thật nhanh trôi qua. 2 giờ sau, hắn lại hoàn thành rồi 1.5 vạn tự sáng tác. Lý Tinh Văn hài lòng nhìn mình thành quả lao động, sau đó đem văn kiện gửi đi cho cả chua trang web biên tập Vương Thiên Tiến. Hoàn thành tất cả những thứ này sau, hắn lặng lặng mà ngồi ở trên ghế, chờ đợi đến tiếp sau kết quả. Chương 216, Sa Điêu Anh Hùng Chuyện. Chương 216, Sa Điêu Anh Hùng Chuyện. Lý Tinh Văn đem viết tốt 3 vạn tự phân phát tiểu thuyết trang web biên tập sau khi, liền xem hoàn thành rồi một hạng nhiệm vụ trọng yếu như thế, đem chuyện nào quên sạch sành sanh, không còn hỏi đến. Nhưng mà, cũng không lâu lắm, hắn điện thoại di động đột nhiên chấn động lên. Lý Tinh Văn cầm lấy điện thoại di động vừa nhìn, phát hiện là Vương Tiến Tiến gọi điện thoại tới. Đầu bên kia điện thoại, Vương Tiến Tiến âm thanh rõ ràng có chút kích động, tựa hồ khó có thể ức chế nội tâm hưng phấn. Phồn Tinh lão sư, ngài bộ này tiểu thuyết võ hiệp quả thực quá tuyệt. Ta chưa từng có xem qua như vậy đặc sắc cố sự, tình tiết thoải mái chập trùng, khiến người ta muốn ngừng mà không được, nhân vật hình tượng càng là trông rất sống động, phảng phất sôi nổi trên giấy. Lý Tinh Văn lặng lặng mà nghe Vương Tiến Tiến đối với mình tác phẩm ca ngợi, trong lòng không khỏi dâng lên một luồng cảm giác thành công. Tiếp đó, Vương Tiến Tiến tiếp tục nói, Phồn Tinh lão sư, ta đã không thể chờ đợi được nữa, muốn biết đến tiếp sau tình tiết. Xin hỏi ngài có còn hay không tồn cảo? Ta cảm giác mình vẫn không có xem đủ. Lý Tinh Văn lược làm suy nghĩ, sau đó hồi đáp, bộ này tiểu thuyết hiện nay tạm thời không có tồn cảo, có điều ta sẽ mau chóng sáng tác đến tiếp sau nội dung. Bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ mỗi ngày tuyên bố 10.000 chữ, ngươi có thể chờ ngày mai lại nhìn. Vương Tiến Tiến nghe vậy, lập tức biểu thị, được rồi, Phồn Tinh lão sư. Ta vậy thì đi tìm chủ biên xin đề cử tài nguyên, toàn lực mở rộng bộ này tiểu thuyết. Tin tưởng lấy tài ba của ngài cùng bộ này tiểu thuyết chất lượng, nhất định sẽ gây nên quảng đại độc giả quan tâm cùng yêu thích. Lý Tinh Văn nghe được Vương Tiến Tiến như vậy tích cực vì chính mình tiểu thuyết tranh thủ mở rộng tài nguyên, trong lòng không khỏi vui vẻ, liền vội vàng nói, vậy làm phiền ngươi, phi thường cảm tạ ngươi ủng hộ và trợ giúp. Vậy ta liền không quấy rầy ngươi công tác. Cúp điện thoại sau, Vương Tiến Tiến cấp tốc đem Lý Tinh Văn bài viết in ra, sau đó giấu trong lòng lòng tràn đầy chờ mong, vội vã mà nhằm phía chủ biên văn phòng. Tiền chủ biên chính vùi đầu xử lý công tác, đột nhiên nghe được cửa phòng làm việc bị đột nhiên đẩy ra, hắn bất mãn mà ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Vương Tiến Tiến hấp tấp địa xông vào, thậm chí ngay cả cửa đều không có gõ một hồi. Ngươi này dậm dạp và làm gì? Tiền chủ biên nhíu mày, khiển trách, một chút cô gái nhà ôn nhã khí chất đều không có. Nhưng mà, Vương Tiến Tiến tựa hồ hoàn toàn không có để ý tiền chủ biên trách cứ, nàng đầy mặt hưng phấn nói rằng, Phồn Tinh lão sư, đóng góp. Hắn biết một bản tân tiểu thuyết. Tiền chủ biên nghe vậy, trong lòng không khỏi căng thẳng, đội vã truy hỏi, Phồn Tinh lão sư biết đến loại hình gì tiểu thuyết? Bài viết đây, nhanh cho ta nhìn một chút. Vương Tiến Tiến cấp tốc từ trong bao móc ra một sấp giấy đặt giấy in, đưa cho tiền chủ biên, giải thích, Phồn Tinh lão sư lần này viết phải là tiểu thuyết võ hiệp. Tiền chủ biên tiếp nhận bài viết, vừa bắt đầu là xem, một bên tự lẩm bẩm, tiểu thuyết võ hiệp. Hiện tại có thể không lưu hành a, Phồn Tinh lão sư tại sao không có tiếp tục viết tiền hiệp đây? Trước hắn Chu Tiên nhưng là tích lũy lượng lớn fan, tuy tiện viết một bản đều có thể hỏa. Cứ việc ngoài miệng nói như vậy, nhưng tiền chủ biên tay nhưng không có dừng lại, hắn không thể chờ đợi được nữa mà tiếp tục lật xem lên tiểu thuyết bài viết đến. Tiền đường giang hạo hạo giang nước, cả ngày lẫn đêm vô cùng không nghỉ từ 2 chiếc tây đường Lâm An phủ lưu ra thôn một bên vòng qua, đông chạy vào hải. Tiền chủ biên dần dần đến bị bài viết trên nội dung hấp dẫn, theo tiền chủ biên xem, cố sự từ từ triển khai. Lâm An phủ lưu ra thôn, Quách Khiếu Thiên, Dương Thiết Tâm hai vị Lương Sơn hảo hán đời sau, ở đây quá nhìn như bình tĩnh tháng ngày. Nhưng trên thực tế, trên người bọn họ gánh vác tiền bối biển máu thâm cửu cùng chưa chọn vẹn kháng kim đại nghiệp. Rất nhanh, hồi thứ nhất gió tuyết kinh biến liền bị đọc xong xuôi. Tiền chủ biên cấp tốc chuyển động bài viết, trên mặt lộ ra một chút nghi hoặc. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn Vương Thiên Thiến, hỏi, nội dung phía sau đây, tại sao không có? Vương Thiên Thiến vội vã giải thích, Phồn Tinh lão sư nói mặt sau bộ phận còn ở sáng tác ở trong. Chủ biên, ngài đã xem qua bài viết, ngài cảm thấy cho chúng ta nên cho ra sao ký kết điều kiện? Vấn đề này để tiền chủ biên rơi vào trầm tư. Hắn biết Phồn Tinh tiểu thuyết Chu Tiên một khi đẩy ra liền gây nên náo động, trở thành một bản phong thần tác phẩm. Mà trước mắt quyển tiểu thuyết này, từ trước mắt chứng kiến bộ phận đến xem, nó hành văn không kém chút nào với Chu Tiên. Trải qua một phen suy nghĩ, tiền chủ biên rốt cục mở miệng nói rằng, cho bản trang web cao nhất ký kết đẳng cấp, mặt khác, lại cho cửa sổ bộ bút mở rộng 3 ngày, phía trên mở rộng 7 ngày. Cứ dựa theo như vậy phương án đi chấp hành. Cái gọi là cửa sổ bộ bút mở rộng, chính là làm người sử dụng mở ra trang web này lúc, sẽ lập tức bắn ra mở rộng mặt giấy. Cứ như vậy, có thể bảo đảm mỗi cái mở ra trang web người đều có thể ngay đầu tiên nhìn thấy bộ này tiểu thuyết mở rộng tin tức. Vương Tiến tiến vào buổi chiều lúc, dựa theo tiền chủ biên chỉ thị, đều đâu vào đấy địa an bài xong các hạng sự vụ. Nàng đi đến văn phòng sau, không có một chút nào trì hoãn, lập tức đem ký kết điều kiện cùng mở rộng phương án chuyển đạt cho Lý Tinh Văn. Lý Tinh Văn ở giải xong tin tức tương quan sau, rõ ràng cảm nhận được trang web thành ý, hắn cũng không nhắc lại nữa ra cái khác ngoài ngạch điều kiện, mà là không chút do dự mà trực tiếp ký tên điện tử hợp đồng. Làm Vương Tiến tiến thu được hợp đồng một khắc đó, trong lòng nàng một khối lớn thạch đầu rốt cục rơi xuống địa. Dựa theo quy định, nàng cấp tốc hành động lên, bắt tay lập ra một phần tưởng tận mở rộng phương án. Phương án mới vừa đệ trình đi đến, tiền chủ biên liền cấp tốc xem cũng phê duyệt thông qua. Đến đây, Sa Diêu anh hùng truyện bộ tác phẩm này chính thức ở cả chua trên trang web tuyên bố. Theo mở rộng hoạt động từng bước triển khai, Phồn Tinh lão sư bộ này tác phẩm mới từ từ tiến vào đại chúng tầm nhìn. Bởi vì trước Chu Tiên tích lũy hài lòng danh tiếng, mọi người đang nhìn đến tương quan mở rộng sau, đều đối với bộ này tân tác sản sinh hứng thú nồng hậu, cũng dồn dập cờ lật xem. Sa Diêu anh hùng truyện xem nhân số như tên lửa liên tục tăng lên, tuyên bố vẹn vẹn sau một giờ, cũng đã có lên đến 10 vạn người xem quyển tiểu thuyết này. Vương Tiến Tiến ở phía sau đài sốt sáng mà nhìn chằm chằm quyển sách này số liệu, nhìn cái kia không ngừng lên cao xu thế đồ, trong lòng nàng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng rõ ràng, quyển sách này đã thành công. Theo xem nhân số tăng vọt, khu bình luận cũng náo nhiệt lên. Các độc giả đối với Sạ Điêu anh hùng truyện khen không dứt miệng, dồn dập biểu thị bị đặc sắc nội dung vở kịch cùng tươi sống nhân vật hấp dẫn. Có người nhắn lại, Phồn Tinh lão sư quả nhiên không để chúng ta thất vọng, tiểu thuyết võ hiệp có thể viết đến như vậy rung động đến tâm can. Còn có người nói, Nưu Gia thôn này cố sự vừa mở chộp vào đầu ở ta tâm, không thể chờ đợi được nữa muốn biết đến tiếp sau. Chương 217, năm mới cùng Triệu quản lý nói chuyện. Chương 217, năm mới cùng Triệu quản lý nói chuyện. Tiểu thuyết tuyên bố sau khi, trên mạng đối với Sạ Điêu anh hùng truyện tán thưởng như thủy triều vào tới, Lý Tinh Văn chỉ là tùy ý nhìn lướt qua, liền hài lòng địa đóng kín hậu trường. Trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ, này vẹn vẹn là một cái hài lòng bắt đầu, đón lấy tình tiết gặp càng thêm đặc sắc lộ ra. Sau giờ ngọ thời gian, Lý Tinh Văn thừa dịp này hiếm thấy nhàn hạ, tiếp tục vùi đầu gõ chữ. Hắn chìm đắm ở chính mình chép sách võ hiệp cố sự trong thế giới, ngón tay ở trên bàn gõ thật nhanh múa lên, phảng phất có vô tận linh cảm ở đầu ngón tay chảy xuôi. Cứ việc ngoài cửa sổ gió lạnh lạnh lẽo, nhưng trong phòng điều hòa thổi ra gió ấm lại làm cho hắn cảm thấy vô cùng thư thích, không chút nào chịu đến ngoại giới hàn lạnh ảnh hưởng. Đang lúc này, một trận gấp gáp chuông điện thoại đột nhiên đánh vỡ phần này yên tĩnh. Lý Tinh Văn nhận điện thoại, đầu bên kia điện thoại truyền đến Triệu Văn Quyên âm thanh: "Tinh Văn, ngươi vào lúc này bận bịu thông thả, rảnh rỗi lời nói đến phòng làm việc của ta một chuyến." Lý Tinh Văn vội vã đáp: "Được rồi, Triệu tỷ, ta liền tới đây." Hắn cấp tốc đem đã biên tập tốt văn tự bảo tồn lại, sau đó khóa lên màn hình máy vi tính, động tác gọn gàng địa đứng dậy, hướng về Triệu Văn Quyên văn phòng đi đến. Sau 5 phút, Lý Tinh Văn liền đi đến Triệu Văn Quyên văn phòng. Vừa vào cửa, hắn liền nhìn thấy Triệu Văn Quyên chính mỉm cười ngồi ở trước bàn làm việc, chờ đợi hắn đến. "Tinh Văn, tháng này ngươi tại sao không có tuyên bố tác phẩm mới? Này có thể không giống phong cách của ngươi." Triệu Văn Quyên đi thẳng vào vấn đề mà nói rằng. Lý Tinh Văn khẽ mỉm cười, giải thích: "Triệu tỷ, ngài cũng biết, ta hơn nửa năm này đều vẫn đang vùi đầu sáng tác, cũng nên cho mình thả cái ngày nghỉ. Hơn nữa cái này Nguyệt Nguyệt Sơ vừa vặn đổi tới Tết Xuân, ta cũng muốn cố gắng nghỉ ngơi một chút, bồi bồi người nhà." Triệu Văn Quyên khẽ miệng khẽ nhếch, tựa như cười mà không phải cười mà nhìn Lý Tinh Văn, hiển nhiên đối với hắn vừa nãy trả lời cũng không chọn bện thỏa mãn, tiếp theo trêu nói: "Ta xem ngươi à, sợ là vội vàng đóng phim điện ảnh đều không có thời gian viết ca chứ. Ngươi biên kịch cái kia bộ phim, ta ăn Tết trong lúc cũng đến xem, xác thực rất gây cười, hài kịch hiệu quả rất đủ. Có điều nói đi nói lại, ngươi bộ phim này tiền lời thật đúng là tương đương khả quan a, một bộ phim liền có thể kiếm lời vài cái ức, này thật đúng là kiếm lời phiên." Lý Tinh Văn khẽ mỉm cười, lộ ra hai viên răng nanh, có vẻ hơi ngại ngùng mà nói rằng: "Triệu tỷ, ngươi quá khen ngợi ta. Ta cũng chính là số may, vừa vặn đổi tới Tết Xuân cái này khung giờ bằng kỳ, vì lẽ đó phòng bán vé mới sẽ như vậy cao." Triệu Văn Quyên khoát tay áo một cái, đánh gây Lý Tinh Văn lời nói: "Được rồi, chúng ta cũng đừng lại hàn huyên. Ta ngày hôm nay tìm ngươi đến đây, chủ yếu là muốn hỏi một chút ngươi năm nay có cái gì cụ thể dự định. Ngươi xem, hiện tại Tần Thi Thi cũng đã trở thành thiên hậu cấp bậc ca sĩ, chương một cũng thành công bước lên một đường hàng đầu, mà ngươi, khoảng cách trở thành khúc thần mục tiêu cũng đã càng ngày càng gần." Lý Tinh Văn hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi phun ra, ánh mắt kiên định mà nhìn Triệu Văn Quyên, nói rằng: "Triệu tỷ, ngươi yên tâm. Ta năm nay kế hoạch chính là muốn thực hiện cái mục tiêu này. Triệu Văn Quyên gật gật đầu, đối với Lý Tinh Văn quyết tâm biểu thị tán thành, "Ừm, ta đối với ngươi vẫn rất có tự tin. Lấy ngươi tài hoa cùng năng lực, muốn đạt đến cái mục tiêu này không khó lắm. Nhưng mà, ngươi nếu như còn có dư thừa tác phẩm, có thể nhiều cho chúng ta phát mấy thủ lại đây. Ngươi cũng biết, công ty chúng ta âm nhạc bộ hiện tại thị trường giữ lấy suất chính đang từng bước tăng lên, áp lực cũng càng lúc càng lớn." Lý Tinh Văn vội vã đáp, "Được rồi, Triệu tỷ, không thành vấn đề." Triệu Văn Quyên đang giảng giải xong công tác tương quan công việc sau, chuyển đề tài, nói tiếp, "Tinh Văn, có chuyện ta đến nói với ngươi một hồi. Liên quan với ngươi nghệ danh tinh thần chuyện này, e sợ công ty đã sắp không che giấu nổi. Hiện tại thật nhiều những công ty khác đều ở chung quanh hỏi thăm ngươi tin tức." Lý Tinh Văn đối với Triệu Văn Quyên mang đến tin tức này, kỳ thực trong lòng sớm có mong muốn. Trong lòng hắn rất rõ ràng, theo chính mình đang diễn nghệ trên đường đạt được thành tựu càng ngày càng cao, thân phận chân thật của hắn sớm muộn cũng sẽ bị lộ ra ánh sáng đi ra ngoài. Đối mặt Lý Tinh Văn trầm mặc, Triệu Văn Quyên cũng không có đình chỉ nói chuyện, mà là tiếp tục phân tích nói, "Ta phỏng chừng, khả năng là lần trước ngươi đi tham gia cái kia thịnh điện dạ hội thời điểm, bị mấy người cho chú ý tới. Sau đó bọn họ liền tìm hiểu nguồn gốc, bắt đầu đối với ngươi thân phận sản sinh một chút suy đoán. Có điều cũng còn tốt, bởi vì ngươi thực sự là quá trẻ tuổi, rất nhiều người đều cảm thấy đến này quá khó mà tin nổi, vì lẽ đó bọn họ hiện nay vẫn không có cuối cùng xác nhận tinh thần chính là ngươi." Lý Tinh Văn một bên nghe Triệu Văn Quyên phân tích, một bên ở trong lòng âm thầm cân nhắc. Kỳ thực chính hắn cũng rất muốn mở, coi như thân phận thật sự bại lộ, tựa hồ cũng không có gì ghê gớm. Dù sao hắn bình thường ra ngoài cơ hội vốn là tương đối ít, hơn nữa đời này hắn cũng đừng tức đến đủ lâu, thậm chí còn có chút hoài niệm một đời trước loại kia đứng ở đèn pha dưới cảm giác. Nghĩ thông suốt những ngày sau khi, Lý Tinh Văn như chút được gánh nặng địa nói với Triệu Văn Quyên, "Không có chuyện gì, Triệu tỷ. Thân phận lộ ra ánh sáng là chuyện sớm hay muộn." Ngữ khí của hắn ung dung mà kiên định, phản phất đã hoàn toàn tiếp nhận rồi sự thực này. Triệu Văn Quyên mỉm cười nhìn hắn, trong mắt lóe ra một tia tán thưởng, nói rằng, "Ngươi cái tâm thái này liền rất tốt, ta sớm nói với ngươi một hồi, cũng là muốn nhường ngươi có cái chuẩn bị tâm lý. Dù sao giới giải trí sự tình đều là thay đổi trong nháy mắt, ai cũng nói không chuẩn lúc nào sẽ phát sinh cái gì." Hai người tiếp tục nói chuyện phiếm, đề tài một cách tự nhiên mà chuyển tới giới giải trí mới nhất động thái. Triệu Văn Quyên nhắc tới Tần Thi Thi quật khởi mạnh mẽ, nàng dựa vào xuất sắc thực lực và đặc biệt phong cách, thành công xâm nhập thiên hậu hàng ngũ. Mà biến hóa này cũng dẫn đến Thôi Sán giải trí một vị lâu năm thiên hậu bị bỏ ra bảng danh sách. Lý Tinh Văn nghe đến đó, không khỏi nở nụ cười, nói rằng, khôn sống muốn chết, cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Giới giải trí cạnh tranh như vậy kịch liệt, chỉ có không ngừng tiến bộ mới có thể đặt chân. Triệu Văn Quyên gật gật đầu, biểu thị đồng ý quan điểm của hắn. Đón lấy, nàng lại nói cho Lý Tinh Văn một cái thú vị tin tức, cái này bị dồn xuống bảng danh sách thiên hậu, thật giống cùng Thôi Sán giải trí hợp đồng nhanh đến kỳ. Hiện tại rất nhiều công ty đều ở tích cực tranh thủ nàng, bởi vì nàng tuy rằng mất đi thiên hậu danh hiệu, nhưng thực lực và tiếng tăm vẫn như cũ nơi đó, tự thân giá trị buôn bán vẫn là tương đối cao. Lý Tinh Văn đối với tin tức này sản sinh hứng thú nồng hậu, hắn đổi hỏi, nói như vậy công ty chúng ta cũng ở tranh thủ nàng đi. Triệu Văn Quyên cười cợt, hồi đáp, đúng đấy, chương quản lý gần nhất vẫn đang vì chuyện này bận rộn. Dù sao nhân tài như vậy đối với công ty chúng ta tới nói, cũng là một cái rất tốt bổ sung. Lý Tinh Văn trầm mặc chốc lát, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, sau đó chậm rãi nói với Triệu Văn Quyên, Triệu tỷ, ngươi xem như vậy có được hay không? Nếu như người này đồng ý gia nhập công ty chúng ta, ta có thể vì nàng chuyên môn sáng tác một bài hát, căn cứ nàng đặc điểm cùng phong cách đến lượng thân làm riêng. Triệu Văn Quyên nghe được câu này, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng, nàng kích động nói, này thật đúng là một tin tức tốt. Ta tin tưởng Trương quản lý nghe được tin tức này nhất định sẽ cao hứng vô cùng. Lý Tinh Văn gật gật đầu, hơi cười nói, có thể đối với công ty có trợ giúp là tốt rồi. Chờ nàng thật sự ký kết hạ xuống sau khi, trực tiếp liên hệ ta muốn ca là có thể. Nếu như không có những chuyện khác lời nói, ta hãy đi về trước. Triệu Văn Quyên liền vội vàng đứng lên, mặt tươi cười địa đưa tiếng nói, Tinh thần lão sư, ngài đi thong thả. Lý Tinh Văn đi tới cửa lúc, đột nhiên dừng bước, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là cũng không nói gì, chỉ là hướng về Triệu Văn Quyên khoát tay áo một cái, sau đó cấp tốc rời đi văn phòng. Chương 218, Trương Hiểu Hiểu cùng Trương Tiên Hậu. Chương 218, Trương Hiểu Hiểu cùng Trương Tiên Hậu. Đế Đô một nhà trong quán cà phê, một cái yên tĩnh bên trong phòng khách, Sang Vũ giải trí nghệ nhân bộ quản lý Trương Hiểu Hiểu đang cùng đối diện hai vị hơn 30 tuổi nữ giới ngồi đối diện nhau, các nàng đang tiến hành một hồi trọng yếu trò chuyện. Trương Hiểu Hiểu mặt mỉm cười, ngữ khí tự tin nói, Trương Thiên Hậu, đây là chúng ta công ty vì là ngài chuẩn bị hợp đồng, tin tưởng ngài đã cảm nhận được thành ý của chúng ta. Nàng đem một phần tinh xảo hợp đồng đẩy lên đối diện, mặt trên tỉ mỉ liệt ra các loại điều khoản cùng điều kiện. Ngồi ở đối diện hai vị nữ giới, trong đó một vị chính là lần này bị Tần Thi Thi dồn xuống Thiên Hậu bảng danh sách Trương Linh Lung, nàng khuôn mặt đẹp đẽ, khí chất cao nhã, nhưng giờ khắc này lại có vẻ có chút hề bại cùng bất đắc dĩ. Một vị khác nhưng là nàng có môi giới Ngô Quỳnh, khôn khéo già dặn, ánh mắt sắc bén. Ngô Quỳnh tiếp nhận hợp đồng, cẩn thận lật xem một hồi, sau đó nói, Trương quản lý, chúng ta xác thực nhìn thấy các ngươi thành ý gần nhất có rất nhiều công ty đều cùng chúng ta tiến hành hiệp đàm, mở ra điều kiện cũng đều cùng phần này hợp đồng gần như. Trương Hiểu Hiểu gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Nàng nói tiếp, thế nhưng, ta nghĩ cường điệu chính là, hiện tại chúng ta Sang Vũ ở âm nhạc lĩnh vực nhưng là chiếm cứ tuyệt đối dẫn trước địa vị. Nếu như các ngươi có thể gia nhập công ty chúng ta, nhất định sẽ được càng tốt hơn phát triển cơ hội. Nô Quỳnh cười cợt, nói rằng, điểm này chúng ta cũng rất rõ ràng, Sang Vũ ở âm nhạc phương diện thực lực xác thực rất mạnh. Có điều, chúng ta cũng lo lắng đến tiếp sau tài nguyên vấn đề phân phối. Dù sao quan hệ này đến Linh Lung tương lai phát triển, hy vọng Trương quản lý ngươi có thể hiểu được chúng ta lo lắng. Trương Hiểu Hiểu lời chưa kịp ra khỏi miệng, đang muốn tiếp tục nói lúc, đột nhiên một trận lanh lảnh chuông điện thoại đánh gãy nàng. Nàng cúi đầu vừa nhìn trên màn ảnh biểu hiện chính là bộ soạn nhạc Triệu Văn Quyên điện báo, liền nàng vội vàng hướng ngồi ở đối diện hai người nói rằng thực sự là thật không tiện, ta trước tiên tiếp điện thoại. Dứt lời, Trương Hiểu Hiểu đứng dậy, thoáng đã rời xa một điểm hai người kia, sau đó mới ấn xuống nút nhận cuộc gọi, nhẹ giọng nói rằng Triệu quản lý, ngươi được, làm sao đột nhiên cứ gọi điện thoại cho ta, có phải là có chuyện quan trọng gì muốn dặn dò ta? Đầu bên kia điện thoại, Triệu Văn Quyên tiếng cười chuyển tới, ha ha, Trương quản lý, ta nhưng là mang cho ngươi đến rồi một tin tức tốt. Ngươi có phải hay không gần nhất vẫn đang vì Thôi Sán giải trí bị kia thiên hậu Trương Linh Lung ký kết vấn đề mà buồn phiền? Nói cho ngươi, tinh thần lao sư nói rồi, nếu như Trương Linh Lung đồng ý ký kết chúng ta công ty, hắn phi thường tình nguyện chuyên môn vì nàng Donny đóng giày một bài hát. Trương Hiểu Hiểu vừa nghe, trong lòng nhất thời dâng lên một luồng vui sướng chi tình, nàng hưng phấn nói rằng, ha ha, này thật đúng là quá tốt rồi. Ta hiện tại vừa lúc ở cùng các nàng đàm luận ký kết điều kiện đây. Tin tức này làm đến quá đúng lúc, quả thực chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chờ chuyện này bàn luận xong xuôi, ta nhất định phải hảo hảo xin ngươi cùng tinh thần lao sư ăn bữa cơm, hảo hảo cảm tạ một hồi các ngươi. Được, vậy trước tiên nói như vậy, quay đầu lại tán gẫu, chúc ngươi thành công. Triệu Văn Quyên âm thanh từ đầu bên kia điện thoại truyền đến, ngữ khí thẳng thắn dứt khoát. Trương Hiểu Hiểu cúp điện thoại sau, tâm tình đặc biệt khoan khoái. Nàng đối với lần này đàm phán tràn ngập tự tin, phản phất đã thấy thành công ánh dạng đông. Nàng bước nhẹ nhàng bước tiến, mặt mỉm cười địa đi tới Trương Linh Lung cùng Nô Quỳnh trước mặt, yêu nhã ngồi xuống. Trương Thiên Hậu, Nô có môi giới, mới vừa cùng công ty câu thông một hồi, hợp đồng cái khác điều khoản đều không có vấn đề, chỉ là ký kết kỳ từ 3 năm đổi thành 5 năm. Trương Hiểu Hiểu trong thanh âm để lộ ra tự tin, có điều, tinh thần lão sư đồng ý vì là ngài lượng thân làm riêng một bài hát, đây chính là một cái phi thường cơ hội hiếm có. Trương Linh Lung con mắt nhất thời sáng lên, nàng có chút kích động hỏi, tinh thần lão sư nói có thể vì ta viết một ca khúc. Trương Hiểu Hiểu mỉm cười gật đầu, trả lời khẳng định nói, đúng. Nô Quỳnh nhíu nhíu mày, có chút lo âu nói, nhưng là, hiệp ước từ 3 năm biến thành 5 năm, thời gian có phải là quá dài? Trương Hiểu Hiểu vội vã giải thích, Nô có môi giới, ngươi cũng biết tinh thần lão sư tác phẩm chất lượng phi thường cao, hắn ca khúc nhất định có thể trợ giúp Trương Thiên Hậu trở lại bảng danh sách xếp hạng hàng đầu. Hơn nữa, thời gian 5 năm tuy rằng nhìn như khá dài, nhưng đối với Trương Thiên Hậu thực lực như vậy ca sĩ tới nói, hoàn toàn có đầy đủ thời gian đi phát triển cùng đột phá. Nói xong, Trương Hiểu Hiểu quan sát Trương Linh Lung cùng Nô Quỳnh phản ứng. Nàng chú ý tới Trương Linh Lung trên mặt đã toát ra động lòng vẻ mặt, mà Nô Quỳnh cũng tựa hồ đang chăm chú suy nghĩ nàng theo như lời nói. Trương Hiểu Hiểu khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một vệt nụ cười tự tin, nàng âm thanh thoáng tăng cao hơn một chút, tiếp tục nói, lại lén lút nói cho các ngươi một cái tin, tinh thần lão sư năm nay mới vẹn vẹn 20 tuổi. Trương Linh Lung nghe được tin tức này, như bị sét đánh bình thường, đầy mặt đều là khó có thể tin tưởng vẻ mặt, nàng trợn to hai mắt, thất thanh hô, cái gì? 20 tuổi? Nhưng mà, khi nàng nhìn chăm chú Trương Hiểu Hiểu cái kia chăm chú mà chắc chắn vẻ mặt lúc, nghi ngờ trong lòng dần dần tiêu tan. Nàng ý thức được, tin tức này chỉ sợ là thật sự. Trương Linh Lung trong đầu nhanh chóng né qua các loại ý nghĩ, nàng đột nhiên rõ ràng Trương Hiểu Hiểu vì sao phải đem tin tức này nói cho nàng. 20 tuổi, đối với một cái nhạc sĩ tới nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ tuổi trẻ. Mà tinh thần lão sư không chỉ có trẻ tuổi như vậy, lại vẫn là vương bài nhạc sĩ, thậm chí đã chỉ nửa bước vào khúc thần hàng ngũ. Chuyện này ý nghĩa là, tương lai âm nhạc lĩnh vực đều sẽ là tinh thần lão sư thiên hạ. Như vậy tiềm lực cùng tài hoa, quả thực làm người thán phục. Trương Linh Lung không do dự nữa, nàng quả đoán địa hồi đáp, được, dựa theo Trương quản lý nói tới điều kiện, ta ký. Trương Hiểu Hiểu thấy nàng rốt cục gật đầu đáp ứng, trong lòng một khối lớn thạch đầu rốt cục rơi xuống địa, nàng dễ dàng cười cợt, nói rằng, được, cái kia từ giờ trở đi, chúng ta chính là đồng sự, hy vọng sau đó hợp tác vui vẻ. Một bên Nô Quỳnh thấy thế, cũng đội vàng tiến lên nói rằng, sau đó ở trong công ty, kính xin Trương quản lý chăm sóc nhiều hơn. Trương Hiểu Hiểu mỉm cười gật đầu. Sau đó Nô Quỳnh tiếp tục nói, hiện nay chúng ta cùng Thôi Sán hợp đồng, còn có 3 ngày liền đến kỳ, thứ hai chúng ta liền đi sang Vũ Giải Trí báo danh. Được rồi. Trương Hiểu Hiểu đáp. Đến thời điểm sớm liên hệ ta, ta đi mang bọn ngươi làm thủ tục. Chương 219, sung sướng thứ 6 chương 219, sung sướng thứ 6 Trương Hiểu Hiểu cùng Trương Linh Lung ở hợp đồng ý hướng thư thượng xâm dưới tên sau, hai bên đơn giản hàn huyên vài câu, liền bắt tay nói đừng. Trương Hiểu Hiểu tâm tình sung sướng khu vực hợp đồng, bước chân nhẹ nhàng địa chạy về công ty. Nàng trực tiếp hướng đi bộ soạn nhạc, đi đến Triệu Văn Quyên cửa phòng làm việc trước, nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Mời đến. Triệu Văn Quyên âm thanh từ bên trong truyền đến. Trương Hiểu Hiểu đẩy cửa ra, mặt tươi cười địa đi vào, nói với Triệu Văn Quyên, Triệu quản lý, ngày hôm nay thực sự là rất cảm tạ ngài. Nếu như không phải sự giúp đỡ của ngài, ta e sợ rất khó thuận lợi ký xuống Trương Linh Lung. Triệu Văn Quyên mỉm cười khoát tay áo một cái, nói, Trương quản lý, ngươi quá khách khí. Này đều là nên, dù sao Trương Linh Lung nhưng là cái rất có tài hoa nhạc sĩ, có thể đem nàng ký xuống đến, đối với chúng ta công ty tới nói cũng là một chuyện tốt. Trương Hiểu Hiểu cảm kích nói, Triệu quản lý, ngài quá khen. Có điều, ta hay là muốn cảm tạ ngài. Đúng rồi, ngài mới vừa nói ta muốn tạ người là Tinh Văn, đây là chuyện gì xảy ra chứ? Triệu Văn Quyên giải thích, hả, là như vậy. Xế chiều hôm nay ta cùng Tinh Văn ở nói chuyện phiếm thời điểm, trong lúc vô tình nhắc tới Trương Linh Lung sự tình. Hắn nghe nói sau, cảm thấy hứng thú vô cùng, chủ động đưa ra cần giúp đỡ thúc đẩy lần này hợp tác. Cho nên nói, người chân chính nên cảm tạ người là hắn. Trương Hiểu Hiểu lúc này mới chợt hiểu ra, nguyên lai còn có như vậy một đoạn nhạc đệm. Nàng nhìn đồng hồ tay một chút, phát hiện đã qua lại ban thời gian, nghĩ thầm Lý Tinh Văn khả năng đã về nhà. Liền, nàng nói với Triệu Văn Quyên, vậy ta ngày mai nhất định phải hảo hảo cảm tạ hắn. Triệu quản lý, cảm tạ ngài nói cho ta những thứ này. Ta đi về trước, còn có chút sự tình cần xử lý một chút, ta phải đem ngày hôm nay ký kết sự tình đăng báo cho bộ trưởng. Triệu Văn Quyên gật gù, nói, được rồi, ngươi trước tiên đi làm đi. Trương Hiểu Hiểu rời đi Triệu Văn Quyên văn phòng sau, không có một chút nào trì hoãn, đi thẳng đến bộ trưởng văn phòng. Nàng nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đi vào, hướng về Lâm bộ trưởng tỉ mỉ báo cáo ký kết trải qua. Lâm bộ trưởng sau khi nghe xong, đối với Trương Hiểu Hiểu công tác biểu thị khẳng định, đồng thời cũng đúng Lý Tinh Văn hỗ trợ biểu thị tán thưởng, nói, lần này Tinh Văn thật đúng là giúp công ty một đại ân. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Tinh Văn xem thường ngày, dẫm đi làm cuối cùng một phút đi vào công ty. Nhưng mà, khi hắn đi tới cửa lúc, nhưng kinh ngạc phát hiện Trương Hiểu Hiểu đang đứng ở nơi đó, tựa hồ đang chờ đợi hắn đến. Lý Tinh Văn nghi hoặc mà nhìn Trương Hiểu Hiểu, mở miệng hỏi, "Trương quản lý, ngài tại sao lại ở chỗ này?" Tiếng nói của hắn bên trong để lộ ra một tia không rõ. Trương Hiểu Hiểu nhìn thấy Lý Tinh Văn, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, vội vàng trả lời, "Ta cố ý ở chỗ này chờ ngươi." "Tinh Văn, ta là tới cảm tạ ngươi." Lý Tinh Văn càng thêm không rõ, hắn nháy mắt mấy cái, hỏi tới, "Cảm tạ ta? Tại sao?" Trương Hiểu Hiểu cười cợt, giải thích, "Trương Linh Lung đã đáp ứng cùng công ty chúng ta ký kết, này có thể dựa cả vào ngươi đáp ứng cho nàng biết ca." Lý Tinh Văn bỗng nhiên tỉnh ngộ, hóa ra là chuyện này. Hắn dễ dàng cười cợt, nói rằng, "Trương quản lý, ngươi quá khách khí. Trương Linh Lung bên kia dựa cả vào ngươi đi trao đổi nàng mới đồng ý đến công ty chúng ta. Hơn nữa, ta cho nàng biết ca cũng không thiệt thòi, dù sao nàng tiếng tăm cũng không kém, tin tưởng ca khúc sau đó gặp đại bán. Lại nói, điều này cũng đều là công ty tốt." Nói, Lý Tinh Văn mở ra cửa phòng làm việc, bị vội xin mời Trương Hiểu Hiểu đi vào nói chuyện. Trương Hiểu Hiểu đi vào văn phòng, thuận lợi cầm trong tay túi đặt ở Lý Tinh Văn trên bàn làm việc, sau đó nói, "Nghe nói ngươi thích uống trà, đây là ta trước nhờ bằng hữu mua hồng trà, ngươi có thể nếm thử xem." Lý Tinh Văn nhìn một chút trên bàn túi, lại nhìn một chút Trương Hiểu Hiểu, trong lòng có chút do dự. Hắn biết đây là Trương Hiểu Hiểu có ý tốt, nhưng nhận lấy phần lễ vật này tựa hồ lại không quá thích hợp. Có điều, nhìn Trương Hiểu Hiểu nụ cười chân thành, hắn cuối cùng vẫn là quyết định nhận lấy phần lễ vật này, cũng ngỏ ý cảm ơn. "Vậy thì đa tạ Trương quản lý, ngươi mời ngồi." Lý Tinh Văn nói rằng, sau đó xin mời Trương Hiểu Hiểu ở trên ghế sofa ngồi xuống, chuẩn bị cùng nàng hảo hảo tán gẫu một hồi liên quan với Trương Linh Lung ký kết sự tình. Trương Hiểu Hiểu thấy hắn nhận lấy sau, trong lòng không khỏi dâng lên một luồng vui sướng chi tình. Nàng rõ ràng, Lý Tinh Văn có thể nhận lấy phần lễ vật này, mang ý nghĩa hắn đã đem chính mình coi là bằng hữu. Liền, nàng mỉm cười nói, "Ta còn có chút sự tình cần xử lý, trước hết không quấy rầy ngươi. Sau đó chúng ta sẽ liên lạc lại." Lời còn chưa dứt, Trương Hiểu Hiểu liền xem một cơn gió tự vội vã rời đi, lưu lại Lý Tinh Văn một thân một mình. Hắn nhìn trên bàn bày ra cái kia hai hộp lá trà, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Ngay lập tức, Lý Tinh Văn đứng dậy đi tới nhà bếp, đốt một bình nóng bỏng nước sôi. Hắn dự định hảo hảo thưởng thức một hồi phần này đến từ bằng hữu lễ vật, hồng trà. Nước đốt tan sau, hắn cẩn thận từng ly từng tí một mà lấy ra một nhúm nhỏ hồng trà để vào trong ly, sau đó chậm rãi chuyển vào nước nóng. Trong nháy mắt, nóng hổi, trà hương phân tán. Lý Tinh Văn bưng chén lên, khẽ nhấp một cái. Cái kia thuần hậu mùi vị ở trên đầu lưỡi chậm rãi tản ra, như tơ giống như mềm nhẵn, khiến người ta dư vị vô cùng. Hắn không khỏi thở dài nói, cái này trà quả thật không tệ. Sau đó thời gian trong, Lý Tinh Văn một bên thản nhiên tự đắc địa thưởng thức này ly hương nùng hồng trà, một bên tiếp tục vùi đầu biên soạn tiểu thuyết của hắn. Loại công việc này trạng thái để hắn cảm thấy vô cùng thích ý, phản phất thời gian đều vào đúng lúc này bất động. Vì phòng ngừa quá độ mệt nhọc, Lý Tinh Văn cố ý chậm lại gõ chữ tốc độ, mỗi một quãng thời gian, hắn còn có thể ngừng tay bên trong công tác, hoặc ngồi hoặc nằm trên ghế salon, thản nhiên tự đắc địa soạn điện thoại di động. Như vậy tiết tấu cũng không sẽ làm hắn cảm thấy bề bài, có thể để hắn đầy đủ lượng thụ sáng tác là thú. Tình cờ, Lý Tinh Văn cũng sẽ tâm huyết dâng trào, đánh tới một cái trò chơi. Hắn vui mừng phát hiện, từ khi não bộ bị hệ thống khai phá sau khi, tốc độ phản ứng của hắn cùng tư duy nhanh nhẹn độ đều có hiện ra tăng lên. Cảnh này khiến hắn ở trong game như cá gặp nước, thường thường có thể đạt được không sai thành tích, đã có thể đánh ra tỷ lệ thuận phân. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt, Lý Tinh Văn liền vui vẻ địa vượt qua cái này tràn ngập sung sướng thứ 6. Cuối tuần đến mang ý nghĩa hắn có thể tạm thời thả xuống công tác áp lực, thỏa thích hưởng thụ 2 ngày nhàn nhã thời gian. Đang lúc này, Lý Tinh Văn điện thoại di động đột nhiên vang lên, là mụ mụ Vương Thục Nghi phát tới tin tức. Hắn mở ra vừa nhìn, hóa ra là mụ mụ nói cho hắn, nàng đặt hàng xe thể thao đã hàng đến, đồng thời xin mời hắn sáng sớm ngày mai cùng đi lấy xe. Đồng thời, mụ mụ còn chi kỷ mà đem lấy xe địa chỉ phát ra lại đây. Đối với chiếc xe thể thao này, Lý Tinh Văn kỳ thực cũng khá là chờ mong. Dù sao, nam nhân đều muốn có một chiếc thuộc về mình xe thể thao. Vì lẽ đó, là mụ mụ đưa ra để hắn cùng đi lấy xe lúc, hắn không chút do dự nào, thoải mái đồng ý chương 220, lái xe chương 220, lái xe đế đô những người cao vút trong mây nhà lớn cao chọc trời chẳng chịt có hứng thú. Chúng nó tường ngoài ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống, lập lòe lóa mắt ánh sáng lộng lẫy, phản phất mỗi một nhà kiến trúc đều là một cái tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật, kể ra đế đô huy hoàng lịch sử cùng tiên tiến khoa học kỹ thuật. Thứ bảy sáng sớm, Vương Thục Nghi rất sớm mà tỉnh lại, tâm tình đặc biệt sung sướng. Ngày hôm nay là cái đặc biệt tháng ngày, nàng muốn bồi nhi tử Lý Tinh Văn đi để hắn tha thiết ước mơ xe mới. Vương Thục Nghi cấp tốc rửa mặt xong xuôi, đổi một thân khéo léo quần áo, sau đó vội vã ra ngoài, lái xe thẳng đến Lý Tinh Văn tòa nhà chung cư dưới. Đến chỗ cần đến sau, nàng dừng xe xong, lấy ra điện thoại di động cho Lý Tinh Văn gọi điện thoại. Đầu bên kia điện thoại rất nhanh truyền đến Lý Tinh Văn âm thanh, "Này, mẹ, chào buổi sáng." Vương Thục Nghi cười nói, "Tinh Văn, rời giường không có. Ngày hôm nay đi cho ngươi lái xe, ta đã đến ngươi dưới lầu." Lý Tinh Văn hơi kinh ngạc địa trả lời, mẹ, ngươi làm sao mà đến đây rồi? Ngươi không phải phân phát ta vị trí sao? Chờ chút ta có thể chính mình quá khứ. Vương Thục Nghi giải thích, ta nghĩ đến chờ chút ngươi muốn đem lái xe trở về, ngươi khẳng định không có thể mở xe đi, ta lo lắng ngươi không tiện, vì lẽ đó liền đến tiếp ngươi cùng đi. Lý Tinh Văn trong lòng một trận cảm động, cảm khái địa nói, mẹ, ngươi nghĩ đến thật chu đáo, chờ ta 5 phút đồng hồ, ta lập tức liền xuống đến. Vương Thục Nghi nghe được Lý Tinh Văn chính đang rửa mặt tâm thanh, liền vội vàng nói, đừng nóng đội, từ từ đi, chậm một chút đi vậy không liên quan. Một lát sau, Lý Tinh Văn vội vã xuống lầu, đi đến Vương Thục Nghi trước xe. Hắn mở cửa xe, ngồi vào chỗ kê bên tài xế, nói với Vương Thục Nghi, mẹ, cảm tạ ngươi chuyên môn tới đón ta. Vương Thục Nghi hơi cười nói, đứa nhỏ đốc, cùng mụ mụ vẫn như thế khách khí. Được rồi, chúng ta hiện tại liền xuất phát. Theo động cơ tiếng nổ vang rền, Vương Thục Nghi lái xe mang theo Lý Tinh Văn bước lên đi đến xe thể thao làm riêng nhà xưởng lộ trình. Dọc theo đường đi, hai mẹ con vừa nói vừa cười, đàm luận xe mới các loại chi tiết cùng Lý Tinh Văn đối với tương lai điều khiển sinh hoạt chờ mong. Chỉ chốc lát sau, hai người đến ở vào đế đô vùng ngoại thành xe thể thao làm riêng nhà xưởng. Đây là một mảnh trống trải sân bãi, bốn phía bị tỉ mỉ quản lý hoa viên vần quanh, trung gian có mấy cái đường băng. Nhà xưởng trên cửa lớn treo lơ lửng một khối to lớn màu vàng bảng hiệu, mặt trên dùng tao nhã kiểu chữ điêu khắc tinh tế siêu xe làm riêng nhà xưởng chữ. Mấy người mặc chế phục công nhân viên rất sớm mà chờ đợi ở cửa, nhìn thấy Vương Thục Nghi cùng Lý Tinh Văn sau khi xuống xe, bọn họ lập tức tiến lên nên tiếp, trên mặt mang theo nhiệt tình nụ cười. Vương tổng, ngài đã tới, mời tới bên này. Một vị nhân viên trẻ cung kính mà dẫn dắt bọn họ đi vào nhà xưởng nội bộ. Đang làm việc nhân viên dẫn dắt đi, Lý Tinh Văn cùng Vương Thục Nghi đi đến một cái to lớn biểu diễn sảnh, trong phòng ngay chính giữa liền bày ra chiếc kia vì là Lý Tinh Văn làm riêng xe thể thao. Chiếc xe này tạo hình trôi chảy mà sống động, thân xe đường nét như từng đạo đường vòng cung duyên dáng, hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, thể hiện ra một loại có 102 cảm giác mạnh mẽ cùng vẻ đẹp. Màu sắc là Lý Tinh Văn thích nhất màu lam đậm, khác nào thâm thúy vũ trụ chi hải, thần bí mà cao quý. Lý Tinh Văn nhìn thấy chiếc xe thể thao này, con mắt trong nháy mắt sáng lên, hắn bước nhanh đi tới trước xe, vây quanh nó quan sát tỉ mỉ, trên mặt tràn trề khó có thể che giấu vui sướng. Hắn nhẹ nhàng nuốt nhẹ xe nước sơn, cảm thụ cái kia bóng loáng như tơ cảm xúc, phản phất ở chạm đến một cái quý giá bảo thạch. Wow, mẹ, chiếc xe này quả thực quá tuyệt. Vẻ ngoài thiết kế cũng rất đẹp. Ta đã thích nó. Lý Tinh Văn khó nén hưng phấn trong lòng, mặt tươi cười mà nói rằng. Vương Thục Nghi nhìn nhi tử cao hứng như thế, khóe miệng cũng không khỏi dương lên, lộ ra nụ cười vui mừng, nhẹ giọng nói rằng, ta liền biết nam hải tử đều yêu thích xe thể thao, vì lẽ đó cô ý chọn xe này đưa cho ngươi coi như lễ vật nhỏ. Như thế nào, thích không? Có muốn hay không mở vài vòng thử xem? Lý Tinh Văn cảm động không thôi, hắn nắm thật chặt tay của mẫu thân, chân thành mà nói rằng, mẹ, cảm tạ ngươi. Ta thật sự phi thường yêu thích chiếc xe này. Sau đó, đang làm việc nhân viên nhiệt tình dưới sự dẫn đường, Lý Tinh Văn bắt đầu tỉ mỉ mà quan sát cùng hiểu rõ chiếc xe thể thao này các hạng tính năng cùng đặc điểm. Hắn một bên nghe công nhân viên giảng giải, vừa thỉnh thoảng địa đưa ra vấn đề của chính mình, đối với chiếc xe này tràn ngập tò mò cùng thăm dò dục vọng. Chiếc xe thể thao này mang theo 3.9V8 tuyến túi bộ động cơ, mã lực tối đa 620 tấc, công suất lớn nhất 456 kW, to lớn nhất mô men lực 0 nm, xứng đôi 8 chặn hộp số ly hợp kép hộp số, 0-100 km, hát gia tốc thời gian 3.4 giây. Xe cộ khởi động sau một trận tiếng nổ vang rền ở Sozum vang lên, Lý Tinh Văn mở ra nó chậm rãi đi đến đường băng sau hắn bắt đầu từ từ gia tốc, một trận cảm giác đẩy lùi thản nhiên mà sinh. Hắn cảm nhận được thân thể ở quán tính ảnh hưởng bị ép về phía sau di động phản phất thân thể cùng xe cộ mỗi một cái tế bào đều bị động lực kích hoạt. Lý Tinh Văn tiếp tục mở ra đi tới, ở quá đường cong lúc, hắn phát hiện xe chuyển hướng hệ thống rất tinh chuẩn, tay lái chỉ cần nhẹ nhàng chuyển động, đầu xe liền có thể cấp tốc làm ra hưởng ứng. Hơn nữa chiếc xe này phanh cùng chân ga hưởng ứng phi thường cấp tốc, làm Lý Tinh Văn tiến hành thao tác lúc, xe cộ có thể lập tức tặng lại. Đang chạy trên đường chạy vài vòng sau khi, Lý Tinh Văn trở về Sozum, biểu thị đối với chiếc xe này phi thường hài lòng. Sau đó, bọn họ bắt đầu tiến hành lái xe thủ tục. Bỏ ra hơn một giờ, làm sở hữu thủ tục giải quyết xong xuôi sau, Lý Tinh Văn không thể chờ đợi được nữa mà ngồi vào buồng lái. Hắn điều chỉnh tốt ghế dựa, thắt chặt dây an toàn, hít sâu một hơi, sau đó khởi động rồi động cơ. Theo Lý Tinh Văn nhẹ nhàng dẫm xuống gia tốc bàn đạp, xe thể thao chậm rãi chạy khỏi nhà xưởng, bước lên đường về nhà. Bọn họ ở đế đô trên đường phố chạy, xe thể thao khác nào một viên màu xanh lam sa băng, ở dòng xe cộ bên trong qua lại như thường, Lý Tinh Văn tận tình hưởng thụ điều khiển lạc thú. Lý Tinh Văn cùng Vương Thục Nghi đồng thời trở lại biệt thự, ở biệt thự bên trong vượt qua một ngày, nhanh đến buổi tối lúc mới lái xe trở lại chính mình căn hộ. Chương 221, Trương Linh Lung bái phòng chương 221, Trương Linh Lung bái phòng sáng sớm thứ hai, ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng mây chiếu vào sang vũ giải trí cao ốc trên đại sảnh, hình thành từng đạo ánh sáng sáng ngời, làm cho toàn bộ đại sảnh đều có vẻ đặc biệt chói mắt. Trương Linh Lung cùng nàng có môi giới Ngô Quỳnh đứng ở cao ốc trước, ngước nhìn tòa này cao vút trong mây kiến trúc, trong lòng tràn ngập chờ mong cùng căng thẳng. Nơi này chính là các nàng tương lai 5 năm chỗ làm việc, một cái tràn ngập kỳ ngộ cùng khiêu chiến địa phương. Nghệ nhân bộ quản lý Trương Hiểu Hiểu từ lâu chờ đợi ở công ty cửa, nàng mặt mỉm cười, nhiệt tình nên tiếp Trương Linh Lung đến, hoan nên gia nhập sang Vũ đại gia đình. Linh Lung, ngươi rốt cục đến rồi, ngày hôm nay do ta đến giúp ngươi trước tiên giải quyết vào trước thủ tục. Trương Hiểu Hiểu nụ cười như gió xuân hiu hiu, khiến người ta cảm thấy vô cùng thân thiết. Trương Linh Lung nguyên bản căng thẳng thần kinh vào đúng lúc này thoáng đã thả lỏng một chút, nàng lễ phép đáp lại nói, được rồi, Trương quản lý, rất cao hứng có thể gia nhập sang Vũ giải trí. giải quyết vào chức thủ tục quá trình phi thường thuận lợi mà hiệu suất cao. Trương Hiểu Hiểu vào thứ 6 thời điểm cũng đã đem Trương Linh Lung tư liệu cùng hợp đồng đệ trình đi đến, đồng thời đã thông qua công ty xét duyệt. Bởi vậy, toàn bộ thủ tục chỉ dùng không tới nửa giờ liền toàn bộ hoàn thành rồi. Giải quyết thật vào trước sau khi, Trương Hiểu Hiểu cũng không có lập tức rời đi, mà là kiên nhẫn vì là Trương Linh Lung giảng giải công ty công tác quy trình cùng điều lệ chế độ. Nàng cặn kẽ giới thiệu công ty mỗi cái bộ ngành cùng với chúng nó chức trách, còn nói cho Trương Linh Lung một ít ở trong công ty cần thiết phải chú ý sự hạng. Cuối cùng, Trương Hiểu Hiểu mang theo Trương Linh Lung đi đến một gian chuyên môn vì nàng chuẩn bị văn phòng. Văn phòng bố trí ngắn gọn mà thư thích, có một tấm rộng rãi bàn làm việc, một máy vi tính cùng một ít cần phải nhàn nhã phương tiện. Trương Linh Lung cùng Nô Quỳnh đối với Sang Vũ giải trí chi kỷ cùng thành ý cảm giác sâu sắc thỏa mãn, các nàng đối với Trương Hiểu Hiểu sắp xếp cũng phi thường cảm kích. Trương Linh Lung nhìn cái này thuộc về mình văn phòng, trong lòng dâng lên một luồng đối với tương lai công tác chờ mong cùng tự tin. Trương Linh Lung mặt mỉm cười mà nói rằng, phi thường cảm tạ Trương quản lý tỉ mỉ sắp xếp, đúng là quá chu đáo, để ta cảm nhận được nhà bình thường ấm áp. Không biết Trương quản lý, chúng ta khi nào có thể đi bái phòng một hồi tinh thần lao sư đây? Trương Hiểu Hiểu nét miệng lên, lộ ra một cái thư thái nụ cười, hồi đáp, ngươi có thể thỏa mãn ta liền yên tâm. Kỳ thực không cần phải gấp, hiện tại ta là có thể dẫn ngươi đi thấy tinh thần lao sư. Thả lòng một chút, hắn là cái rất hiền hòa người, tốt vô cùng ở chung. Lời còn chưa dứt, Trương Hiểu Hiểu liền dẫn Trương Linh Lung hướng về Sang Vũ giải trí bộ soạn nhạc đi đến. Chỉ chốc lát sau, các nàng liền đi đến Lý Tinh Văn cửa phòng làm việc trước. Trương Hiểu Hiểu nhẹ nhàng gõ gõ cửa, bên trong truyền đến một tiếng mời đến được sau khi cho phép, nàng chậm rãi đẩy cửa ra, sau đó dẫn Trương Linh Lung cùng đi vào gian phòng. Vừa vào cửa, Trương Linh Lung liền nhìn thấy ngồi trước máy vi tính bận rộn Lý Tinh Văn. Chỉ thấy ngón tay hắn ở trên bàn gõ thật nhanh đánh, tựa hồ chính đang chuyên chú sáng tác cái gì. Trương Hiểu Hiểu đi tới Lý Tinh Văn bên cạnh, nhẹ giọng nói rằng, "Tinh thần lão sư, đây là ngày hôm nay tân vào chức nghệ nhân Trương Linh Lung, nàng cố ý lại đây bái phòng ngươi." Lý Tinh Văn nghe được âm thanh, dừng lại động tác trong tay, ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào Trương Linh Lung trên người. Hắn khẽ mỉm cười, đứng dậy, nhiệt tình nói rằng, "Hoan nghênh hoan nghênh. Mấy vị mau mời ngồi, ta trước tiên đi cho đại gia rót cốc nước, sau đó chúng ta lại chậm rãi tán gẫu." Nô Quỳnh nghe được Lý Tinh Văn lời nói sau, trong lòng vui vẻ, liền vội vàng nói, "Tinh thần lão sư, ngươi quá khách khí, rót nước loại chuyện nhỏ này làm sao có thể phiền phức ngài. Vẫn để cho ta đến vì mọi người phục vụ đi, ngươi cùng Linh Lung còn có Trương quản lý ngồi xuống trước nói chuyện phiếm." Nói, nàng cấp tốc cầm lấy ấm nước, động tác thành thạo địa vì là mỗi người trong ly đổ đầy nước. Chờ mấy người đều ngồi vào chỗ của mình sau, Lý Tinh Văn mặt mỉm cười mà nhìn Trương Linh Lung, mở miệng nói rằng, "Trương Thiên Hậu đại danh, ta nhưng lại như sấm bên hai. Ngươi ngón giọng vậy cũng là tương đương tuyệt vời, ta vẫn luôn phi thường thưởng thức ngài âm nhạc tài hoa." Trương Linh Lung nghe được Lý Tinh Văn khen, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng nụ cười, nhẹ giọng nói rằng, "Ai, hiện tại ta đã không phải cái gì thiên hậu, những người cũng đã là quá khứ thức." Một bên Trương Hiểu Hiểu thấy thế, mau mau xen vào nói, "Trương Thiên Hậu ngài đừng nha nói như vậy, ngươi chỉ là vận khí không tốt lắm, tạm thời không có gặp phải thích hợp tác phẩm mà thôi. Lấy thực lực của ngài, chỉ cần có tốt ca khúc, nhất định có thể trở lại thiên hậu bảo tọa." Lý Tinh Văn nhìn hai người ngươi một lời ta một lời dáng vẻ, trong lòng âm thầm buồn cười, hắn tự nhiên rõ ràng các nàng trong lời nói ở ngoài ý tứ, đơn giản chính là muốn cho chính mình cho Trương Linh Lung biết một ca khúc. Có điều, hắn cũng không có lập tức tỏ thái độ, mà là nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, sau đó thả xuống ly, chậm rãi nói rằng, "Trương quản lý, các ngươi ý đồ đến trong lòng ta đều rõ ràng, nếu ta đã đáp ứng rồi các ngươi, liền nhất định sẽ làm được." Trương Hiểu Hiểu các nàng tâm tư bị Lý Tinh Văn một lời nói toạc ra sau, không khí của hiện trường trong nháy mắt trở nên hơi lung túng. Chỉ thấy Trương Hiểu Hiểu sắc mặt hơi đỏ lên, nhưng nàng cũng không có quá nhiều điều do dự, mà là trực tiếp mở miệng nói rằng, đúng, chúng ta ngày hôm nay lại đây đúng là muốn mời ngươi vì là Linh Lung viết một ca khúc. Không biết ngươi lúc nào tương đối dễ dàng." Lý Tinh Văn khẽ mỉm cười, hồi đáp, "Kỳ thực, ca khúc ta đã viết tốt, liền xem các ngươi có hài lòng hay không." Nói xong, hắn đứng dậy, đi tới trước bàn làm việc, mở ra ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một phần ca cạo, sau đó xoay người đi tới Trương Linh Lung trước mặt, đem ca cạo đưa cho nàng. Trương Linh Lung lòng tràn đầy vui mừng mà tiếp nhận ca cạo, phản phất trong tay nắm chính là một cái bảo vật quý giá. Nàng không thể chờ đợi được nữa mà mở ra ca cạo, bắt đầu cẩn thận xem lên. Cùng lúc đó, Trương Hiểu Hiểu ở một bên phàn nàn nói, "Tinh Văn, ngươi đây cũng quá không có suy nghĩ đi. Ca đều viết tốt, còn chưa trực tiếp lấy ra, làm hại ta vừa nãy như vậy lúng túng." Lý Tinh Văn vội vã giải thích, "Đừng nóng giận. Cho nên ta không có lập tức đem ca lấy ra, là bởi vì ta kỳ thực còn có một cái khác ý nghĩ. Ta viết hai bài ca, một bài chính là hiện tại Trương Thiên Hậu đang xem bài này, khác một bài. Ta còn đang suy nghĩ cái nào một bài càng thích hợp Trương Linh Lung." Nghe được Lý Tinh Văn lời nói, Nô Quỳnh không khỏi trận to hai mắt, đầy mặt kinh ngạc. Trong lòng nàng âm thầm cảm thán, người khác sáng tác một ca khúc thường thường cần tiêu tốn mấy tháng thời gian, nhiều lần sửa chữa trau chuốt, mà Lý Tinh Văn dĩ nhiên xem bán sỉ thương phẩm như thế, lập tức liền viết ra hai bài ca. Chương 222, ta có hoa một đóa. Chương 222, ta có hoa một đóa. Lý Tinh Văn văn phòng bên trong, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào Trương Linh Lung trên người, nàng chính một cách hết sức chăm chú mà nhìn trong tay nhạc, đối với chu vi mấy người nói chuyện hoàn toàn ngẩng mặt làm ngơ. Ta có hoa một đóa, loại ở trong lòng ta, nụ hoa chờ nở ý thăm thẳm. Trương Linh Lung nhẹ giọng ngâm nga, phản phất chìm đắm ở ca khúc trong thế giới không cách nào tự kiềm chế. Nàng tâm tư theo giai điệu bồng bềnh, chính mình tựa hồ biến thành ca khúc bên trong miêu tả người phụ nữ kia, cô độc địa canh gác trong lòng cái kia đóa chưa mở ra đóa hoa. Duyên phận không ngừng lại, xem gió xuân đến lại đi, nữ nhân như hoa hoa tự mộng ca từ tuy rằng ngắn gọn, nhưng ẩn chứa trong đó nhân sinh cảm ngộ nhưng dường như một bức thật dài bức tranh, ở Trương Linh Lung trước mắt chậm rãi triển khai. Nàng không khỏi nghĩ từ bản thân đã từng trải qua những người cảm tình, có ngọt ngào, có cay đắng, có vui cười, cũng có nước mắt. Trương Linh Lung con mắt dần dần ướt át lên, bài hát này toàn thể tình cảm nhạc dạo là ai hoán, nó như thực địa viết ra nữ nhân ở trong tình yêu các loại hoa nữ, thống khổ cùng bất đắc dĩ. Nhưng mà, ca khúc bên trong cũng không có một mực địa chìm đắm ở bi thương bên trong, mà là ở ai hoán bên trong để lộ ra một loại kiên cường. Nó thể hiện rồi nữ nhân đang đối mặt cảm tình ngăn trở lúc dũng cảm cùng cứng cỏi, thể hiện một loại đặc biệt nữ giới tính dai vẻ đẹp. Trương Linh Lung lúc này trong lòng đối với tinh thần lão sư tài hoa kính phục không ngớt, nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định mà nhìn tinh thần lão sư, nghiêm túc hỏi: "Tinh thần lão sư, bài hát này thật sự có thể cho ta biểu diễn sao? Ta thật sự quá yêu thích nó." Nhìn thấy Trương Linh Lung cái kia kinh hỉ mà lại vẻ mặt kích động, Lý Tinh Văn trong lòng không khỏi dâng lên một luồng mãnh liệt cảm giác thành công. Hắn mặt mỉm cười mà nói rằng: "Trương Thiên Hậu, ngươi đừng quá kích động, bài hát này vốn là chuyên môn vì là ngài mà sáng tác, ngài đương nhiên là có tư cách biểu diễn nó." Một bên Nô Quỳnh nhưng đối với bài này để Trương Linh Lung như vậy yêu thích ca khúc tràn ngập tò mò, nàng không nhịn được chen miệng nói: "Linh Lung, ta còn không biết đến cùng là thế nào một ca khúc có thể cho ngươi như vậy yêu thích đây. Tinh thần lão sư không phải còn có khác một ca khúc, ngươi muốn hay không xem trước một chút cái kia thủ ra quyết định sau?" Nhưng mà Trương Linh Lung nhưng kiên định địa lắc lắc đầu, mỉm cười hồi đáp: "Quỳnh tỷ, ta có thể có cơ hội biểu diễn bài hát này đã phi thường thỏa mãn, có thể khác một ca khúc gặp so với bài này càng thêm xuất sắc, nhưng người mà hay là muốn học được chi túc thường nhạc." Nô Quỳnh nghe Trương Linh Lung lời nói, bất đắc dĩ thở dài, lời nói ý vị sâu xa địa nói: "Ngươi nhà cũng là bởi vì loại này không tranh không cướp tính cách, mới sẽ ở thôi sán giải trí bên trong bị người khác cướp đi sở hữu tài nguyên, cho tới ngươi hiện tại đều bị xuống làm hạng nhất ca sĩ." Trương Linh Lung nghe được Nô Quỳnh nói như vậy, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên làm gì đáp lại. Tính cách của nàng xác thực như vậy, thiên tính thiện lương, không tranh với lời, chưa bao giờ cùng người tranh đoạt cái gì. Đối mặt Nô Quỳnh lời nói, không biết nên làm gì giải thích. Đứng ở một bên, Lý Tinh Văn cùng Trương Hiểu Hiểu nghe hai người bọn họ đối thoại, lúc này mới chợt hiểu ra, nguyên lai Trương Linh Lung sở dĩ gặp Từ Thiên Hậu ca sĩ xuống làm hạng nhất ca sĩ, còn có như vậy nguyên nhân. Như vậy không tranh không cướp tính cách, ở giới giải trí cái này tràn ngập cạnh tranh cùng câu tâm đấu dắt trong hoàn cảnh đúng là phi thường hiếm thấy. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, nàng đã từng còn đạt đến Thiên Hậu cấp bậc, này đủ để chứng minh Trương Linh Lung ngón giọng là phi thường lợi hại. Lý Tinh Văn luôn luôn lo liệu không cho người đàng hoàng chịu thiệt nguyên tắc, nhìn thấy Trương Linh Lung như vậy khiêm tốn cùng biết điều, hắn quyết định dành cho nàng càng nhiều cơ hội. Liền, hắn đối với Trương Linh Lung nói rằng: "Trương Thiên Hậu, trong tay ngươi bài hát này liền do ngươi đến biểu diễn. Hơn nữa, ta mặt sau còn có một ca khúc chính đang sáng tác bên trong, dự tính sau 3 ngày liền có thể hoàn thành, đến thời điểm ta sẽ phân phát ngươi. Có điều, mặt sau bài hát kia biểu diễn lúc cần có nhất định côn khúc bản lĩnh, không biết ngươi là có hay không gặp côn khúc." Trương Linh Lung hoàn toàn không nghĩ tới gặp có như vậy kinh hỉ, nàng vốn cho là chính mình có thể được một ca khúc cũng đã phi thường thỏa mãn, không nghĩ đến vẫn còn có mặt khác một bài. Nghe được Lý Tinh Văn yêu cầu sau, nàng liền vội vàng gật đầu hồi đáp: "Côn khúc, ta khi còn bé cùng mãi mãi học được." Lý Tinh Văn nghe xong lộ ra nụ cười thỏa mãn, hắn nói tiếp: "Cái kia quá tốt rồi, ngươi gặp côn khúc liền dễ làm hơn nhiều. Bài tiếp theo ca ta sẽ thử nghiệm đem côn khúc cùng hiện đại nhạc đại chúng kết hợp lại, sáng tạo ra một loại hoàn toàn mới phong cách. Đến thời điểm ngươi có thể thử xem, nhìn loại này tân âm nhạc hình thức có hay không có thể đánh động người nghe." Một bên Trương Hiểu Hiểu nghe Lý Tinh Văn tự thuật, trong lòng cũng không khỏi kinh ngạc không ngớt. Nàng không nghĩ tới Lý Tinh Văn lại có thể nghĩ đến đem côn khúc cùng hiện đại nhạc đại chúng kết hợp lại, loại này đổi mới ý nghĩ thực sự là quá đặc biệt. Nếu như thật sự có thể thành công, cái kia không thể nghi ngờ sẽ khai sáng một cái hoàn toàn mới âm nhạc lưu phái, đối với toàn bộ âm nhạc giới tới nói đều sẽ là một lần trọng đại đột phá. Trương Hiểu Hiểu đầy mặt tò mò nói rằng: "Ta đối với tinh thần lão sư nói tới bài hát này nhưng là tràn ngập chờ mong. Linh Lung, đến thời điểm ngươi có thể nhất định phải nhớ tới kêu lên ta cùng đi nghe." Trương Linh Lung mỉm cười gật đầu đáp: "Được rồi, ta chắc chắn sẽ không quên. Kỳ thực chính ta cũng đặc biệt chờ mong tinh thần lão sư nói tới bài hát này." Nô Quỳnh thấy mọi người đều đối với bài hát này như vậy cảm thấy hứng thú, liền nhân cơ hội đề nghị: "Tinh thần lão sư, ngài xem buổi tối ngài có thời gian hay không? Nếu không mấy người chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm, vừa vặn cũng có thể tâm sự liên quan với bài hát này sự tình." Nhưng mà, Lý Tinh Văn nhưng khoát tay áo một cái, huyền luôn cự tuyệt nói: "Ăn cơm liền không cần, ta vẫn là muốn sớm một chút tan tầm về nhà." Trương Hiểu Hiểu thấy thế, không khỏi nở nụ cười, đội vã giúp Lý Tinh Văn giải thích: "Các ngươi khả năng không quá giải chúng ta tinh thần lão sư, hắn tan tầm nhưng là phi thường đúng giờ, xưa nay đều sẽ không tăng ca. Hơn nữa hắn sau khi tan việc cũng rất ít tham gia các loại hoạt động đây, vì lẽ đó lần này trước hết quên đi, sau đó có cơ hội lại nói." Nô Quỳnh thấy Lý Tinh Văn thái độ kiên quyết, cũng không tốt cưỡng cầu nữa, để tránh khỏi cho đối phương lưu lại ấn tượng xấu. Liền, hắn cũng cười nói: "Ha ha, tốt lắm, sau đó có cơ hội cùng nhau nữa tụ tập." Mấy cái tiếp tục nhàn nhã thưởng thức trẻ thơm, đàm luận cùng âm nhạc sáng tác tương quan đề tài. Bọn họ giao lưu 10 điểm vui vẻ, mỗi người đều tận tình chia sẻ chính mình kiến giải cùng kinh nghiệm. Trương Hiểu Hiểu các nàng mục tiêu của chuyến này đã đạt thành, thậm chí còn vượt qua nguyên bản mong muốn. Ở vui vẻ trong không khí, bọn họ quyết định đứng dậy cáo từ, kết thúc lần này gặp mặt. Khi này ba người sau khi rời đi, trong phòng làm việc bầu không khí trong nháy mắt trở nên yên tĩnh lại. Lý Tinh Văn một thân một mình ngồi ở trên ghế sofa, tâm tư nhưng như cũng dừng lại ở vừa nãy nói chuyện bên trong. Hơi làm sau khi tự hỏi, Lý Tinh Văn liền đứng dậy, chậm rãi đi tới trước máy vi tính. Sau đó, hắn điều chỉnh tốt tư thế ngồi, đem hai tay đặt ở trên bàn gõ, chuẩn bị tiếp tục hắn cái kia chưa hoàn thành gõ chữ lại nghiệp. Chương 223, vị ti vị cảm vong ưu quốc chương 223, vị ti vị cảm vòng ưu quốc ngăn ngắn 3 ngày thoáng qua liền qua, sau 3 ngày một thời khắc nào đó, vẫn như cũng là cái kia quen thuộc văn phòng, vẫn như cũng là đám kia người quen thuộc. Có điều, cùng lần trước không giống chính là, lần này cũng không phải là Trương Hiểu Hiểu các nàng chủ động tìm tới cửa, mà là Lý Tinh Văn cố ý xin mời các nàng đến đây. Lý Tinh Văn trong lòng âm thầm suy nghĩ, thời cơ dĩ nhiên thành thục, là thời điểm đem khắc một bài tỉ mỉ sáng tác ca khúc biểu diễn cho mọi người. Trên thực tế, lấy hắn nắm giữ hệ thống năng lực, sáng tác một bài hát quả thực dễ như trở bàn tay, có điều hắn biết rõ quá mức lộ hết ra sự sắc bén cũng không phải là cử chỉ sáng suốt, bởi vậy cố ý kéo dài 3 ngày, mới không nhanh không chậm mà đem bài hát này mãi hoàn thành. Chờ mọi người dồn dập ngồi xuống sau khi, Trương Linh Lung trước tiên mở miệng nói rằng, "Tinh thần lão sư, 3 ngày trước ngài giao cho ta bài hát kia, ta đã thuận lợi thu lại hoàn thành rồi, mong rằng ngài có thể không lận chỉ giáo, dành cho một ít chỉ đạo cùng kiến nghị." Nói xong, nàng mỉm cười đem trang bị ca khúc văn kiện USB đưa cho Lý Tinh Văn. Lý Tinh Văn mỉm cười tiếp nhận USB, lập tức đem sen vào trong phòng làm việc máy vi tính. Dù sao nơi này là nhạc sĩ chuyên môn văn phòng, tự nhiên phân phối chuyên nghiệp cấp bậc thiết bị âm thanh. Tất cả chuẩn bị sắp xếp sau, Lý Tinh Văn nhẹ chút chuẩn, lựa chọn chuyển phát tin bài hát này. Trong phút chốc, Trương Linh Lung cái kia khác nào âm thanh tự nhiên tiếng ca ở trong phòng làm việc thản nhiên vang lên, dường như một dòng suối trong chảy xuôi quá mỗi người bên hai, làm người say sưa trong đó, khó có thể tự kiềm chế. Ta có hoa một đóa loại ở trong lòng ta nụ hoa chờ nở ý thăm thẳm hướng hướng cùng mộ mộ ta nhất thiết địa chờ đợi có lòng người đến vào mộng nữ nhân hoa chập chờn ở trong hồng trần nữ nhân hoa tùy phong nhẹ nhàng lay động. Trương Linh Lung giọng nói khác nào âm thanh tự nhiên, nó âm sắc đặc biệt, ý nhị mười phần, cảm xúc ngắn ngủi. Thanh âm này không chỉ có con nữ giới đặc lưu ôn nhu, càng ẩn chứa một loại trải qua 5 tháng lắng đọng sau thành thục ý nhị. Loại này đặc biệt âm sắc cùng ca khúc phong cách bổ sung lẫn nhau, hoàn mỹ dung hợp, vì là ca khúc truyền vào một luồng khác bị lực. Lý Tinh Văn nín hơi ngưng thần, lặng lặng lắng nghe Trương Linh Lung tiếng ca. Hắn không khỏi lòng sinh nghi hoặc, đến tột cùng là Trương Linh Lung bản thân liền có loại này đặc biệt ý nhị, vẫn là nàng vì biểu diễn bài hát này mà đặc biệt vì chi đây. Ở giọng thấp bộ phận, Trương Linh Lung âm sắc có vẻ thuần hậu mà giàu có tư tính, như năm xưa rượu ngon, càng phẩm càng thuần. Cái kia giọng trầm thấp, phản phất là nữ nhân ở bên trong tâm nơi sâu xa thì thầm, tràn ngập thâm trầm cùng nội liễm tình cảm, khiến người ta không khỏi say mê trong đó. Nhưng mà, làm giai điệu từ từ lên cao, Trương Linh Lung cao âm bộ phận lại dường như một đạo tảng sáng ánh rạng đông, sáng sủa mà giàu có lực xuyên thấu. Nàng giọng nói ở cao âm được thể hiện ra có 102 lực bộc phát, đem nữ nhân sâu trong nội tâm tình cảm giống như là núi lửa phun trào thả ra ngoài, làm cho toàn bộ bài ca khúc ở âm sắc trên hiện ra phong phú biến hóa cùng cấp độ cảm, khiến người ta như mê như say. Lý Tinh Văn một cách hết sức chăm chú mà nghe xong này một ca khúc, trong lòng cảm khái và ngàn, thiên hậu quả nhiên danh bất hư truyền, nàng ngón giọng không chỉ có so với Tần Thi Thi càng xuất sắc, thậm chí cùng tiếp trước nhạc gốc lẫn nhau so sánh cũng không kém chút nào. Đang lúc này, hắn đột nhiên mới rõ ràng, nguyên lai Tần Thi Thi có thể trở thành ca hậu, quá thực sự là may mắn. Nàng cũng không phải là dựa vào thực lực chân chính, mà là dựa vào một bài lại một bài hào ca, mạnh mẽ mà đem chính mình xây đến độ cao này. Lý Tinh Văn thấy thế, không khỏi giơ ngón tay cái lên, mặt tươi cười điệu tán dương, "Trương Thiên Hậu, ngươi thật đúng là lợi hại. Ngươi biểu diễn quả thực 10 phân 10, hoàn toàn không cần làm bất kỳ điều chỉnh gì." Trương Linh Lung nghe được Tinh Thần lão sư độ cao như thế đánh giá, trong lòng tự nhiên là vô cùng vui mừng. Nàng đối với có thể biểu diễn cao như thế chất lượng ca khúc cảm thấy cao hứng vô cùng, đồng thời cũng vui mừng chính mình lúc trước lựa chọn gia nhập Sang Vũ giải trí là một cái cử chỉ sáng suốt. Bởi vì bài hát này rất có thể sẽ trở thành nàng thành danh khúc, vì nàng sự nghiệp mang đến tân đỉnh cao. Giải quyết bài hát này sự tình sau, Lý Tinh Văn dừng lại một chút một hồi, sau đó nói tiếp, "Được rồi, hiện tại chúng ta đến nói một chút chính sự. Chính là 3 ngày trước ta và các ngươi nhắc qua cái kia thủ đem côn khúc cùng nhạc đại chúng kết hợp lại tác phẩm." Nói xong, hắn từ trong bao lấy ra một phần ca cạo, nhẹ nhàng đưa cho Trương Linh Lung. Trương Linh Lung cẩn thận từng ly từng tí một mà tiếp nhận ca cạo, phản phất trong tay nâng chính là một cái hy thế chân bảo. Nàng không thể chờ đợi được nữa mà mở ra ca cạo, tập trung tinh thần địa nhìn lên. Trong lòng tràn ngập tò mò, muốn tìm tòi hư thực, nhìn Tinh Thần lão sư đến tột cùng là làm sao đem côn khúc cùng nhạc đại chúng xảo diệu dung hợp lại cùng nhau. Những người khác cũng đều ngồi vây quanh ở một bên, lặng lặng mà chờ đợi Trương Linh Lung phản ứng, trên mặt của mỗi người đều toát ra đối với loại này mới mẻ độc đáo tác phẩm chờ mong tình. "Sinh Linh." Trương Linh Lung nhẹ giọng nỉ non, phản phất danh tự này ẩn chứa vô tận thâm ý khi nàng ánh mắt rơi vào vị ti vị cảm vòng ưu quốc mấy chữ này trên lúc, trong lòng không khỏi dâng lên một luồng mãnh liệt tình cảm, viền mắt dần dần ướt át, cho đến đường hồng. Trương Linh Lung cùng mãi mãi cùng đã học côn khúc, đối với cái kia đoàn lịch sử nàng có sâu sắc hiểu rõ. Ở cái kia thời đại, hát hí khúc người bị coi là con hát địa vị của bọn họ thấp kém đến cực điểm, chỉ có thể cung người tìm niềm vui, tiêu khiển. Mọi người đối với bọn họ chỉ trò trò, thậm chí nhục mạ bọn họ. Nhưng mà, bài hát này nhưng hoàn toàn thay đổi Trương Linh Lung đối với con hát cái nhìn. Tinh Thần lão sư dùng hắn tài hoa cùng tâm huyết, vì là con hát môn chính danh, để thế nhân biết, con hát cũng không phải là vẹn vẹn là cung người giải trí công cụ, bọn họ đồng dạng nắm giữ tấm lòng yêu nước, chỉ là phương thức biểu đạt có chỗ bất đồng. Trương Linh Lung nhìn chăm chú trong tay nhạc, tâm tình càng kích động. Nàng chậm rãi đứng dậy, thu dọn một hồi chính mình quần áo, sau đó mặt hướng Lý Tinh Văn, thật sâu bái một cái. Cái này cuối cùng không chỉ là đối với Lý Tinh Văn cá nhân kính ý, càng là đối với sở hữu vì là hí khúc sự nghiệp tiên lặng tính dâng đám người kính ý. Một bên Ngô Quỳnh cùng Trương Hiểu Hiểu mắt thấy Trương Linh Lung cử động, đều kinh ngạc đến không ngậm mồm vào được. Ngô Quỳnh liền đội vàng hỏi, "Linh Lung, ngươi đây là làm sao? Tại sao muốn hướng Tinh Thần lão sư cuối cùng?" Trương Linh Lung vẻ mặt thành thật địa hồi đáp, "Quỳnh tỷ, ngươi khả năng không hiểu. Tinh Thần lão sư bài hát này ý nghĩa phi phàm, Nó vì là hí khúc các công nhân chính tên, để mọi người một lần nữa nhận thức hí khúc giá trị cùng ý nghĩa. Bài hát này đối với hí khúc truyền bá đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu, sở hữu hí khúc nhà đều nên cảm kích tinh thần lão sư. Lý Tinh Văn thấy thế, vội vã tiến lên một bước, hai tay đỡ lấy Trương Linh Lung, thân thiết mà nói rằng, ngươi nói quá lời. Lão tổ tông lưu lại những này quý giá của cải, nhưng là trong chúng ta Hoa dân tộc náo vật, chúng ta mỗi người đều gánh vác truyền thừa cùng phát dương chúng nó trách nhiệm. Hắn dừng một chút, nói tiếp, cái gọi là giải trí có thể không đơn thuần chỉ là giải trí đơn giản như vậy, trong đó càng bao hàm văn hóa truyền thừa cùng phát triển. Lý Tinh Văn lời nói này, như thể hồ quán đỉnh để mọi người ở đây đều rất được xúc động, mọi người đều bị hắn cái kia chân thành yêu nước tình cảm cảm hóa, trong lúc nhất thời, than thở tiếng liên tiếp. Trương Linh Lung cảm động không thôi, nàng nhìn Lý Tinh Văn, nghiêm túc nói rằng, Tinh Thần lão sư, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ để tâm đi biểu diễn bài hát này. Chờ ta sau khi trở về, còn muốn hướng về mãi mãi thỉnh giáo một ít liên quan với hí khúc kiến thức chuyên nghiệp, tuyệt đối sẽ không ai một tốt như vậy một ca khúc. Lý Tinh Văn khẽ mỉm cười, đối với Trương Linh Lung thái độ biểu thị hết sức hài lòng, hắn khích lệ nói, khá lắm. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đem bài hát này diễn dịch đến phi thường xuất sắc. Đúng rồi, liên quan với bài hát này, ta còn cố ý sáng tác một cái tiểu cố sự, ngươi rảnh rỗi thời điểm có thể nhìn một chút, hy vọng có thể đối với ngươi có trợ giúp. Trương Linh Lung gật đầu liên tục, như nhặt được trí bảo giống như tiếp nhận Lý Tinh Văn đưa tới cố sự bản thảo, sau đó hướng về hắn nói đừng, xoay người rời đi, chuẩn bị quá chú tâm vùi đầu vào đối với bài hát này nghiên cứu bên trong đi. Chương 224, về nhà thăm viếng mãi mãi. Chương 224, về nhà thăm viếng mãi mãi. Ba người rời đi Lý Tinh Văn văn phòng sau, một đường vừa nói vừa cười địa hướng về nghệ nhân bộ đi đến. Đi tới đi tới, Nô Quỳnh đột nhiên không kiềm chế nổi nội tâm hiếu kỳ, quay đầu nhìn về phía Trương Linh Lung, hỏi: "Linh Lung, vừa nãy bài hát kia ngươi cũng nhìn, ngươi cảm giác thế nào?" Trương Linh Lung thoáng suy tư một chút, sau đó hồi đáp: "Ừm. Đứng đầu ca các ngươi đều nghe qua, ta cảm thấy đến bài hát này cùng trên một bài lẫn nhau so sánh, đúng là không phân cao thấp. Hơn nữa càng quan trọng chính là, nó khai sáng một cái hoàn toàn mới lưu phái, đây chính là rất nhiều khúc thần đều khó mà làm được sự tình." Nghe được Trương Linh Lung cao như thế đánh giá, Trương Hiểu Hiểu cũng không khỏi lộ ra nụ cười. Nói rằng, ha ha, nhìn dáng dấp Linh Lung đối với bài hát này đánh giá còn rất cao, ta cũng rất chờ mong nó thu lại sau khi đi ra hiệu quả. Trương Linh Lung gật gật đầu, biểu thị tán thành, nói tiếp, Trương quản lý, ta khả năng cần xin nghỉ phép một quãng thời gian, về nhà đi xem bà nội ta, thuận tiện hướng về nàng thỉnh giáo một chút liên quan với hí khúc cấp độ càng sâu biểu diễn kỹ xảo. Trương Hiểu Hiểu nghe vậy, lập tức thoải mái đáp ứng nói, tốt, điều thỉnh cầu này ta phê chuẩn, coi như là ra công sai, đi ra ngoài luyện tập biểu diễn kỹ xảo. Trương Linh Lung đối với Trương Hiểu Hiểu chi kỷ cử động cảm thấy 10 điểm ấm áp, liền vội vàng nói, vậy thì thật cảm ơn Trương quản lý. Quỳnh tỷ, vậy chúng ta mau mau thu thập một hồi đồ vật, mau chóng chạy về Côn Sơn quê nhà. Nửa đường ba người phân biệt sau, Trương Linh Lung cùng nàng có môi giới cùng trở lại nàng chuyên môn phòng nghỉ. Vừa đẩy cửa ra, Trương Linh Lung liền đi thẳng tới sofa trước, chậm rãi ngồi xuống. Sau đó, ánh mắt của nàng rơi vào trên khay trà, nơi đó chỉnh tề địa bày ra một phần xích linh ca cạo, còn có Lý Tinh Văn cuối cùng cho nàng liên quan với bài hát này sau lưng cố sự. Trương Linh Lung hít sâu một hơi, cẩn thận từng ly từng tí một mà cầm lấy ca cạo, mở ra tờ thứ nhất. Ánh mắt của nàng theo ca từ chậm rãi di động, phản phất có thể nghe được cái kia du dương giai điệu ở bên tai vang vọng. Tiếp đó, nàng cầm lấy phần kia liên quan với xích linh sau lưng cố sự văn kiện, Trương Linh Lung nhẹ nhàng triển khai văn kiện, bắt đầu xem lên. Cố sự phát sinh ở dân quốc 26 năm, năm 1937, đó là một cái dung chuyển niên đại. Quân Nhật toàn diện xâm hoa, toàn quốc đều rơi vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Ở Giang Tây An Sa huyện, quân Nhật như sói ác bình thường vây quanh quận lỵ, bọn họ tàn bạo hành vi làm người giận sôi. Quân Nhật đưa ra một cái vô lý yêu cầu, để địa phương giảm hát tên gốc vì bọn họ binh lính hát hí khúc, bằng không liền muốn tiêu hủy giảm hát cùng toàn bộ quân lỵ, đồng thời sát hại sở hữu bách tính. Đối mặt như vậy uy hiếp, giảm hát tên gốc môn rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Trương Linh Lung đọc được nơi này, trong lòng không khỏi dâng lên một luồng bi phẫn tình. Nàng tưởng tượng những người con hát môn ở quân Nhật bức bách dưới, nội tâm thống khổ cùng bất đắc dĩ. Nhưng mà, cố sự phát triển nhưng nằm ngoài dự liệu của nàng. Những này con hát môn cũng không có khuất phục với quân Nhật dâm uy, bọn họ dứt khoát quyết định dùng chính mình phương thức đến phản kháng. Ở cái kia quyết định vận mệnh buổi tối, giáp hát bên trong đèn đuốc sáng choang, tên góc môn trang phục ra trận, vì là quân Nhật các binh sĩ dâng lên một hồi đặc sắc tuyệt luân diễn xuất. Nhưng mà, làm diễn xuất tiến hành đến cao trào lúc, con hát môn đột nhiên tập thể tự tiêu, lấy chết minh trí. Bọn họ dùng tính mạng của mình, hãn vệ dân tộc tôn nghiêm cùng vinh dự. Trương Linh Lung đọc xong cố sự này, tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Nàng không biết cố sự này là thật hay giả, nhưng nó bày ra con hát môn yêu nước tình cảm cùng hy sinh tinh thần, lại sâu thâm địa đánh động nàng. Nàng không khỏi nghĩ nổi lên câu kia đều nói con hát nộ quốc, nhưng hiện tại nàng rõ ràng cái kia cũng không phải là con hát môn bản ý, bọn họ đồng dạng có sâu sắc yêu nước tình cảm, chỉ là ở cái kia đặc thù thời đại, bọn họ dùng chính mình phương thức biểu đạt đối với quốc gia cùng dân tộc yêu quý. Trương Linh Lung biển mắt dần dần ướt át, nàng vì là những người ở cố sự bên trong hy sinh con hát môn cảm thấy thay đổi sắc mặt. Chuyện xưa của bọn họ lại như xích linh bài hát này như thế, truyền đạt vô tận nước nhà tình cảm, khiến người ta cảm khái và ngàn. Đang lúc này, Nô Quỳnh nhẹ giọng nói rằng, phản phất sợ quấy nhiều Trương Linh Lung tâm tư bình thường, Linh Lung, ta đã đặt được rồi sáng sớm ngày mai về nhà vé máy bay. Dự tính 11 điểm liền có thể đến mãi mãi của ngươi nhà. Trương Linh Lung nghe vậy, nguyên bản có chút sắc mặt ngưng trọng trong nháy mắt bị nụ cười thay thế được. Nàng đối với Nô Quỳnh sắp xếp phi thường hài lòng, cho tới nay, Nô Quỳnh đều sẽ cuộc sống của nàng việc và xử lý đến ngay ngắn rõ ràng, làm cho nàng có thể không hề sau cố chi ưu địa chăm chú với ca hát sự nghiệp, sẽ không bị những người phức tạp sự vụ quấy rầy. Nàng khoe miệng khẽ nhếch, lộ ra một cái nụ cười vui vẻ, nói với Ngô Bình, cái này sắp xếp thực sự là quá tuyệt, như vậy chúng ta vừa vặn có thể ở nhà bà nội hưởng dụng một trận phong phú cơm trưa. Ngô Bình cũng khẽ mỉm cười, nàng đương nhiên biết Trương Linh Lung cùng nàng mãi mãi trong lúc đó tình cảm thâm hậu vô cùng. Lần này nàng có thể có cơ hội về nhà thăm viếng mãi mãi, nói vậy Trương Linh Lung nội tâm nhất định tràn ngập vui sướng. Giữa trưa ngày thứ hai, ánh mặt trời chiếu vào Côn Sơn một cái nào đó trong nhà, một vị lao nhân hiền lành nhà đang đứng ở cửa, thỉnh thoảng hướng về xa xa nhìn xung quanh. Nàng chính là Trương Linh Lung mãi mãi, ngày hôm qua nhận được tôn nữ điện thoại sau, lão nhân ra liền lòng tràn đầy vui mừng mà bắt đầu chờ mong ngày hôm nay gặp nhau. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 11 giờ 10 điểm, một chiếc màu đen xe thương mại chậm rãi lái tới. Xe cộ vững vàng địa đứng ở trước cổng sân, cửa xe mở ra, Trương Linh Lung cùng Ngô Quỳnh trước sau đi xuống xe đến. Trương Linh Lung trong tay mang theo một cái tinh xảo túi sách, mà Ngô Quỳnh thì lại nhấc theo một ít cho nãi nãi mang lễ vật. Bao lớn bao nhỏ xuống xe. Trương Linh Lung lòng tràn đầy vui mừng mà xuống xe, một ánh mắt liền trông thấy ở cửa lo lắng chờ đợi nãi nãi. Nàng xem một con vui vẻ chim nhỏ chạy gấp tới, một đầu đâm vào nãi nãi ấm áp trong ngực. Nãi nãi bị Trương Linh Lung bất thình lình nhiệt tình ôm ấp sợ hết hồn, nhưng lập tức trên mặt liền tràn trề ra nụ cười hạnh phúc. Nàng nhẹ nhàng vỗ Trương Linh Lung phía sau lưng, oán trách nói: "Ai nha, ta tôn nữ ngoan, mau buông tay, nãi nãi cái này xương giả có thể không chịu nổi ngươi như thế dùng sức mà ôm ấp." Trương Linh Lung lúc này mới ý thức được chính mình có chút quá mức bị kích thích, nàng hơi ngượng ngùng mà buông tay ra, đỏ mặt nói rằng: "Nãi nãi, ta gặp được ngài thật là vui, không khống chế lại chính mình." Nãi nãi từ ái địa sờ sờ Trương Linh Lung tóc, cười nói: được rồi, nãi nãi biết ngươi nhớ ta. Chúng ta vào nhà trước, còn có Tiểu Quỳnh, đồng thời đi vào ăn cơm." Trương Linh Lung cùng Tiểu Quỳnh nhìn nhau nở nụ cười, sau đó đồng thời theo nãi nãi đi vào phòng khách. Nãi nãi nhiệt tình bắt chuyện các nàng ngồi xuống, lại vội vàng xoay người đi nhà bếp, đem từ lâu tỉ mỉ chuẩn bị kỹ càng một bàn phong phú cơm nước đã bưng lên. Ba người ngồi vây quanh ở bên cạnh bàn ăn, một bên vui vẻ điệu tán gẫu, một bên hưởng thụ bữa này ấm áp bữa tiệc gia đình. Trương Linh Lung thưởng thức nãi nãi làm mỹ vị món ngon, thỏa mãn mà thở dài nói: "Vẫn là nãi nãi làm cơm nước ăn ngon nhất, ăn lên đặc biệt thoải mái." Nãi nãi nghe, trong lòng hồi hộp, nàng cười nói: "Thích ăn là tốt rồi, sau đó thường trở về, nãi nãi mỗi ngày làm cho ngươi." Trương Linh Lung gật đầu liên tục, sau đó đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nàng hưng phấn đối với nãi nãi nói: "Nãi nãi, ta lần này trở về nhưng là có cái vui mừng thật lớn phải cho ngài, ngài chờ một hồi." Chương 225, nãi nãi nhu cầu. Chương 225, nãi nãi nhu cầu. Nãi nãi đối với Trương Linh Lung nói tới kinh hỉ báo lấy khẽ mỉm cười, dù sao nàng đều đã đến tuổi như vậy, còn có chuyện gì có thể làm cho nàng cảm thấy khiếp sợ đây. Đang lúc này, chỉ thấy Trương Linh Lung từ bên người mang theo trong túi đeo lưng, cẩn thận từng ly từng tí một mà móc ra một phần ca cạo, phảng phất đó là một cái hy thế chân bảo bình thường. Nàng nhẹ giọng nói rằng: "Nãi nãi, cái này là một vị vương bài nhạc sĩ chuyên môn vì ta viết một ca khúc, ngài giúp ta nhìn thế nào?" Kỳ thực, ký khúc cùng ca khúc ở vài phương diện khác vẫn có một ít tương tự địa phương. Mà Trương Linh Lung nãi nãi là một vị hí khúc đại gia, đối với nhạc tự nhiên cũng là có thể xem hiểu. Nãi nãi mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là thuận theo địa tiếp nhận tôn nữ đưa tới ca cạo. Dưới cái nhìn của nàng, một bài nhạc đại chúng nhạc, e sợ rất khó để cho mình sản sinh cái gì kinh hỉ cảm giác. Có điều, nếu là tôn nữ thỉnh cầu, nàng vẫn là quyết định nghiêm túc nhìn một chút. Làm nãi nãi ánh mắt rơi vào ca cạo trên lúc, đầu tiên đập vào mi mắt chính là xích linh hai chữ này. Xích linh ở hí khúc giới nhưng là có hàm nghĩa đặc thù, nó đại biểu chính là những người lòng mang xích thành hí khúc nhạc quan. Nhìn thấy nơi này, nãi nãi trong lòng không khỏi hơi động, đối với bài hát này hứng thú cũng dần dần bị câu lên. Liền, nàng tiếp tục nhìn xuống đi. Ký một khúc, tay áo nâng lên rồi hạ xuống câu này ca tử, vừa vặn miêu tả ra hí khúc biểu diễn mở màn lúc tình cảnh, nước tụ tung bay, như luyện chuyển nhảy múa tiên tử. Trương Linh Lung nãi nãi càng xem càng yêu thích, đặc biệt là đến điệp khúc bộ phận, nàng dĩ nhiên không kìm lòng được theo sát ngâm nga lên. Phía bên dưới đài, kẻ qua người lại nhưng chẳng nhìn thấy những gương mặt khi xưa, người phía trên đài hát lên khúc ca biệt ly, cõi lòng tan nát, thật khó đặt bút viết chữ tình, nàng phải dùng máu để hòa ca. Tấm màn sân khấu kéo lên rồi lại hạ xuống, cuối cùng thì ai sẽ là khách nghe? Nãi nãi một bên ngâm nga, một bên gật đầu liên tục tán thưởng, được, viết đến quá tốt rồi. Loại này đem nhạc đại chúng cùng hí khúc kết hợp lại phương thức thực sự là muốn nổi bật, hơn nữa không có chút nào có vẻ đột ngột, quả thực là thiên ý vô phùng. Trương Linh Lung nhìn thấy nãi nãi như vậy yêu thích, trong lòng cũng hết sức cao hứng, nàng cười đối với nãi nãi nói: "Nãi nãi, ngài cảm thấy đến thế nào? Này có tính hay không là một niềm vui bất ngờ?" Nãi nãi vui vẻ nở nụ cười, hồi đáp: "Toán, đương nhiên được rồi. Linh Lung, ngươi xem câu cuối cùng vô tình hay hữu tình, làm sao để thử nghiệm, đạo vô tình, đạo có tình, phí tư lượng câu nói này thật đúng là quá là khéo. Nó không chỉ có thể hiện tình cảm tính chất phức tạp cùng mâu thuẫn tính, còn dính đến nhân tính, triết học chờ nhiều cái mức độ suy nghĩ. Này không chỉ có riêng là một câu đơn giản ca tử, mà là đối với nhân sinh một loại sâu sắc nghĩ lại." Trương Linh Lung nghe nãi nãi nói, lúc này mới chợt hiểu ra, nguyên lai câu này ca tử còn có tầng thứ sâu như vậy hàm nghĩa. Nàng không khỏi thở dài nói: "Nãi nãi, ngài nói đúng, ta trước cũng không nghĩ tới. Tinh thần lao sư thực sự là học rộng tài cao, thật không biết tuổi tác hắn nhỏ, làm sao có thể viết ra có chiều sâu như thế ca tử." Trương Linh Lung khó nén hưng phấn tình trạng, mặt tươi cười địa đối với nãi nãi nói rằng: "Nãi nãi, ngài biết không, viết bài hát này tinh thần lao sư thật sự siêu cấp lợi hại. Hắn không chỉ có tài hoa hơn người, còn có thật nhiều phi thường ưu tú tác phẩm đây." Nãi nãi nghe vậy, chậm rãi thả tay xuống bên trong ca cạo, nguyên bản liền hiền lành trên mặt giờ khắc này càng là toát ra tràn đầy vẻ tán thưởng. Nàng mỉm cười đối với Trương Linh Lung nói, "Ừm, này Tinh Thần lão sư nhất định là đối hí khúc có thâm nhập nghiên cứu người, bằng không có thể nào viết ra như vậy tinh diệu tuyệt luân tác phẩm xuất sắc. Linh Lung, ngươi có thể được như vậy ca cảo, thực sự là quá may mắn." Trương Linh Lung hơi ngượng ngùng mà sờ sờ cuối sợi tóc, sau đó nhếch miệng nở nụ cười, nói rằng, "Kỳ thực ta cũng là ngẫu nhiên kết bạn Tinh Thần lão sư. Ngài mãi, ta dự định cẩn thận mà đem bài hát này thu lại đi ra, ngài cảm thấy đến thế nào?" Ngài mãi mỉm cười gật đầu, khích lệ nói, "Tốt, chỉ bằng này ca từ chất lượng, hơn nữa ngươi cái kia êm thai giọng nói, nhất định có thể hát ra đặc biệt phong thái đến. Có điều, ở thu lại thời điểm, ngươi có thể chiếm được hảo hảo suy nghĩ một chút, nhất định phải đem này hí khúc ý nhị cho đầy đủ bày ra." Trương Linh Lung dùng sức mà gật gật đầu, trong ánh mắt tràn ngập kiên định cùng quyết tâm. Đang lúc này, nàng tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vã từ một bên trên bàn cầm lấy mặt khác một chương văn cảo, đưa cho nãi nãi, nói rằng, "Đúng rồi, nãi nãi, Tinh Thần lão sư còn căn cứ bài hát này biên soạn một cái tiểu cố sự, ngài cũng nhìn một chút." Nãi nãi tiếp nhận bản thảo vừa nhìn, khởi đầu còn chỉ là mặt mỉm cười, nhưng theo xem thâm nhập, vẻ mặt của nàng từ từ trở nên nghiêm túc. Mấy phút sau, nãi nãi đột nhiên kích động đứng lên, âm thanh thoáng run rẩy nói rằng, "Linh Lung, này không chỉ có riêng là một cái đơn giản tiểu cố sự, chuyện này quả thật chính là vừa ra đặc sắc lộ ra sân khấu hí." Trương Linh Lung bị nãi nãi lời nói sợ hết hồn, nàng vốn cho là đây chỉ là một phổ thông cố sự, không nghĩ đến nãi nãi dĩ nhiên coi trọng như thế. Sau đó nãi nãi nói thật, "Linh Lung, ngươi giúp ta liên lạc một chút Tinh Thần lão sư, ta mua lại hắn cố sự này cải biên quyền, hoặc là cùng hắn hợp tác cũng có thể." Nhìn nãi nãi cái kia tràn ngập ánh mắt mong đợi, Trương Linh Lung có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn là gật gật đầu, đáp ứng giúp nãi nãi liên hệ Tinh Thần lão sư. Trương Linh Lung bấm Tinh Thần lão sư điện thoại, đem nãi nãi ý nghĩ rõ ràng mười mươi điểm nói cho hắn. Làm nàng không tưởng tượng nổi chính là, Tinh Thần lão sư dĩ nhiên phi thường thoải mái đồng ý, không chỉ có biểu thị đồng ý đưa cái này cố sự cho nàng nãi nãi tiến hành cải biên thành hí khúc, thậm chí còn đưa ra không cần bản quyền cải biên phí. Tinh Thần lão sư để Trương Linh Lung chuẩn bị kỹ càng trao quyền hợp đồng, hắn trực tiếp ký tên trao quyền là được rồi. Tinh Thần lão sư hùng hồn để Trương Linh Lung cảm thấy hết sức kinh ngạc, nàng đội vã hướng Tinh Thần lão sư ngỏ ý cảm ơn. Tinh Thần lão sư thì lại cười nói, "Này không có gì, ta cảm thấy đến cố sự này rất có tiềm lực, có thể bị sửa biên thành hí khúc là nó vinh hạnh. Hơn nữa, ta cũng hy vọng càng nhiều người có thể thưởng thức được cái này đặc sắc cố sự." Mãi mãi biết được kết quả này sau, không khỏi đối với Tinh Thần lão sư than thở rất nhiều, vị này Tinh Thần lão sư cũng thật là có cách cục. Ta thật muốn hảo hảo nhận thức một hồi hắn. Trương Linh Lung linh cơ hơi động, cười đối với Mãi Mãi nói, "Mãi Mãi, ngài xem như vậy có được hay không? Chờ ngài siết khúc biên thật cũng diễn xuất thời điểm, chúng ta xin mời Tinh Thần lão sư lại đây quan sát, như vậy ngài không thì có cơ hội cùng hắn gặp mặt sao?" Mãi Mãi ánh mắt sáng lên, gật đầu liên tục, "Ý kiến hay, Linh Lung, cứ làm như thế." Chương 226, Xích Linh sinh ra. Chương 226, Xích Linh sinh ra. Sau đó thời kỳ, Trương Linh Lung ở Mãi Mãi dốc lòng giáo dục dưới, từ từ đối hí khúc có càng thâm nhập hiểu rõ cùng nắm giữ. Bởi vì nàng trước đã có nhất định học tập cơ sở, vì lẽ đó rất nhanh sẽ có thể tiến vào hí khúc trạng thái bên trong. Khi nàng sướng lên câu nói kia trên đài người đi qua, không gặp cửu màu sắc, dưới đài người sướng, tan nát cõi lòng ly biệt ca. Lúc, nàng hoàn mỹ vận dụng hí khúc giọng hát, làm cho bài hát này có một loại một sướng ba thán xa xăm ý nhị. Hí khúc bộ phận sau khi kết thúc, ngay lập tức chính là nhạc đại chúng bộ phận. Làm người kinh hỉ chính là, Trương Linh Lung ở giữa hai người cắt phi thường tự nhiên, không hề cảm giác quái lạ, trái lại để cả bài ca khúc nghe tới độc đáo một loại ý tự hành khang quốc phong mùi vị. Đang biểu diễn trong quá trình, Mãi Mãi vẫn làm bạn ở Trương Linh Lung bên cạnh, thỉnh thoảng dành cho nàng chỉ đạo cùng kiến nghị. Cứ việc lúc này không có bất kỳ đệm nhạc, dựa cả vào thanh sướng, nhưng các nàng tiếng ca lại làm cho người nghe tới đặc biệt vui tai vui mắt. Trải qua mấy ngày khắc khổ luyện tập, Trương Linh Lung đã hoàn toàn nắm giữ bài hát này tinh túy cùng nội dung quan trọng. Lòng tin nàng tràn đầy mà chuẩn bị trở lại công ty, đem bài hát này hoàn chỉnh địa thu lại đi ra. Nhưng mà, cùng Mãi Mãi phân biệt thời khắc chung quy vẫn là đến. Cứ việc trong lòng có chút không muốn, nhưng vì công tác, Trương Linh Lung không thể không cáo biệt Mãi Mãi. Nàng nắm thật chặt Mãi Mãi tay, nói rằng, "Mãi Mãi, ta ngày mai sẽ phải trở lại, ngài nhất định phải chăm sóc thật tốt chính mình." Mãi Mãi ngồi ở trên ghế sofa, ánh mắt ôn nhu nhìn nàng, nhẹ giọng nói rằng, "Hai tử à, chớ đem chính mình làm trò quá gấp. Công tác cố nhiên trọng yếu, nhưng cũng phải chú ý thân thể." "Đúng rồi, Mãi Mãi có một tin tức tốt phải nói cho ngươi." Trương Linh Lung nghe vậy, vội vã tiến đến Mãi Mãi bên người, tò mò hỏi, "Tin tức tốt gì?" "Mãi Mãi mau nói cho ta biết." Mãi Mãi hơi cười nói, "Cái kia Tinh Thần lão sư viết tiểu cố sự đã hoàn thành rồi sân khấu kịch cải biên. Hiện tại chính đang tuyển vai cùng tập luyện, phòng trường chẳng bao lâu nữa liền có thể chính thức trình diễn." Trương Linh Lung vui mừng kêu lên, "Hoa, có thật không? Mãi Mãi ngài quá lợi hại. Nhanh như vậy liền cải biên được rồi." Mãi Mãi khoát tay áo một cái, khiêm tốn mà nói, "Này không phải là Mãi Mãi một người công lao, đều là những đám đệ tử kia nỗ lực. Bọn họ những năm gần đây vẫn theo ta, chịu không ít khổ sở đây. Mãi Mãi hy vọng cái này sân khấu kịch có thể rất lớn thu hoạch thành công, để bọn họ sinh hoạt cũng có thể tốt quá một ít." Trương Linh Lung dùng sức mà gật gật đầu, khẳng định mà nói, "Nhất định sẽ, Mãi Mãi. Ta tin tưởng ngài ánh mắt, cũng tin tưởng Tinh Thần lão sư tác phẩm nhất định phi thường đặc sắc." Sáng sớm ngày thứ hai, Trương Linh Lung cùng nàng có môi giới rất sớm mà đi đến sân bay, leo lên trở về đế đô máy bay. Trải qua mấy tiếng phi hành, rốt cục đến chỗ cần đến. Xuống máy bay sau, Trương Linh Lung một khắc cũng không có trì hoãn, không ngừng không nghỉ điệu thẳng đến công ty phòng thu âm, nàng muốn nắm chặt thời gian bắt đầu thu lại Xích Linh bài hát này. Trương Linh Lung bấm nghệ nhân bộ quản lý Trương Hiểu Hiểu điện thoại, đơn giản hàn huyên vài câu sau, liền thẳng vào chủ đề, xin nàng hỗ trợ tìm kiếm chuyên nghiệp mà tinh thông dân nhạc sư phó tới đảm nhiệm đệm nhạc công tác. Bởi vì lần này âm nhạc tác phẩm bên trong sử dụng nhạc khí đại thể thiên hướng dân tộc nhạc khí, bởi vậy cần xin mời sư phó số lượng cũng khá là khả quan. Kỳ thực, Trương Linh Lung nguyên bản là muốn mời Lý Tinh Văn cùng đến đây hiệp trợ chế tác đệm nhạc, nhưng Lý Tinh Văn nhưng một cách huyền chuyển mà biểu thị chính mình cũng không muốn tham dự trong đó, dù sao trong công ty có thật nhiều chuyên nghiệp lao sư có thể cùng lựa chọn. Cứ việc có chút mất mát, Trương Linh Lung cũng không tốt cưỡng cầu, chỉ được đem trọng trách này toàn quyền giao cho Trương Hiểu Hiểu. Mà Trương Hiểu Hiểu cũng chưa phụ lòng Trương Linh Lung kỳ vọng, không chỉ có cấp tốc lý giải nàng nhu cầu, còn tích cực điều động các loại tài nguyên, đem hết toàn lực vì nàng cung cấp toàn vị trí chống đỡ. Điều này làm cho Trương Linh Lung cảm giác vui mừng, trong lòng không khỏi lại lần nữa cảm thán chính mình lúc trước lựa chọn sang Vũ Giải Trí quả nhiên không có sai. Ở tất cả chuẩn bị công tác sắp xếp sau khi, đệm nhạc chế tác chính thức kéo dài màn che. Mấy vị đại sư cấp bậc nhân vật căn cứ khúc phổ lẫn nhau hợp tác, phối hợp hiệu ngầm. Bọn họ đối với bài hát này dành cho độ cao đánh giá, cũng đang làm việc bên trong tập trung vào hoàn toàn tinh lực. Ở chế tác trong quá trình, các đại sư đối với mỗi cái chi tiết đều tình điều tế chắc, không buông tha bất kỳ một tia tì vết. Trải qua cả ngày siêng năng nỗ lực, rốt cục thành công chế tạo ra khiến tất cả mọi người đều thỏa mãn đệm nhạc phiên bản. Lại trải qua dài lâu một ngày, Trương Linh Lung rốt cục hoàn thành rồi sở hữu chuẩn bị công tác. Ngày hôm nay, nàng đem chính thức bước vào phòng thu âm, bắt đầu thu lại cái kia thủ bị được chú ý xích linh. Phòng thu âm bên trong, tất cả mọi người đang nóng nảy chờ đợi, trên mặt của mỗi người đều tràn trề thần sắc mong đợi. Trương Linh Lung hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, sau đó bước mềm mại bước tiến đi vào ghi âm. Khi nàng đứng ở mịp rộ phồn trước lúc, ánh đèn vừa vặn chiếu vào trên người nàng, phảng phất vì nàng phủ thêm một tầng thần bí mà mê người hào quang. Nàng hơi nhắm mắt lại, điều chỉnh tốt tình trạng của chính mình, chuẩn bị nên tiếp sắp đến khiêu chiến. Nương theo du dương tiếng đệm nhạc vang lên, Trương Linh Lung chậm rãi mở mắt ra, khóe miệng khẽ dương lên, lộ ra một vẻ tự tin mỉm cười. Nàng nhẹ nhàng mở miệng, cái kia huyền chuyển tiếng ca như róc rách dòng suối bình thường, một cách tự nhiên mà chảy ra đến. Vào đúng lúc này, nàng đem những ngày qua cùng mãi mãi đồng thời siêng năng luyện tập thành quả bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Khí khúc bộ phận biểu diễn ý nhị mười phần, mỗi một chữ, mỗi một câu đều tràn ngập truyền thống hí khúc đặc biệt bị lực. Mà lưu hành bộ phận thì lại thâm tình cảm động, phản phất có thể xúc động mọi người nội tâm mềm mại nhất góc xó. Hai loại tuyệt nhiên không giống phong cách ở nàng trong tiếng ca hoàn mỹ dung hợp, không hề cảm giác quái lạ. Phòng thu âm ở ngoài, tất cả mọi người bị Trương Linh Lung tiếng ca sâu sắc hấp dẫn, nghe được như mê như say. Trương Hiểu Hiểu trong mắt càng là tràn ngập kinh hỉ cùng tiêu ngạo, nàng làm sao cũng không nghĩ ra, Trương Linh Lung tiến bộ dĩ nhiên to lớn như thế. Một khúc kết thúc, Trương Linh Lung chậm rãi đi ra ghi âm, tâm tình của nàng có chút thất vọng, không biết chính mình biểu hiện có hay không có thể được mọi người tán thành. Nàng sốt sắng mà nhìn mọi người, chờ đợi bọn họ đánh giá. Quá hoàn mỹ. Đây chính là chúng ta muốn hiệu quả. Một lần liền quá. Ghi âm sư khó nén kích động tỉnh, lớn tiếng nói. Lời nói của hắn dường như gió xuân hiu hiu, để Trương Linh Lung nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống địa. Mọi người cũng dồn dập gật đầu tán thưởng, đối với Trương Linh Lung biểu hiện dành cho độ cao đánh giá. Trương Linh Lung trên mặt phóng ra nụ cười sáng lạ, nàng biết chính mình nỗ lực không có uổng phí, bài này xích linh nhất định sẽ trở thành một thủ kinh điển tác phẩm. Chương 227, điện ảnh giới họa chương 227, điện ảnh giới họa ca khúc thu lại sau khi hoàn thành, Trương Linh Lung lòng tràn đầy vui mừng, nàng không thể chờ đợi được nữa mà muốn nghe được Lý Tinh Văn đánh giá. Liền, nàng vội vội vàng vàng địa chạy tới Lý Tinh Văn văn phòng, tâm tình vừa căng thẳng lại hưng phấn. Lý Tinh Văn nhìn thấy Trương Linh Lung hấp tấp địa xuống tới, không khỏi khẽ mỉm cười. Hắn biết Trương Linh Lung đối với bài hát này ký thác kỳ vọng cao, vì lẽ đó cũng rất chờ mong có thể nghe được nàng tác phẩm. Trương Linh Lung đem ca khúc truyền phát tin cho Lý Tinh Văn nghe, trong phòng nhất thời vang lên du dương giai điệu. Lý Tinh Văn nhắm mắt lại, lặng lặng mà lắng nghe mỗi một cái âm phủ, cảm thụ ca khúc truyền đạt tình cảm. Sau khi nghe xong, Lý Tinh Văn mở mắt ra, trong lòng âm thầm nghĩ, bài hát này cùng kiếp trước lẫn nhau so sánh, có một ít biến hóa. Đệm nhạc bên trong gia nhập càng nhiều truyền thống nhạc khí, điều này làm cho toàn bộ bài ca càng có đặc sắc, hơn nữa phối hợp đến phi thường xảo diệu, hiệu quả ngoài ý muốn địa tốt. Lý Tinh Văn cười hỏi, ngươi nghĩ như thế nào đến ở đệm nhạc bên trong gia nhập truyền thống nhạc khí, nghe tới rất tốt. Trương Linh Lung nghe được Lý Tinh Văn tán dương, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ, nàng khiêm tốn mà nói, tinh thần lao sư quá khen, ta chỉ là ở vốn có cơ sở trên làm một ít thử nghiệm, không nghĩ đến có thể được ngươi tán thành. Lý Tinh Văn cười nói, ngươi thử nghiệm rất thành công, bài hát này thật sự rất tuyệt. Đặc biệt điểm khúc bộ phận, khí khúc biểu diễn phi thường có ý nhị, khiến người ta cảm giác mới mẻ. So với ta tưởng tượng còn tốt hơn. Trương Linh Lung bị Lý Tinh Văn khích lệ làm cho có chút thật không tiện, nàng đỏ mặt nói, tinh thần lao sư làm sao đều là khích lệ ta lời nói, ta có thể gặp kiêu ngạo. Lý Tinh Văn khoát tay áo một cái, nghiêm túc nói, có thực lực này, ngươi đáng giá kiêu ngạo. Nói, hắn còn giơ ngón tay cái lên, đối với Trương Linh Lung biểu thị khẳng định. Trương Linh Lung nhìn thấy Lý Tinh Văn như vậy thưởng thức chính mình tác phẩm, trong lòng tràn ngập vui sướng. Nàng nở nụ cười xinh đẹp, nói rằng, vậy ta liền thản nhiên tiếp thu tinh thần lao sư khích lệ. Đúng rồi, còn có một việc muốn cùng ngài nói một chút. Trước ngươi vì là bài hát này viết tiểu cố sự, mãi mãi đã cải biên hoàn thành rồi, hiện tại chính đang tập luyện. Mãi mãi muốn mời ngài đến xem các nàng trận đầu diễn xuất, ngươi xem có được hay không? Lý Tinh Văn đối với cố sự này cải biên hiệu quả tràn ngập tò mò, hắn rất muốn biết trải qua Trương Linh Lung cải biên sau, cố sự này sẽ biến thành hình dáng gì. Liền, hắn không chút do dự mà đáp ứng rồi Trương Linh Lung tình cầu, cũng biểu thị phi thường chờ mong có thể nhìn thấy cuối cùng thành quả. Trương Linh Lung mỉm cười nói cho Lý Tinh Văn, nàng sẽ ở mãi mãi xác định rõ diễn xuất ngày sau, ngay lập tức thông báo hắn. Lý Tinh Văn gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Sau đó, Hai người tiếp tục thâm nhập sâu thảo luận liên quan với bài hát này biểu diễn chi tiết cùng đệm nhạc trên đột xuất điểm. Bọn họ thảo luận làm sao càng tốt mà bày ra ca khúc bên trong tình cảm, cùng với làm sao thông qua âm nhạc đến tăng cường cố sự sức cuốn hút. Ở giao lưu trong quá trình, Trương Linh Lung phát hiện thời gian đã không còn sớm, nàng ý thức được mình đã quấy rối đến Lý Tinh Văn thời gian rất lâu. Liền, nàng đứng dậy, hướng về Lý Tinh Văn biểu thị ấy nấy, cũng quyết định cáo từ rời đi. Lý Tinh Văn cũng đứng dậy, cùng Trương Linh Lung bắt tay nói đừng. Hắn cảm tạ Trương Linh Lung tới chơi, cũng biểu thị lần này giao lưu để hắn được ích lợi không nhỏ. Trương Linh Lung cũng đồng dạng biểu đạt đối với Lý Tinh Văn cảm tạ, nàng cảm thấy đến lần này giao lưu làm cho nàng đối với bài hát này lý giải càng thêm sâu sắc, cũng làm cho nàng đang biểu diễn kỹ xảo trên có tần dẫn dắt. Trương Linh Lung sau khi rời đi, Lý Tinh Văn ngồi trước máy vi tính, bắt đầu lên mạng tìm đọc liên quan với hí khúc tài liệu tương quan. Hắn kinh ngạc phát hiện, phía trên thế giới này hí khúc phát triển tình hình cũng không lạc quan. Bởi vì thiếu hụt khán giả, hí khúc ngành nghề thu vào khởi nguồn trở nên 10 điểm có hạn. Cứ việc nghệ thuật bản thân không thể dùng tiền tài đến cân nhắc, nhưng đối với người biểu diễn tôi nói, sinh tồn là một cái hiện thực vấn đề. Lý Tinh Văn hiểu rõ đến, hiện nay chỉ có một ít thế hệ trước các nghệ thuật gia còn đang kiên trì hí khúc truyền thừa cùng phát triển, cứ việc quốc gia vẫn ở dành cho ủng hộ và nâng đỡ, nhưng nếu như hiện trạng không thể được đến cải thiện, hí khúc này một truyền thống văn hóa nghệ thuật hình thức e sợ sẽ đối mặt càng to lớn hơn cảnh còn khó. Lý Tinh Văn ngồi ở trước bàn đọc sách, tay nâng cằm, đăm chiêu điểm nghĩ. Hắn cảm giác mình sau đó có cơ hội lời nói, có thể nhiều sáng tác một ít cùng hí khúc tương quan tác phẩm. Như vậy không chỉ có thể phát huy chính mình sáng tác tài hoa, còn có thể vì phát dương hóa hạ truyền thống văn hóa tận một phần lực. Giữa lúc Lý Tinh Văn chìm đắm ở chính mình trong suy nghĩ lúc, một trận lanh lảnh chuông điện thoại đột nhiên đánh gây hắn trầm tư. Hắn cầm lấy điện thoại di động vừa nhìn, hóa ra là Trần Hạo đánh tới. "Này, Lý lão bản, nói cho một mình ngươi tin tức tốt. Chúng ta điện ảnh Lạc Lối đã giới họa, phòng bán vé lên đến 1280 triệu. Chúc mừng ngươi a." Đầu bên kia điện thoại truyền đến Trần Hạo thanh âm hưng phấn. Lý Tinh Văn nghe xong, trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ, hắn vội vàng trả lời, "Ha ha, cùng vui cùng vui, này có thể thiếu không được công lao của ngươi." Trần Hạo vui vẻ nở nụ cười, trong lòng hắn rõ ràng, thông qua bộ phim này thành công, hắn rốt cục triệt để chứng minh chính mình năng lực, cũng ở điện ảnh đạo diễn giới đứng vững bước chân. Bây giờ, rất nhiều người đầu tư đều chủ động tìm tới cửa, hy vọng hắn có thể đạo diễn bọn họ điện ảnh hạng mục, còn có rất nhiều biên kịch dồn dập cho hắn phát tới kịch bản, xin mời hắn hợp tác. Có thể nói, hiện tại Trần Hạo muốn tiền có tiền, muốn tài nguyên có tài nguyên, có thể nói là Xuân Phong đắc ý, nhưng mà Trần Hạo cũng không có quên tất cả những thứ này đầu nguồn đều là Lý Tinh Văn. Hắn cảm kích nói rằng, Tinh Thần lão sư, công ty dự định tuần này 6 tổ chức một cái tiệc khánh công, đặc biệt xin mời ngài tới tham gia, ngài xem ngài có được hay không? Lý Tinh Văn hơi làm sau khi tự hỏi, dứt khoát kiên quyết địa từ chối Trần Hạo xin mời. Hắn đối với cùng những người đầu tư kia giao thiệp với cũng không quá nhiều hứng thú, càng không muốn nói chút a du định hót lời nói. Bởi vậy, hắn trực tiếp nói rằng, ta không quá yêu thích loại kia náo nhiệt trường hợp, cảm giác thấy hơi không quá thích ứng, vì lẽ đó liền không đi tham gia. Ngươi mới là bộ phim này nhân vật chính, ngươi đi tham gia tiệc rượu đã đủ rồi. Mặt khác, trước chúng ta hứa hẹn quá đem 5 tiền lợi phân phát cho chủ sang nhân viên, chuyện này cũng xin nhờ ngươi đi xử lý một hồi. Dù sao, bọn họ cũng vì bộ phim này trả giá rất nhiều nỗ lực. Trần Hạo nghe được Lý Tinh Văn trả lời, không khỏi thở dài một tiếng, tiếc hận điểm nói, Lý lão bản, ngài không đi tham gia bữa tiệc này, thật đúng là làm cho cả tình cảnh đều thiếu một tia phong thái à. Có điều ngài yên tâm, ngài bàn giao sự tình ta nhất định sẽ thích đáng xử lý tốt. Ta ở đây đại biểu các anh em cảm tạ Lý lão bản hùng hồn hào phóng. Lý Tinh Văn khẽ mỉm cười, cũng không có nhiều lời. Trần Hạo thấy thế, tiếp tục nói, Lý lão bản, ngài xem hiện tại điện ảnh đã ngừng chiếu, ta lập tức trở nên thanh nhàn lên. Không biết ngài nào còn có không có tân kịch bản đây. Lý Tinh Văn đáp lại nói, Trần đạo, ngài cũng thật là chuyên nghiệp. Có điều, ngài chẳng lẽ không cần nghỉ ngơi thật tốt một chút không? Trần Hạo vội vã xua tay, tràn đầy phấn khởi địa nói, nghỉ ngơi cái gì ta không cần, ta hiện tại nhưng là cả người tràn ngập nhiệt tình. Lý Tinh Văn thấy thế, gật gật đầu, cười nói, tốt lắm, chờ tiệc khánh công sau khi kết thúc, ngươi lại tìm đến ta nói chuyện. Chương 228, điện ảnh tân kịch bản chương 228, điện ảnh tân kịch bản nhàn nhã thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng qua trong lúc đó, thứ bảy dĩ nhiên đến. Trần Hạo giấu trong lòng tràn đầy chờ mong, lại lần nữa cho Lý Tinh Văn gửi đi một cái tin tức, chân thành địa xin mời hắn tham gia đêm đó tiệc khánh công. Nhưng mà, khiến Trần Hạo cảm thấy thất vọng chính là, Lý Tinh Văn vẫn như cũ như thường ngày, không chút do dự mà từ chối hắn xin mời. Đối với Lý Tinh Văn tới nói, ngày hôm nay lại là một cái không cần đi làm tháng ngày, hắn có thể tận tình hưởng thụ nhàn nhã thời gian, thư thư phục phục địa nằm ở nhà, không cần phải đi tham dự những người không có chút ý nghĩa nào xã giao hoạt động. Dù sao, hắn tự nhận là cũng không cần thông qua những này giao tiếp đến thu được cái gì tài nguyên, cuộc sống như thế đối với hắn mà nói đã đầy đủ thích gì ở trong nhà vượt qua 2 ngày yên tĩnh mà thư thích thời gian sau, thứ hai rốt cuộc đến. Lý Tinh Văn xem thường ngày đi đến văn phòng, mới vừa ở trước bàn làm việc chưa ngồi được bao lâu, Trần Hạo tựa như đã đoán trước bình thường tìm tới cửa. Lý Tinh Văn vừa thấy được Trần Hạo, trong lòng liền lập tức rõ ràng hắn mục đích của chuyến này, không nghi ngờ chút nào, chính là tân điện ảnh kịch bản. Cũng may Lý Tinh Văn đối với này đã sớm chuẩn bị, hắn không chút hoang mang địa từ trong ngăn kéo lấy ra một phần văn kiện, mỉm cười đưa cho Trần Hạo. Trần Hạo lòng tràn đầy vui mừng mà tiếp nhận kịch bản, phản phất được một cái hy thế chân bảo bình thường, không thể chờ đợi được nữa mà ngồi ở trên ghế sofa, mở ra văn kiện, chuẩn bị tìm tòi hư thực. Làm văn kiện bị mở ra trong nháy mắt, Thái Thần hai chữ thình lình đập vào mi mắt, phản phất ở hướng về Trần Hạo kể ra cái này kịch bản đặc biệt bị lực. Từ Lãng là một vị thương mại nhân sĩ thành công, Hắn dùng 5 năm thời gian phát minh một loại gọi dầu bá thần kỳ sản phẩm, mỗi lần ô tô cố lên chỉ cần thêm đến 2/3, lại nhỏ vào hai nhỏ dầu bá bình xăng xăng liền sẽ biến thành tràn đầy một dương. Nhưng mà bạn học của hắn kiêm thương mại đối thủ cạnh tranh cao bác muốn đem cái này phát minh một lần bán cho người nước Pháp, nhưng Tử Lãng kiên quyết không đồng ý. Hắn hy vọng thâm nhập khai phá nghiên cứu, đem dầu bá phát dương quang đại, được càng xa hơn tiền lợi. Bởi vì hai người cổ phần tương đồng, chỉ có được công ty cổ đông lớn nhất Chu Dương trao quyền thư mới có thể đạt đến từng người mục đích. Nội dung vở kịch phát triển khi biết được Chu Dương ở nước Thái sau, Từ Lãng lập tức khởi hành tìm kiếm, mà Cao Bác được biết sau sẽ một viên dụng cụ theo dõi đặt ở Từ Lãng trên người, cũng theo đi tới nước Thái. Ở trên máy bay, Từ Lãng gặp phải Vương Bảo, có khác tâm cơ địa muốn lợi dụng hắn đến thoát khỏi đối thủ Cao Bác truy đuổi, nhưng hắn không chỉ có không bỏ rơi Vương Bảo, hoàn thành hắn tiếp thân bảo mẫu. Mạo hiểm lữ trình Vương Bảo là một tháng vào 2 vạn bánh xèo hành lá than nhi lão bản, hắn đi nước Thái lữ hành chính là cho hoạn lão niên si ngốc chứng mụ mụ gieo xuống khỏe mạnh thụ. Ở nước Thái, ba cái ai nấy mang mục đích riêng người mở ra một đoạn cười vang mạo hiểm lữ trình. Bọn họ đồng thời lăn sườn núi, bị giăng cắn, chết chìm phiêu lưu, nắng nóng tơi nắng, ở vô số đau khổ bên trong, Từ Lãng cùng Vương Bảo cũng bắt đầu sinh cảm động hữu nghị. Kết cục cuối cùng, Từ Lãng ý thức được từ bỏ cũng là một loại lại bắt đầu lại từ đầu, liền hắn từ bỏ dầu bá đi tìm cũng cuối cùng được đến nhà đình. Bỏ ra hơn nửa canh giờ, Trần Hạo rốt cục đem cái này kịch bản qua loa địa xem lướt qua một lần. Hắn không khỏi vỗ bàn tán dương, thở dài nói, Lý lão bản, ngài này kịch bản biết đến thực sự là quá tuyệt. Quả thực chính là trên một bộ phim hoàn mỹ phần tiếp theo. Không chỉ có như vậy, cùng thượng bộ điện ảnh lẫn nhau so sánh, bộ này kịch còn gia tăng rồi rất nhiều ly kỳ khúc chiết cố sự tình tiết, này không thể nghi ngờ sẽ làm khán giả nhìn ra càng thêm đã nghiền, càng có thưởng thức giá trị. Lý Tinh Văn khẽ mỉm cười, khiêm tốn địa đáp lại nói, Trần Đạo, ngươi quá khen. Lão sư ngươi Lý lão bản gọi ta như vậy, có vẻ quá xa lạ. Sau đó ngài liền gọi ta Tinh Văn, ta cũng xưng hô ngài vì là Trần đại ca, như vậy thân thiết một ít. Trần Hạo liền vội vàng gật đầu biểu thị tán thành, sau đó nói tiếp, Tinh Văn, ta nhìn kỹ một hồi, Thái Thần đúng là lạc lối phần tiếp theo. Có điều, ta chú ý tới ngươi ở bên trong tăng thêm không ít mâu thuẫn xung đột, cảnh này khiến nội dung vở kịch càng thêm phong phú đa dạng, cũng làm cho toàn bộ cố sự càng căng thẳng hơn kích thích. Lý Tinh Văn nghe xong, trong lòng âm thầm cao hứng, hắn đối với Trần Hạo ánh mắt chuyên nghiệp cảm giác sâu sắc kính phục. Giải thích khác nói, Trần đại ca, ngươi nói đúng. Ta cố ý ở kịch bản bên trong thiết kế những này mâu thuẫn xung đột, mục đích chính là vì để nội dung vở kịch càng thêm dẫn nhân nhập thắng, làm người say mê, để khán giả từ đầu tới cuối duy trì độ cao quan tâm cùng cảm giác căng thẳng. Trần Hạo thâm biểu tán đồng, hắn lại lần nữa lật xem một hồi kịch bản, sau đó đăm chiêu điểm nói, Tinh Văn, ta nhìn bộ này kịch, phát hiện có 3 cái vai nam chính. Đối với này 3 cái nhân vật, ngài có hay không đặc biệt để cử ứng cử viên? Lý Tinh Văn khỏe miệng mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng mà nói rằng, nếu bộ này kịch là phần tiếp theo, cái kia thượng bộ kịch 2 vị vai nam chính tự nhiên là ắt không thể thiếu, bọn họ tham diễn nhất định có thể để các fan điện ảnh càng thêm chờ mong. Cho tới người thứ 3 vai nam chính, liền dựa cả vào Trần đại ca ngươi đến chọn. Trần Hạo nghe vậy, mỉm cười gật gù, hiển nhiên đối với cái này sắp xếp cũng không dị nghị, hắn thoải mái đáp lại nói, đây là ta phải làm. Lý Tinh Văn nói tiếp, Trần đại ca, kịch bản ta đã viết tốt, chuyện kế tiếp liền giao cho ngươi rồi. Vẫn là dựa theo chúng ta trước quy tắc cũ, cái này kịch bản coi như làm ta đầu tư, ta mặt khác tái xuất một phần tài chính, đầu tư chiếm giữ ta ít nhất phải 50. Còn lại bộ phận phân phối thế nào, liền do ngươi cùng công ty đi câu thông nhập thường, nếu như câu thông trong quá trình có vấn đề gì, ngươi có thể sẽ liên lạc lại ta. Trần Hạo không chút do dự mà đáp, được rồi, không thành vấn đề. Dự toán, kịch bản đưa thẩm, đoàn kịch xây dựng những chuyện này vốn là ta phụ trách, ta sẽ hãy mau đem chúng nó đều làm thỏa đáng. Đàm luận xong tân kịch bản tương quan công việc sau, Trần Hạo đột nhiên nhớ tới tiệc khánh công trên một ít chuyện, liền hắn tiếp tục nói, đúng rồi, Lý Tinh Văn, ta đến nói với ngươi một hồi tiệc khánh công trên tình huống. Lần này tiệc khánh công trên, đoàn kịch các công tác nhân viên đối với phát tiền thưởng đều phi thường hài lòng. Lý Tinh Văn nghe xong, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, hắn nói rằng, ha ha, vậy thì tốt, mọi người đều cực khổ rồi, cái này cũng là bọn họ nên được. Lại một lát sau, Trần Hạo cảm thấy đến nên nói đều nói cũng kha khá rồi, liền đứng dậy hướng về Lý Tinh Văn cáo từ nói, Tinh Văn, vậy ta trước hết không quấy rầy ngươi, ta vậy thì cầm kịch bản trở lại hào hào nghiên cứu một chút. Dứt lời, hắn lòng tràn đầy vui mừng mà cầm lấy kịch bản, xoay người rời đi. Chương 229, muốn tiến bộ chương 1 cùng Tần Thi Thi chương 229, muốn tiến bộ chương 1 cùng Tần Thi Thi Trần Hạo sau khi rời đi, Lý Tinh Văn cũng không có ngừng tay bên trong công tác, hắn tiếp tục ngồi ở trong phòng làm việc, chuyên chú đánh bàn phím, từng hàng văn tự như nước chảy mây trôi xuất hiện ở trên màn ảnh. Nửa tháng này tới nay, Lý Tinh Văn vẫn chìm đắm ở sáng tác xạ điêu anh hùng chuyện trong thế giới, hắn đã hoàn thành rồi bộ này tiểu thuyết một nửa, số lượng từ đạt đến kinh người 500,000 tự. Ở trên trang web, lựa chọn khác mỗi ngày chương mới 10.000 chữ, như vậy chương mới tốc độ vừa có thể thỏa mãn độc giả xem nhu cầu, cũng sẽ không để cho mình quá mức bề bài. Tính đến hiện nay, hắn đã chương mới 15 vạn tự, nội dung vở kịch cũng từ từ tiến vào một cái tiểu cao trào. Ở trong tiểu thuyết, Quách Tính ở trên đại thảo nguyên thể hiện ra phi phàm dũng khí cùng trí tuệ, thành công được thiết mục chân thưởng thức. Cái này tình tiết gây nên các độc giả mãnh liệt tiếng vọng, xem nhân số không ngừng kéo lên, sáng lập tân đỉnh cao. Đối với những thứ này số liệu, Lý Tinh Văn tuy rằng nhìn ở trong mắt, nhưng cũng không có biểu hiện ra quá nhiều thán phục. Hắn biết rõ, đây là xạ điêu anh hùng chuyện nên có thành tích. Cùng lúc đó, nhà xuất bản cũng chú ý tới bộ này tiểu thuyết tiềm lực, chủ động liên hệ Lý Tinh Văn, bọn họ đưa ra cao nhất 20 chia làm tỷ lệ. Bởi vì hai bên trước từng có hợp tác cơ sở, hơn nữa đối phương thành ý 10 phần, Lý Tinh Văn không chút do dự mà đáp ứng rồi xuất bản công việc. Căn cứ kế hoạch, Xạ Điêu Anh Hùng Chuyện đem chia làm 4 sách xuất bản. Lý Tinh Văn đem đã viết xong bài viết gửi đi cho trang web, sau đó liền đem những cái khác sự tình giao cho trang web cùng nhà xuất bản đi câu thông xử lý. Hắn tin tưởng bọn hắn có thể thích đáng an bài xong xuất bản các hạng công việc, mà chính hắn thì lại có thể quá chú tâm vùi đầu vào đến tiếp sau sáng tác bên trong đi. Chính đang một cách hết sức chăm chú mà gõ chữ lúc, trong phòng làm việc đột nhiên chuyển đến một trận nhẹ nhàng tiếng gõ cửa. Lý Tinh Văn ngừng tay bên trong động tác, thuận miệng đáp một tiếng, mời đến. Môn chậm rãi bị đẩy ra, Trương Mục cùng hắn có môi giới Tào Lượng đi vào. Trong tay bọn họ mang theo một ít quà tặng, trên mặt tràn trề nụ cười. Tào Lượng vừa vào cửa, liền nhiệt tình nói rằng, Tinh Thần lão sư, chào ngài. Năm sau Trương Mục vẫn ở ngoại địa chạy thông báo, thực sự là rút không ra thời gian đến bái phòng ngài, mãi cho đến ngày hôm nay mới trở lại công ty. Trương Mục ngay lập tức cũng mỉm cười nói, Tinh Thần lão sư, ta mới vừa từ Vân Nam trở về, nghe nói ngài thích uống trà, vì lẽ đó cố ý cho ngài dẫn theo điểm nơi đó đặc sản, Phổ Nhị trà, ngài nếm thử xem. Lý Tinh Văn nhìn Trương Mục trong tay cái kia cổ điển đóng gói, trong lòng liền rõ ràng này lá trà khẳng định giá cả không ít. Hắn không khỏi có chút buồn bực, khi nào trong công ty chuyển ra mình thích uống trà. Lần trước Trương Hiểu Hiểu cũng là đưa hai hộp lá trà lại đây. Có điều, đối mặt hai người nhiệt tình, Lý Tinh Văn vẫn là mỉm cười đáp lại nói, hai vị thực sự là quá khách khí, mau mời ngồi. Chờ hai người ở trên ghế sofa ngồi vững vàng sau, Lý Tinh Văn tiếp tục nói, hiện tại Trương Mục nhiệt độ như thế cao, tự nhiên là còn bận rộn hơn một ít. Tào Lượng không khỏi thở dài nói, đúng đấy, từ khi qua sông năm, liền vẫn không ngừng lại quá. Trong này rất lớn một phần nguyên nhân, vẫn là Tinh Thần lão sư ngài tác phẩm mang đến to lớn sức ảnh hưởng. Lý Tinh Văn khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười, nói rằng, chính Trương Mục cũng phi thường nỗ lực, bây giờ hắn đã thành công bước lên hạng nhất ca sĩ hàng đầu, thực sự là tương đối khá. Có điều, năm nay hắn vẫn là cần trước tiên bình tĩnh lại tâm tình lắng đọng một hồi chính mình, hảo hảo tôi luyện một hồi tài nghệ, sau đó sẽ đúng lúc địa tuyên bố một ít tác phẩm, cứ như vậy, sang năm nói không chắc liền có thể leo lên Thiên Vương bảo tọa. Trương Mục nghe nói, vội vàng khiêm tốn mà nói rằng, Tinh Thần lão sư ngài nói tới quá đúng rồi. Ta đến hiện tại cái này cái giai đoạn, mới càng ngày càng cảm giác được chính mình ở ngón giọng phương diện còn có rất nhiều không đủ địa phương. Hơn nữa ta phát hiện, cùng ta cùng cấp bậc những cái khác các ca sĩ, mỗi người ngón giọng đều tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ, cho nên ta có thể có như thế cao xếp hạng, kỳ thực vẫn là dính lao sư ngài tác phẩm quá mức YouTube ăn. Lý Tinh Văn gật gật đầu, thái độ đối với Trương Mục biểu thị tán thành, nói tiếp, ngươi có thể có giác ngộ như vậy, tốt vô cùng. Chờ ngươi rảnh rỗi thời điểm, có thể hay đi thỉnh giáo một chút những người thâm niên lao các nghệ thuật ra, học tập một hồi bọn họ biểu diễn phát âm kỹ xảo. Tin tưởng như vậy nhất định có thể làm cho ngươi ngón giọng được nhanh chóng tăng lên. Cuối cùng, Lý Tinh Văn chuyển đề tài, nhắc tới một chuyện khác, đúng rồi, tháng sau ta cho mới gia nhập công ty chúng ta Trương Linh Lung viết hai bài ca, đến thời điểm ngươi cũng có thể nghe một chút xem, cho đề điểm ý kiến. Tào Lượng mặt mỉm cười điệu nói với Lý Tinh Văn, được rồi, Tinh Thần lão sư, ta rõ ràng. Đón lấy ta sẽ tận lực cho một mục thiếu sắp xếp một ít việc động, để hắn có nhiều thời gian hơn đi tăng lên chính mình chuyên nghiệp năng lực cùng nghệ thuật tố dưỡng. Lý Tinh Văn khẽ gật đầu, biểu thị tán thành Tào Lượng ý nghĩ, tiếp theo sau đó nói rằng, "Ừm, như vậy rất tốt." Đến tháng 4 thời điểm, các ngươi có thể tới tìm ta một chuyến, đến thời điểm chúng ta lại căn cứ Trương Mục tình huống cụ thể vì hắn lượng thân làm riêng một ca khúc, lấy này đến kiểm nghiệm một hồi hắn khoảng thời gian này học tập thành quả. Tào Lượng chăm chú lắng nghe Lý Tinh Văn mỗi một câu nói, hắn lập tức đứng dậy, cung kính mà nói rằng, tốt lắm, ngày hôm nay liền không quấy rầy Tinh Thần lão sư, chúng ta trước tiên cáo tử. Tào Lượng cùng Trương Mục đi ra Lý Tinh Văn văn phòng sau, hai người cũng không có lập tức rời đi, mà là ở trong hành lang hơi dừng lại, thảo luận lên mới vừa Lý Tinh Văn theo như lời nói. Bọn họ đều cảm thấy đến Lý Tinh Văn kiến nghị phi thường đúng trọng tâm mà có tính kiến thiết, liền cộng đồng thương thảo lên đón lấy học tập kế hoạch. Trải qua một phen thâm nhập giao lưu, Tào Lượng cùng Trương Mục đạt thành rồi nhận thức chung. Tào Lượng quyết định trước tiên đi tìm nghệ nhân bộ quản lý Trương Hiểu Hiểu, nói rõ với nàng tình huống cũng xin giảm thiểu Trương Mục một ít việc động sắp xếp. Tào Lượng đi đến Trương Hiểu Hiểu văn phòng, nhẹ nhàng gõ gõ cửa, được sau khi cho phép đi vào. Hắn đem Lý Tinh Văn kiến nghị rõ ràng mười mươi điệu nói cho Trương Hiểu Hiểu, cũng cường điệu cặp đôi này Trương Mục phát triển cực kỳ trọng yếu. Trương Hiểu Hiểu sau khi nghe xong, không chút do dự mà biểu thị đồng ý, trong lòng nàng rất rõ ràng, tuy rằng hiện nay Trương Mục đã là hạng nhất ca sĩ, nhưng nếu như có thể được Tinh Thần lão sư chỉ đạo cùng bồi dưỡng, tương lai trở thành một tên Thiên Vương cấp bậc ca sĩ cũng không phải không thể. Hơn nữa, từ lâu dài đến xem, một cái Thiên Vương ca sĩ mang đến sức ảnh hưởng cùng giá trị buôn bán, tuyệt đối muốn so với hiện tại hạng nhất ca sĩ lớn hơn nhiều lắm. Liên như vậy, Tào Lượng thuận lợi địa hoàn thành rồi cùng Trương Hiểu Hiểu câu thông, vì là Trương Mục tranh thủ đến càng nhiều thời gian học tập cùng cơ hội. Tào Lượng sau khi rời đi, Trương Hiểu Hiểu lặng lặng mà ngồi ở trong phòng làm việc, trong đầu không ngừng hồi tưởng mới vừa cùng hắn đối thoại. Nàng không khỏi bắt đầu suy nghĩ lên Tần Thi Thi trạng thái trước mắt, cứ việc Tần Thi Thi đã thành công thăng cấp thành thiên hậu ca sĩ, nhưng Trương Hiểu Hiểu trong lòng rất rõ ràng, nàng ngón giọng sát thực còn có chút khiếm khuyết. Trải qua một phen đắn đo suy nghĩ, Trương Hiểu Hiểu quyết định cho Tần Thi Thi có môi giới gọi điện thoại. Điện thoại bấm sau, nàng khách khí nói rằng, "Vương tỷ, chào ngươi. Ta là Trương Hiểu Hiểu, ngươi cùng Thi Thi ngày hôm nay có thời gian hay không? Thuận tiện lời nói, có thể không dành thời gian đến phòng làm việc của ta một chuyến?" Vương tỷ nhận được Trương Hiểu Hiểu điện thoại hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là thoải mái đồng ý, dù sao Trương quản lý là công ty cao tầng, yêu cầu của nàng tự nhiên không thể dễ dàng từ chối. Hơn nữa, nàng cũng rất tò mò Trương quản lý tìm các nàng có chuyện gì. Cũng không lâu lắm, Tần Thi Thi cùng nàng có môi giới Vương tỷ liền cùng đi đến Trương Hiểu Hiểu văn phòng. Hai người vừa vào cửa, Trương Hiểu Hiểu liền nhiệt tình đứng dậy đón lấy, cũng mỉm cười xin các nàng ngồi xuống. Chờ hai người ngồi vững bằng sau, Trương Hiểu Hiểu thoáng do dự một chút, sau đó một cách uyển chuyển mà mở miệng nói rằng, mới vừa tinh thần lão sư cho ta nói ra cái kiến nghị, hắn cho rằng Trương Mục gần nhất nên thiếu tiếp một ít việc động, tập trung tinh lực tăng lên thực lực của chính mình, vì tương lai lên cấp Thiên Vương ca sĩ làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Ta muốn nghe nghe các ngươi đối với này có ý kiến gì không? Tần Thi Thi nghe Trương Hiểu Hiểu lời nói, lập tức rõ ràng nàng gọi các nàng tới được mục đích. Nàng thoáng suy tư một chút, sau đó thẳng thắn địa hồi đáp, tinh thần lão sư nói rất đúng, ta kỳ thực cũng có ý nghĩ như thế. Từ khi thăng cấp thành Thiên Hậu ca sĩ sau, ta xác thực cảm nhận được trước nay chưa từng có áp lực. Trương Hiểu Hiểu trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, nhẹ giọng nói rằng, ta biết ngươi gần nhất rất bận, vì lẽ đó ta sẽ tận lực giảm thiểu an bài cho ngươi một ít không cần thiết hoạt động, nhường ngươi có nhiều thời gian hơn đi nghỉ ngơi cùng điều chỉnh trạng thái. Nếu như ngươi về công tác có bất kỳ cần công ty hiệp trợ địa phương, không muốn do dự, trực tiếp nói với ta là tốt rồi. Sau đó Trương Hiểu Hiểu điều chỉnh một hồi Trương Mục cùng Tần Thi Thi hai người an bài công việc, bởi vì mục tiêu của nàng là hy vọng hai người đều trở thành danh xứng với thực Thiên Vương Thiên Hậu ca sĩ. Chương 230, chuẩn bị xuất phát tìm linh cảm. Chương 230, chuẩn bị xuất phát tìm linh cảm. Đem tất cả mọi chuyện đều sắp xếp thỏa đáng sau khi, Lý Tinh Văn rốt cục có thể quá chú tâm vùi đầu vào gõ chữ trong công việc. Hắn mỗi ngày đều có thể dễ dàng gõ ra 3 vạn tự, loại này hiệu suất cao sáng tác trạng thái để hắn cảm thấy hết sức hài lòng. Ngay ở này gõ chữ trong vài ngày, Lý Tinh Văn đột nhiên nhận được một cú điện thoại, là Trương Linh Lung đánh tới. Đầu bên kia điện thoại Trương Linh Lung hưng phấn nói cho hắn, nàng mãi mãi sân khấu kịch đã tập luyện xong, đồng thời định ở thứ bảy này 6 giờ tối, ở Tô Châu Giáp Hát tiến hành diễn xuất. Lý Tinh Văn nghe được tin tức này, lập tức nhớ tới cái này sân khấu kịch đúng là mình viết cố sự. Hơn nữa trước hắn cũng đã đáp ứng Trương Linh Lung gặp đi quan sát diễn xuất, liền hắn không chút do dự mà hồi phục nói nhất định sẽ đúng giờ tham gia. Tô Châu, vậy cũng là một tòa tràn ngập lịch sử gốc gác cùng tự nhiên phong quang mỹ lệ thành thị a. Lý Tinh Văn nghĩ thầm, vừa vặn có thể dựa vào cơ hội lần này, ở Tô Châu cẩn thận mà du lãm một phen, cảm thụ một chút thành phố này đặc biệt mỹ lực. Trương Linh Lung thu được Lý Tinh Văn hồi phục sau, phi thường hài lòng, nàng biểu thị chính mình cũng sẽ ở Tô Châu chờ đợi hắn đến, hoan nên hắn quang lâm. Lý Tinh Văn ngồi ở trong phòng làm việc, trong lòng cân nhắc gần nhất chính mình cũng không có đặc biệt gì chuyện gấp gáp cần bận việc, cái kia sao không sớm một chút lên đường đi đến Tô Châu. Dù sao hắn đối với Tô Châu cái kia đặc hữu giang nam vùng sông nước cảnh sắc nhưng là tương đương nóng trông. Nghĩ đến bên trong, Lý Tinh Văn không nói hai lời, trực tiếp đứng dậy đi đến Triệu quản lý văn phòng, nói với hắn nổi lên mình muốn đi ra ngoài tìm kiếm sáng tác linh cảm sự tình. Triệu Văn Quyên vừa nghe Lý Tinh Văn nói muốn đi ra ngoài tìm linh cảm, trong lòng trong nháy mắt hiểu rõ, nàng lập tức rõ ràng Lý Tinh Văn chân thực ý đồ kỳ thực chính là muốn đi ra ngoài lừa biếng. Nhưng mà Triệu Văn Quyên cũng không có tại chỗ vạch trần hắn, bởi vì nàng biết rõ văn nhân sự tình rất khó đi phán xét. Huống chi Lý Tinh Văn gần nhất về công tác biểu hiện tương đương xuất sắc, không chỉ có hoàn thành rồi sở hữu nên hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí còn vượt qua mong muốn tiêu chuẩn. Ở tình huống như vậy, Triệu Văn Quyên cảm thấy đến thực sự không có cần phải mạnh mẽ yêu cầu Lý Tinh Văn ở lại trong công ty. Liền Triệu Văn Quyên khỏe miệng nổi lên một vẻ tựa như cười mà không phải cười độ cong, đầy hứng thú mà nhìn Lý Tinh Văn, trêu nói: Tinh thần lão sư đây là muốn đi ra ngoài tìm kiếm sáng tác linh cảm. Vậy ta khẳng định đến phê chuẩn, không phải vậy nếu như làm lỡ tinh thần lão sư sáng tác, vậy cũng thực sự là tội lỗi không nhỏ. Lý Tinh Văn bị Triệu Văn Quyên vừa nói như thế, nhất thời có chút lúng túng, hắn vội vã giải thích: Triệu tỷ, ngài cũng đừng bắt ta đùa giỡn, ta này không phải ở trong công ty cũng không có gì chuyện cụ thể có thể làm, vì lẽ đó đã nghĩ đi ra ngoài đi một chút, nhìn có thể hay không đụng tới một ít tân linh cảm. Triệu Văn Quyên thấy thế, khẽ mỉm cười, tiếp tục nói: Được rồi, ngươi đi đi, ta lại không ngăn ngươi. Kỳ thực lấy ngươi hiện tại cấp bậc, cũng không cần thiết mỗi ngày tới công ty đánh thẻ đi làm. Lý Tinh Văn nghe vậy, kinh ngạc há to miệng, thất thanh kêu lên: A, làm sao không ai đã nói với ta quy định này? Triệu Văn Quyên nhìn Lý Tinh Văn cái kia phó kinh ngạc dáng dấp, không khỏi cười ra tiếng, tựa hồ thật không có người cùng Lý Tinh Văn nhắc qua cái công ty này quy định. Chỉ hoán hắn soạn nhạc đẳng cấp tăng lên đến nhanh như vậy, cho tới còn chưa kịp đem cái này phúc lợi báo cho hắn, hắn cũng đã vinh thăng làm vương bài nhạc sĩ. Triệu Văn Quyên thấy thế, liền vội vàng nói: Được rồi, hiện tại ngươi biết cũng không tính quá muộn, sau đó là có thể yên tâm lớn mật địa đi ra ngoài. Lý Tinh Văn khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra nụ cười nhạt, nói rằng: Cảm tạ Triệu tỷ, vậy ta trước hết không phải rời ngươi, trước tiên cáo tử. Trở lại phòng làm việc của mình sau, Lý Tinh Văn không thể chờ đợi được nữa mà mở máy vi tính ra, bắt đầu tuần tra lên vé máy bay đến. Trải qua một phen cẩn thận tìm kiếm cùng khá là, hắn kinh ngạc phát hiện, Tô Châu thành phố này dĩ nhiên không có sân bay. Nay thật đúng là cái khiến người ta không tưởng tượng nổi tình huống. Phải biết, ở kiếp trước thời điểm, Tô Châu không có sân bay cái này ngạnh nhưng là bị đông đảo cư dân mạng điên cuồng nổ nước mà quá. Không nghĩ đến tại đây cái lam tinh trong thế giới, tình huống dĩ nhiên cũng là như thế. Bất đắc dĩ, Lý Tinh Văn chỉ được thay đổi kế hoạch, trước tiên bay đến Vô Tích, sau đó sẽ từ Vô Tích chuyển sân đi đến Tô Châu. Sau khi tan việc, Lý Tinh Văn xem một cơn gió tự cấp tốc chạy về nhà. Vừa vào cửa, hắn liền không ngừng không nghỉ địa bắt đầu thu thập hành lý đến, đem quần áo cần, rửa mặt đồ dùng chờ từng cái đựng vào trong dương hành lý. Thu thập xong sau, Lý Tinh Văn bấm mụ mụ điện thoại, cùng nàng tán gẫu nổi lên gần nhất công tác cùng sinh hoạt về mặt. Mụ mụ ở đầu bên kia điện thoại thân thiết địa dò hỏi hắn tình trạng gần đây, Lý Tinh Văn thì lại kiên nhẫn từng cái trả lời. Cuối cùng, hắn nói cho mụ mụ chính mình dự định đi ra ngoài du ngoạn mấy ngày, để mụ mụ không cần lo lắng. Mụ mụ Vương Tục Nghi ở đầu bên kia điện thoại dặn dò: Nhi tử à, ra ngoài ở bên ngoài nhất định phải chú ý an toàn, chơi đến hài lòng điểm. Lý Tinh Văn cười đáp: Biết rồi, mẹ, ngài cứ yên tâm đi. Cho tới ba bên kia, bởi vì bình thường liên hệ ít, Lý Tinh Văn liền chỉ là phát ra một cái tin tức quá khứ, đơn giản giải thích một hồi chính mình sắp xếp hành trình. Ba Ba rất nhanh hồi phục hắn, nội dung cũng rất đơn giản sáng tỏ, chú ý an toàn. Diễn xuất định ở tối thứ 6 trên, Lý Tinh Văn thứ 5 liền sớm đến Vô Tích. Hắn kế hoạch ban đầu là trực tiếp từ Vô Tích đổi xe đi đến Tô Châu, nhưng khi hắn một hồi máy bay, liền bị Vô Tích tuyên truyền sâu sắc hấp dẫn. Ra khỏi ga bốn phía trên vách tường, biểu diễn Vô Tích các nơi lịch sử di tích cổ cùng nhân văn quang cảnh, những này tinh mỹ hình ảnh cùng tỉ mỉ văn tự giới thiệu, để Lý Tinh Văn đối với thành phố này tràn ngập tò mò cùng ngóng trông. Bởi vì khoảng cách diễn xuất thời gian còn rất dài một quãng thời gian, Lý Tinh Văn không chút do dự mà thay đổi kế hoạch của chính mình, quyết định ở Vô Tích hơi dừng lại, hào hào cảm thụ một chút thành phố này mị lực. Hắn ở khổng lồ thả sơn bay xuống máy bay sau, lập tức mở ra điện thoại di động, tìm kiếm phụ cận cảnh điểm. Trải qua một phen sàng lọc, hắn phát hiện nơi này khoảng cách mệ dị cổ trấn tương đối gần, liền quyết định ở phụ cận tìm một nhà khách sạn, như vậy vừa có thể thuận tiện hắn du lãng cổ trấn, có thể tiết kiệm thời gian. Vô Tích mệ dị cổ trấn là một tòa nắm giữ 3000 năm lịch sử giang nam vùng sông nước cổ trấn, nó không chỉ có là Ngô văn hóa khởi nguồn địa, còn ẩn chứa thâm hậu lịch sử gốc gác cùng đặc biệt văn hóa mị lực. Lý Tinh Văn đối với tòa này cổ trấn tràn ngập chờ mong, hắn hy vọng có thể ở đây lãnh hội đến giang nam vùng sông nước đặc biệt phong tình. Chọn xong một nhà không sai khách sạn sau, Lý Tinh Văn thả xuống hành lý, đơn giản rửa mặt một chút, liền không thể chờ đợi được nữa mà hướng về cổ trấn đi đến. Căn cứ địa đồ trên giới thiệu, cổ trấn trong có đủ loại khác nhau đặc sắc mỹ thực, điều này làm cho Lý Tinh Văn đặc biệt nhớ đi thưởng thức một phen.